Chương 1303, bảy người chiến Bách Tiên. Chương 1303, bảy người chiến Bách Tiên. Hai câu nói lại để cho Dạ Mặc Hàn nước mắt chảy ngang, tiếng khóc sụt sùi, run run bả vai, túi đầu che mặt gào thét nghẹn ngào. Bốn phía cương phong gào thét, lôi đình gào thét. Dạ Mặc Hàn trong mắt tràn đầy cửu hận. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ, thanh âm kiên định mở miệng nói: "Hôm nay bất tử, ngày khác phi thăng tiên giới. Chỉ cần ngươi Lý Quan Kỳ mở miệng nói chuyện, ta Dạ Mặc Hàn nhất định dốc hết tất cả giúp ngươi, cho dù chịu chết." Nói xong, Dạ Mặc Hàn cũng không quay đầu lại bước vào Lý Quan Kỳ vực giới bên trong. Lý Quan Kỳ nhìn xem Dạ Mặc Hàn trong con ngươi lấp lóe ánh sáng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, Dạ Mặc Hàn lúc này trong lòng đã lại không tự trí. Hắn muốn sống, hắn muốn cầm kiếm đạp tiên giới. Hắn muốn đối lấy tất cả tiên nhân mắng bên trên một hai câu, đối những cái kia cao cao tại thượng tiên nhân rút kiếm. Hắn đồng dạng muốn tìm tới chủ sử sau màn, vì hắn các minh đệ báo thủ. Làm tất cả mọi người rời đi về sau, một thân ảnh chậm rãi từ màn sáng bên trong đi ra. Trên mặt có Thần Văn Đường Nho sắc mặt trắng bệnh đứng tại Cố Lý bên cạnh. Lý Quan Kỳ nhìn thấy Đường Nho nhếch miệng cười một tiếng, không tại hạ mặt. Đường Nho sắc mặt lạnh nhạt lắc đầu, hắn không dám đưa tay. Áo bào tay áo phía dưới hai tay chỉ còn lại có bạch cốt tabu, hắn sợ huynh đệ lo lắng. Không ngại, thứ ba bực, có thể ổn định. Cũng là nơi này, không có ta không được. Lý Quan Kỳ nghe vậy hít sâu một hơi, nỗi lòng bành trướng. Các huynh đệ, ta có thể hay không lích kỷ một chút? Hắn nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung gần trăm tên địch nhân, đồng dạng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Những người này mặc dù thực lực cao thấp không đều, có thể đỉnh đầu tiên linh thông đạo cũng không có hoàn toàn tiêu tán, không chừng còn sẽ có tiên nhân hàng lâm xuống. Mạnh Uyển Thư chậm rãi tiến lên một bước đứng tại Lý Quan Kỳ bên cạnh, không nói lời nào, chỉ là mênh mông nguyên lực cùng trường kiếm trong tay vụ vụ không ngừng. Diệp Phong thoải mái cười một tiếng, đưa tay đem một đầu tóc vàng buộc đến sau đầu, cổ tay xoay chuyển lẩm bẩm nói: "Bảy người giết Bách Tiên, ngẫm lại đều làm người nhiệt huyết sôi trào đâu." Tao Ngạn cùng Tiêu Thần bọn người cũng là thoải mái cười một tiếng. Thực lực chúng ta tăng lên về sau, gánh vác lên một chút trách nhiệm cũng là nên. Cố Lý nhìn thật sâu một cái Đường Nho, lại nhìn thấy Đường Nho khẽ lắc đầu ra hiệu Cố Lý đừng nói ra đến. Bất đắc dĩ, Cố Lý thở dài, chậm rãi cởi xuống trên lưng đai lưng. Cố Lý trực tiếp rỡ xuống trên đai lưng tỏa ra ánh sáng lung linh bảo thạch, cái thứ nhất đưa cho Đường Nho. Cầm lấy, trong này chừng ngươi tại kiên trì một đoạn thời gian. Sau đó đem đai lưng cuốn trên cánh tay, liếm môi một cái lẩm bẩm nói: "Loại này không an tâm cảm giác thật làm cho người khó chịu đâu." Lúc này Tiêu Thần bỗng nhiên nhìn về phía Cố Lý: "Ngươi nha có phải hay không sợ đau a?" Cố Lý hơi sững sờ, không dám tin nhìn về phía Tiêu Thần. Lúc này những người khác cũng nhao nhao quăng tới ánh mắt nhường hắn có chút bối rối. Tiêu Thần nghiền ngẫm cười nói: "Ta đã nói rồi, tiểu tử ngươi mấy lần chiến đấu cơ hồ đều không có thế nào chịu bị thương ngoài ra, không có cảm giác an toàn cái rắm, tiểu tử ngươi chính là sợ đau mới họa nhiều như vậy hộ thể triệt phủ." Cố Lý thấy bí mật nhỏ của mình bị phát hiện, dứt khoát cũng không giả, nhún vai hào phóng thừa nhận: "Ta chính là sợ đau thế nào." Lý Quan Kỳ cười một tiếng, sau đó nhìn một chút Cố Lý tay áo. "Thành." Cố Lý lặng lẽ truyền âm nói: "Hắc, yên tâm đi, tuyệt đối cho bọn họ đến cái lớn." Tố Nguyên vẫn luôn không có ngăn cản Lý Quan Kỳ. Thiếu đi nhiều như vậy tu sĩ hỗ trợ, hắn tự nhiên mừng rỡ trông thấy loại cục diện này. Bọn hắn còn có trọn vẹn trăm người, đối mặt bảy người mà thôi. Trong đó còn có một cái đại thừa cảnh trung kỳ đỉnh phong gia hỏa, xem xét cũng không có cái gì sức chiến đấu. Cùng tự sam như thế, là một cái âm dương gia. Ánh mắt lấp lóe, thừa dịp trong khoảng thời gian này hắn đã sớm sắp xếp xong xuôi nhà mình một phương như thế nào vây giết mấy người. Dựa theo nhân số so sánh, tiên giới một phương trọn vẹn có thể phân tán 14 người mặt đối một người. Nhưng là mấy người bên trong tại Tố Nguyên xem ra, hầu như không cần chú ý chính là Cố Lý cùng Đường Nho. Tương phản, Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư thì là cần nhắm vào đối tượng. Tố Nguyên hai mắt hơi khép, cầm trong tay trường kiếm quát lên: "Giết sạch bọn hắn!" Trong chốc lát thương khung uy áp đầy trời, hơn trăm tên tiên nhân dẫn đầu lao xuống mà đến. Tố Nguyên xuất lĩnh trọn vẹn tiếp cận 20 người vây giết Lý Quan Kỳ. Ngay cả Mạnh Uyển Thư bên cạnh cũng có tiếp cận 20 người. Còn lại mỗi người đều muốn đồng thời đối mặt 10 cái địch nhân. Bảy người theo thứ tự gạt ra, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Khẩn trương thì khẩn trương, có thể lúc giết người, không có một người lại nương tay. Lý Quan Kỳ liếm liếm môi khô khốc, thấp giọng mở miệng nói: "Các huynh đệ, đây cũng là chúng ta gian nan nhất một trận chiến. Cam đoan an toàn, lẫn nhau gấp rút tiếp viện, chuyện không thể làm liền lui giữ thứ ba bực." Tao Ngạn một ngựa đi đầu, quyền thế mở rộng, thanh âm cao giận dữ hét: "Làm liền xong rồi." Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư sóng vai nổ bắn ra mà ra. Cửu Tiêu huyền hóa bản thể, đúng là không nhìn Lý Quan Kỳ mệnh lệnh hiện ra chân thân. Lý Quan Kỳ không nói thêm gì, bây giờ Cửu Tiêu hấp thu lôi chỉ lực lượng về sau tuyệt đối có thể so với nửa bước độ kiếp cảnh. Nó cường hãn nhục thân càng làm cho Lý Quan Kỳ đều kinh hãi. "Giống." Hùng hậu to rõ tiếng long ngâm vang lên, Tố Nguyên tâm thần hoảng hốt. "Chân long? Người linh giới làm sao có thể có chân long tồn tại?" Thương khung lôi đỉnh phun trào, Cửu Tiêu hiệu lệnh chư thiên lôi đỉnh ngưng tụ đến. Há miệng chính là một đạo kinh khủng đến cực điểm long tức phun ra. Long tức hóa thành ngàn trượng lôi trụ quét ngang hư không. Lực lượng hủy diệt tứ ngược chư thiên, một kích này đúng là trực tiếp diệt sát ba tên tu sĩ. "Giống." Cửu Tiêu ngẩng đầu đứng thẳng, thân thể cao lớn mang theo cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố. Kim sắc dựng thẳng đồng mắt rồng vô cùng uy nghiêm, trận trận long uy hiếp tứ phương. Cửu Tiêu hóa thành lôi đỉnh xông vào trong đám người. Tiên giới tu sĩ không ngừng ném ra ngoài từng đầu xiềng xích mong muốn vây khốn Cửu Tiêu. Nhưng Cửu Tiêu lực lượng quá đáng, sinh sinh đem những cái kia xiềng xích chấn vỡ. Công kích rơi xuống người nó chỉ có thể ở trên vảy rồng lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Cửu Tiêu mạnh mẽ đâm tới đúng là đem đám người chia cắt. Cố Lý ánh mắt lấp lóe chờ đợi Đường Nho nhường hắn thời cơ xuất thủ. Đường Nho bị Cố Lý kéo vào hư vô, thân hình lấp lóe không ngừng biến đổi vị trí. Không ít xông vào tường kép bên trong tu sĩ chỉ có thể cảm nhận được hai người lưu lại không gian vết tích, lại bắt không được hai người. Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư bọn người nhao nhao bộc phát ra chính mình lực lượng cường đại nhất buông tay chém giết. Lý Quan Kỳ kiếm trong tay không ngừng bung ra, sau lưng bên thai không ngừng có công kích bay lượn mà qua. Đao quang kiếm ảnh bên trong Lý Quan Kỳ không ngừng né tránh lấy. Có thể vây công đám người cơ hồ đem hắn bốn phương tám hướng tất cả đều bao phủ. Công kích kiếm quang hỗn loạn, bạo tạc tiếng oanh minh bên tai không dứt. Thần thức ở thời điểm này căn bản không phát huy được tác dụng, hỗn loạn nguyên lực phong bạo bên trong, thần thức sẽ bị trong nháy mắt xoắn nát. Đường đường đường, rầm rầm rầm. Lý Quan Kỳ tốc độ nhanh đến mức cực hạn, né tránh đều tại tốc vùng ở giữa. Nhưng dù cho như thế trên thân vẫn như cũ chịu không ít công kích. Trong lúc nhất thời vảy rồng vỡ nát thanh âm bên tai không dứt, trong chớp mắt trên thân liền đã bằng thêm rất nhiều vết thương. Tống Nguyên ẩn giấu trong đám người, ra tay mịt mờ, góc độ xảo trá. Có thể phá vỡ chính mình phòng ngự tạo thành uy hiếp cũng chỉ có Tống Nguyên cùng mấy tên tu sĩ. Khổ chiến, thảm thiết. Một cỗ băng phong chi lực bộc phát ra, trong nháy mắt đóng băng hai tên tu sĩ. Mạnh Uyển Thư trường kiếm lắc một cái, hai tòa băng điêu trong nháy mắt hóa thành băng vấn. Diệp Phong một người một kiếm khí thế như hồng, giống như điên, tóc dài nhuốm máu, giống như sát thần. Máu tươi cùng đau đớn chỉ có thể kích thích hắn biến càng thêm điên cuồng. Chương 1304, Cường Giám Phủ Hiền Uy. Chương 1304, Cường Giám Phủ Hiền Uy. Lý Quan Kỳ một người một kiếm đâm máu chém giết, thân hình tránh chuyển xê dịch không ngừng mong muốn thoát khỏi nhiều người vây giết cục diện. Có thể Tống Nguyên là quyết tâm mong muốn vây giết Lý Quan Kỳ, không nhường chút nào. Ầm ầm. Phanh. Sơn phong nổ tung, hòn đảo vỡ nát. Thiên cương tứ ngược, lôi đỉnh tứ ngược. Lý Quan Kỳ đưa tay ở giữa linh chú bỗng nhiên một phát. Lão lục, ra tay. Phanh. Cố Lý Tử trong hư vô đột nhiên chui ra. Hai tay kết ấn trong nháy mắt, thương khung bốn phía bỗng nhiên có vô tận đếm không hết đại dương mênh mông phủ biển đem tất cả mọi người bao khỏa ở bên trong. Ngay sau đó Lý Quan Kỳ bọn người trên thân bỗng nhiên có ngân sắc triện phù quang mang lấp lóe nối thành một mảnh điên cuồng tiêu đốt. Mấy người thân ảnh trong nháy mắt từ phù trong biển thoát ly đi ra. Rầm rầm rầm. Bạo tạc tiếng oanh minh kèm chút đem toàn bộ thứ tư vực làm hỏng. Trên trăm tòa khổng lồ lơ lửng hòn đảo tại cái này bạo tạc bên trong hóa thành cho bụi. Cực nóng nổ tung ánh lửa đem hư vô chiếu thành ban ngày. Trận trận sóng lửa gợn sóng một vòng khuyết tán ra đến. Ngay tại lúc Cố Lý đáy mắt hiện lên một vẻ vui mừng còn chưa mở miệng thời điểm, Đường Nho thanh âm bỗng nhiên vang lên. Không tốt, bọn hắn dùng tự bạo triệt tiêu tuyệt đại bộ phận lực lượng. Vừa dứt tiếng, càng cường đại hơn tiếng nổ đột nhiên truyền đến. Tiếng oanh minh kéo dài đến hơn 10 đạo. Hư vô bị chấn nát, thông hướng thứ 3 vực cùng thứ 5 vực quang môn vậy mà tại thời khắc này ầm vang vỡ vụn. Lý Quan Kỳ sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong ngọn lửa loáng thoáng có thể nhìn thấy tiếp cận hơn 80 đạo thân ảnh. Tống Nguyên toàn thân bị ánh lửa bao phủ, sắc mặt âm tàn chậm rãi đi ra. A, thật mạnh triệt phủ. Bất quá, bây giờ thông hướng thứ 3 vực cùng thứ 5 vực quang môn đều biến mất. Thiên địa không cửa, ta nhìn các ngươi làm sao bây giờ? Lý Quan Kỳ quay đầu nhìn về phía sau lưng mấy người. Lúc này tất cả đều bản thân bị trọng thương, tình huống biến càng thêm không xong rất nhiều. Nhưng mà đúng vào lúc này, Cố Lý cắn răng, hai tay kết ấn quá trình bên trong một cỗ huyền diệu chấn động gột rửa ra. Ngay sau đó tại Lý Quan Kỳ bọn người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Tống Nguyên chờ còn sống tu sĩ bụng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn. Hơn nữa thần hồn của bọn hắn lực lượng tất cả đều bị cưỡng ép rút lấy một kia, không có một người có thể gánh vác được tấm kia kim sắt triệt phủ. Tống Nguyên nhìn xem chính mình bụng lớn ánh mắt hoảng sợ không thôi. Đây là cái gì? Bụng của ta? Lời còn chưa dứt, có người hoảng sợ mở miệng nói: ta đã nhận ra một tia yếu ớt sinh mệnh lực. A, hắn tại đá ta. Không có khả năng. Ta một người đàn ông mang thai. Cố Lý mắt lộ tinh mang cười to nói. Một đám rất rưởi. Không có một cái nào cường giả. Lý Quan Kỳ bọn người khỏe miệng nhịn không được co quắp, da mặt thẳng run. Quay đầu nhìn về phía Cố Lý ánh mắt đều là một hồi ác hàn. Cường giám phủ, kinh khủng như vậy. Cố Lý hưng phấn siết chặt nằm đấm, hung hăng huy vũ một chút. Ha ha ha. Thành. Về sau ta có hay không có thể nghiên cứu sinh đôi? Diệp Phong nuốt một ngụm nước bọt, ra hỏa này. Thật đáng sợ. Cố Lý mở miệng nói, lên a. Thừa dịp bọn hắn thần hồn chấn động thời điểm, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Tao ngạn nhịn không được mở miệng nói, ừm. Ta rốt cuộc biết vì cái gì lão đại muốn để hắn làm lão lục. Xác thực. Lý Quan Kỳ lạnh giọng nói, giết. Vừa dứt tiếng, hắn cùng Mạnh Uyển Thư liếc mắt nhìn nhau, hai người riêng phần mình phóng thích lực lượng. Màu băng lam xương lạnh chi lực cùng màu tím đen lôi đỉnh chi lực đan vào lẫn nhau. Băng chủ hòa lôi chủ lực lượng ở bang bộc phát. Hai người đứng song bay, thân hình bay lượn, giống như song kiếm hợp bích. Cường đại hai người giống như một thanh lợi kiếm giống như trong nháy mắt xông vào trong đám người. Trong chớp mắt kinh khủng kiếm quang liên tiếp bộc phát, hai người bộc phát toàn bộ lực lượng giống như đồ sắt đồng dạng điên cuồng thu gặt lấy sinh mệnh. Nhưng mà rất nhanh hai người liền nhận lấy ngăn cản. Lít nha lít nhít tu sĩ giống như châu chấu đem hai người vây quanh. Lý Quan Kỳ một kiếm chém ra, có người sau lưng tập kích bất ngờ mà đến. Mạnh Uyển Thư đưa tay giữ chặt Lý Quan Kỳ đai lưng đem hắn quăng về phía một bên. Kiếm trong tay đánh bay đối phương trường kiếm, một kiếm đâm xuyên đối phương trái tim. Nguyên lực bình chứng ở trước mặt nàng tựa như là chuyện tiểu lâm đồng dạng. Mà Lý Quan Kỳ thì là trong nháy mắt thay thế Mạnh Uyển Thư vị trí, một thức rút kiếm thức tuấn chạm hai người. Hai đạo kiếm quang giống như cái kéo đồng dạng tả hữu chém ngang mà đến. Lý Quan Kỳ tay phải lôi kéo Mạnh Uyển Thư tay trái, hai người đồng thời hạ eo thành thiết bản tiểu trạng. Thân hình xoay tròn ở giữa hai người kiếm khí ầm vang một phát, tạo thành lam tử sắc kiếm nhận phong bạo quét ngang bát phương. Trong lúc nhất thời không ít tu sĩ bị trong nháy mắt trọng thương, lúc trước xuất kiếm hai người càng là tay chân chặt đứt, đầu lâu bay lên. Hai người phối hợp ăn ý, tâm hữu linh tê, kết hợp với nhau hai người sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Nhưng là Diệp Phong bọn người tình huống lúc này thì là cực kỳ nguy hiểm. Mấy người từng người tự chiến, không dám chút nào có nửa điểm thư giãn. Cố Lý triển phù từng chương thiếu đốt. Đột nhiên Cố Lý ánh mắt lóe lên. Ta nếu là cho thêm dán mấy chương, bụng có thể hay không cho bọn họ đổ nát? Thần hồn có thể hay không rút khô? Nói làm liền làm. Đối mặt địch nhân Cố Lý có thể không có nửa điểm nhân từ nương tay lòng thương hại. Bất luận là đã vẽ thành cường giám phủ, vẫn là đã từng thất bại triệt phủ, hết thảy đem ra. Cầm một sợi dây thường đem Đường Nho buộc tại chính mình trên lưng, trong nháy mắt xông vào trong hư vô. Ngồi xếp bằng nhắm mắt Đường Nho chỉ cảm thấy trên cổ có cái gì càng siết càng chặt, có chút không thở nổi. Cố Lý đôi mắt lấp lóe, liếm môi du tẩu tại trong hư vô. Một bên muốn trốn tránh tu sĩ truy sát, một bên đem chính mình triện phù lặng yên không tiếng động dán tại trên người mọi người. Diệp Phong bên cạnh kiếm quang lấp lóe, một bên liều mạng né tránh một bên ra tay phản kích. Kiếm quang bén nhọn lôi cuốn lấy một chút canh kim pháp tắc chi lực, lạnh thấu xương dài kiếm phong duệ đến cực điểm. Phúc. Một cây dao găm xẹt qua, Diệp Phong phía sau lưng xuất hiện một đầu thật dài vết máu. Trở tay một kiếm chặt đứt cổ tay của đối phương, lại có một thanh kiếm quang ẩn nấp tại trong công kích chém ngang mà qua. Diệp Phong nghiêng đầu né tránh, nhưng như cũng bị một kiếm này gọt đi một khối lớn bả vai huyết đủ. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, một phát bắt được đối phương góc áo, một quyền nện đứt đối phương đùi, trở tay một kiếm chạm tại bên hông. Phốc thử, máu tươi tiêu sạn, đối phương kém chút bị một kiếm này chặn ngang mà chém. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Phong bên thân bỗng nhiên có một cái địch nhân cường đại chui ra. Sắc bén trường kiếm mắt thấy là phải chém vào Diệp Phong trên cổ. Đột nhiên, một cái tay từ trong hư vô ló ra, một tay kết ấn. Ông. Tại Diệp Phong ánh mắt khó hiểu bên trong, nam nhân bụng càng lúc càng lớn giống như chướng khí dạ dày bò từ đồng dạng. Ánh mắt trống rỗng, hai mắt không ánh sáng, tiêu tán thần hồn khí tức rõ ràng đối phương thần hồn bị rút hơn phân nửa. Vâng. Vâng. Thân thể của nam nhân ầm vang nổ tung, tựa như là vỡ vụn khí cầu đồng dạng, bắn nổ bạo tạc không giống với tu sĩ tự bạo, càng giống là nhồi cho vị tan cho ăn đồng dạng, uy nhiều, liên nổ. Một màn này chấn tiên giới tu sĩ sợ hãi không thôi, vội vàng cởi trên người pháp bảo. Trong lúc nhất thời tiên giới tu sĩ tất cả đều đem pháp bảo thoát đến sạch sẽ. Mạnh Uyển Thư nhướng mày, trong lòng ngượng ngùng tất cả đều hóa thành sát ý ngút trời bỗng nhiên một phát. Xương tuyệt ngàn dặm. Vâng. Chương 1305, thảm thiết vô cùng kịch chiến. Chương 1305, thảm thiết vô cùng kịch chiến. Đầy trời băng điêu xuất hiện ở giữa không trung, theo sát mà tới chính là mấy người cuồng bạo công kích. Nhưng là cố lực lượng này cũng không có băng phong địch nhân quá lâu. Chẳng qua là trong nháy mắt liền có không ít người tránh thoát. Nhưng tại đám người liên thủ trong công kích vẫn như cũ có không ít người mất mạng trong đó. Mạnh Uyển Thư sắc mặt trắng nhợt, chiến đấu đến nay nguyên lực của nàng tiêu hao đồng dạng cực lớn. Những địch nhân này đều không phải là đến hạng người bình thường, như muốn chém giết, muốn đánh đổi khá nhiều mới được. Rầm rầm rầm, đương đương đương, chiến đấu kịch liệt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Thời gian dần qua, tất cả mọi người cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Đây là tuyệt đối về số lượng áp chế. Cùng Lý Quan Kỳ như thế, bọn hắn cũng cảm giác mình địch nhân bên người giết thế nào đều giết không nổi. Bây giờ Đường Nho căn bản là không có cách duy trì dự báo năng lực, chỉ có thể chỉ huy chiến trường. Truy sát Cố Lý cùng Đường Nho tu sĩ càng ngày càng ít. Bắt không được không nói, còn muốn đề phòng Cố Lý lúc nào cũng có thể xuất hiện tại triển phủ thủ đoạn. Suy nghĩ đem tất cả mọi người đi vây giết đám người. Thời gian dần qua, Cố Lý quấn ở tay trái đai lưng linh quang càng ngày càng ảm đạm. Cũng may mắn có Cố Lý tồn tại, tại Đường Nho phối hợp phía dưới mấy lần cứu mấy người. Lý Quan Kỳ ánh mắt nghiêm nghị, cứ việc thực lực mình cường hãn, có thể đối mặt nhiều người vây công cũng có chút giật gấu va vai. Hắn lúc này đã bắt đầu vận dụng nguyên thần lôi châu bên trong lực lượng. Dựa vào linh thạch khôi phục đã hoàn toàn theo không kịp hắn tiêu hao. Phúc. Lý Quan Kỳ phía sau lưng lân giáp lật lên, máu thịt be bét một mảnh. Tập nhạp lực lượng xâm nhập thể nội tùy ý phá hư kinh mạch của hắn. Nguyên lực vận chuyển càng ngày càng vướng víu. Đồng nhiên, Lý Quan Kỳ đáy mắt hàn mang lóe lên, thân thể đúng là trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một cây dao găm lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Đường Nho trên cổ. Lý Quan Kỳ mắt thấy đã muốn không còn kịp rồi. Có thể lúc này Cố Lý lại nghĩa vô phản cố đưa tay vọt tới dao găm. Phốc thử. Dao găm xuyên thấu bàn tay, máu me đồng địa, Cố Lý lại gắt gao bắt lấy đối phương dao găm. Mặc cho đối phương lôi kéo dao găm đem hắn bàn tay đâm máu thịt bé bét, chính là chết sống đều không buông tay. Tàn ảnh lấp lóe, Đường Nho đứng dậy một quyền nện ở người áo đen kia gương mặt. Đối phương lại thay đổi dao găm mong muốn đem Cố Lý toàn bộ cánh tay đều mở ra. Một đạo tàn ảnh lấp lóe, Lý Quan Kỳ tay trái vung kiếm chặt đứt cánh tay của đối phương, tay phải nắm tay một quyền đánh nổ đầu của đối phương. Cố Lý rút ra dao găm, đau nhè răng trợn mắt, ánh mắt đúng là có chút hoảng hốt. Lý Quan Kỳ thầm mắng một tiếng, ngươi choáng chính mình máu. Cố Lý sắc mặt trắng bệch nhẹ gật đầu, thân thể có chút như nhũ ra. Lý Quan Kỳ nằm mơ đều không nghĩ tới Cố Lý vậy mà choáng máu của mình. Lão lục. Đường Nho thân hình bay lượn, đi vào Cố Lý bên cạnh thời điểm đội vàng nâng lên hắn. Lý Quan Kỳ thân thể cứng đờ, cắn chặt hàm răng quay hàm nâng lên. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn về phía Đường Nho hai tay. Bạch cốt âm u phía trên treo một chút thịt băm, trắng bệch bờ môi đều tại run nhẹ nhẹ. Là sao không nói sớm? Đường Nho vội vàng kéo tay áo, lau một cái máu mũi túi đầu không dám nhìn Lý Quan Kỳ. Ta không tại. Đại gia sẽ rất vất vả. Lý Quan Kỳ thở dài, trong lúc nhất thời đúng là không biết rõ nên nói cái gì. Xoay người Lý Quan Kỳ nhìn thật sâu hai người một cái, đem Cố Lý trên thân còn sót lại một cái chữ vật bảo thạch phá hủy xuống tới. Sau đó đem hắn đưa vào chính mình vực giới bên trong. Ngẩng đầu nhìn về phía Đường Nho. không nói lời gì đem bảo thạch nhét vào trong tay hắn, trầm giọng nói, dùng tốc độ nhanh nhất đem triện phù dùng hết, chính mình không kiên trì nổi thời điểm liền để Bồng La dẫn ngươi tiến vào vực giới. Đường Nho sau khi nhận lấy còn muốn mở miệng, thế nhưng là đại ca, Lý Quan Kỳ cường ngạnh cắt ngang Đường Nho lời nói, không có cái gì có thể là, so với giết địch, ta càng hy vọng các ngươi có thể nắm chặt khôi phục thực lực về sau lại đến giúp ta, mà không phải đặt mình vào nguy hiểm, kia là hành động ngu xuẩn. Đường Nho nghe vậy nhẹ gật đầu. Lý Quan Kỳ đã lần nữa xông vào trong đám người, một kiếm đánh bay Tào Ngạn sau lưng địch nhân, lách mình đi vào Mạnh Uyển Thư phía sau. Hai người hợp lực phía dưới Mạnh Uyển Thư áp lực trong nháy mắt dễ dàng rất nhiều. Lý Quan Kỳ sát ý càng ngày càng rất, hắn muốn tìm cơ hội giết Tố Nguyên. Đây là cái biến số. Tào Ngạn cùng Tiêu Thần lúc này tất cả đều là cực kỳ nguy hiểm, cũng may có Đường Nho không ngừng phát ra triện phủ vây giết địch nhân. Hai người lúc này tất cả đều có chút chật vật không chịu nổi, toàn thân đẫm máu, vết thương chồng chất. Ngược lại là Diệp Phong càng đánh càng hăng, giống như sát thần mạnh mẽ đâm tới, lấy tổn thương đổi mệnh không chút do dự. Diệp Phong ba người hiện lên thế đối chọi chỗ đứng, bất kỳ người nào gặp nguy hiểm đều có thể tùy thời gấp rút tiếp viện. Trong hư vô Đường Nho có Đồng La phụ trợ, thân hình du tẩu tại tường kép bên trong không ngừng biến đổi phương vị. Ép khô chính mình lực lượng cuối cùng đang điên cuồng thôi diễn chiến trường. Thời gian dần qua, Đường Nho cảm giác tầm mắt của mình càng ngày càng mơ hồ. Cũng may thứ ba vực chiến trường đã coi như là ổn định lại. Có thể hắn vẫn như cũ không yên lòng Lý Quan Kỳ bọn người. Đang lúc hắn mong muốn lại kiên trì thời điểm, Đồng La đột nhiên cảm giác được Đường Nho thức hải đạo đài đột nhiên vỡ nát ra một cái khe. Phanh. Ý mắng nổ tung dường như đè chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Đường Nho miệng phun máu tươi, con ngươi co lại nhanh chóng, đầu đau muốn nứt dường như cạo xương rút thủy. Bát quái âm dương đổ hư ảnh trong nháy mắt vỡ vụn. Đồng La không hề nghĩ ngợi, trong nháy mắt lôi kéo Đường Nho biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc sau đã là Lý Quan Kỳ vực giới bên trong. Lý Quan Kỳ trong lòng có cảm giác, lập tức sát ý bộc phát. Tay trái nắm chặt Hồng Liên kiếm, cùng Mạnh Uyển Thư thân hình giao thoa trong nháy mắt ánh mắt đối mặt, hai người liền đã minh bạch tâm ý của đối phương. Vâng. Còn sót lại hơn 10 tòa lôi đỉnh cửa lớn ầm vang bộc phát ra sáng chói đến cực điểm hào quang màu tím. Trong lúc nhất thời áp chế lực lượng đi tới đỉnh phong, Diệp Phong ba người ý thức được điểm này sau phấn khởi giết địch. "Uyển Thư giúp ta." Mạnh Uyển Thư sắc mặt run lên, răng môi khẽ mở hàn khí chợt hiện. Lạnh thấu xương hàn mang kiếm khí tung hoành hư không, trong lúc nhất thời đúng là đem bên cạnh công kích toàn bộ ngăn lại. Ẩn nút trong đám người Tống Nguyên bỗng cảm giác không ổn, toàn thân lông tơ lóe sáng, phía sau lưng hàn ý bay thẳng đầu lâu. "Không tốt, hắn muốn giết ta." Tống Nguyên ý thức được cái này, một lúc thời điểm trong nháy mắt bước ra nhanh lùi lại. Có thể Lý Quan Kỳ đến thân thể đã hóa thành chói mắt lôi đỉnh nổ bắn ra mà ra. Trong tay Hồng Liên phát ra to rõ tiếng kiếm reo, kiếm ý oanh minh bành trướng làm lực lượng cá nhân tăng lên tới cực hạn. Ma văn lấp lóe, mặt ngoài thân thể vảy rồng bao phủ một tầng màu đen ma diễm. Trên đường đi bất kỳ ngăn trở nào Lý Quan Kỳ tu sĩ tất cả đều bị giết. Thẳng tiến không lùi, không thể địch nổi. Mắt thấy khoảng cách Tống Nguyên càng ngày càng gần, Lý Quan Kỳ trên mặt biểu lộ liền càng thêm dữ tợn. Mặt ngoài thân thể vảy rồng dần dần vỡ nát, hiển nhiên cũng sắp đến cực hạn. Mạnh Uyển Thư thì là bất kể tiêu hao điên cuồng xuất kiếm theo sát phía sau. Tiêu hao như thế trong chiến trường cơ hội là chí mạng, có thể nàng vẫn không có nửa điểm lùi bước. Rầm rầm rầm, tiếng nổ bên tai không dứt, Lý Quan Kỳ qua lại trong ngọn lửa, thẳng đến Tống Nguyên mà đi, hai người cách nhau không hơn trăm trượng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tống Nguyên không chút do dự đem bên cạnh tu sĩ đạp hướng Lý Quan Kỳ. Cái này đến cái khác đại thừa đỉnh phong tu sĩ thân thể bị một cố điều khiển thần hồn lực lượng làm cho tự bạo. Đại thừa đỉnh phong tu sĩ tự bạo a. Kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng hư vô, một tòa lại một hòn đảo hóa thành cho bụi. Lý Quan Kỳ thừa nhận mãnh liệt chấn động ngang nhiên xuất kiếm. Chương 1306 Diệp Phong có Lý Quan Kỳ. Chương 1306, Diệp Phong có Lý Quan Kỳ. Hồng Liên huyết tu la. Vâng. Bàng bạc kiếm quang từ tu sĩ tự bạo trong sức mạnh nở rộ. Lý Quan Kỳ trước ngực lân giáp tiếp theo nổ tung, máu thịt bé bét. Ngay cả đỉnh đầu sừng rồng đều bị cố lực lượng này nổ gãy mất một cây, mặt khác một cây sừng rồng cũng xuất hiện một chút vết rách. Giống. Một đạo đội vàng to rõ tiếng long ngâm vang lên. Lý Quan Kỳ trong tầm mắt xuất hiện bóng ma. Cửu Tiêu vậy mà cưỡng ép xông vào trong lúc nổ tung, thân thể cao lớn đem Lý Quan Kỳ gắt gao bảo hộ ở trong đó, xoay quanh mà lên giống như cự mãng đồng dạng. Thiên địa run rẩy, chọn vẹn ba tên tu sĩ tự bạo từng đợt gột rửa ra. Cửu Tiêu vảy rồng nổ tung vỡ nát, mặt hướng xung kích phương hướng máu thịt bé bét không chịu nổi. Dòng máu màu vàng sẫm nhỏ xuống hư vô. Một cái rõ ràng cụ cải thì là duỗi dài đầu lưỡi, không để ý bạo tạc dư uy liếm láp lấy chân long huyết dịch. Ta, đều là ta. Ha ha ha. Cửu ca thụ thương. Ha ha ha. Đồng La khô quắt thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Bình thường nó cũng không dám đánh Cửu Tiêu chủ ý, nhưng là lúc này, có tiện nghi không chiếm vương bắt đạn a lại nói. Đây cũng là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Đồng La vốn chỉ muốn khôi phục một chút về sau phải Lý Quan Kỳ. Có thể ăn lấy ăn Đồng La bỗng nhiên thần sắc đọc lại. Xong con B. Chỉ thấy Đồng La trên thân thần văn lấp lóe, thân thể tản ra nồng đậm bạch quang, mỹ mắt càng ngày càng nặng trọng. Nguyên lai Đồng La nguyên bản liền ở vào lần danh đột phá, bây giờ long huyết ăn nhiều khí huyết quá đáng. Đúng là bị động lâm vào ngủ say bên trong. Đồng La cảm giác ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ, không hề nghĩ ngợi liền đem chính mình hai cái cánh tay bẻ gãy. Bẻ gãy cánh tay chia 5 phần bắn về phía mấy người. Sau đó dùng hết sau cùng khí lực tránh về kiếm quan bên trong. Lý Quan Kỳ nắm nuốt Đồng La cánh tay cắn lên một miệng lớn, cuối cùng lưu lại một nửa cho Cửu Tiêu. Ô, giống. Cửu Tiêu mắt rồng bên trong hiện lên một vệt vẻ thống khổ, khí tức yếu ớt tới cực hạn, khóe miệng tràn ra từng ngụm ám kim sắc huyết dịch. Lý Quan Kỳ trong mắt lóe lên một vệt đau lòng chi sắc, phất tay cưỡng ép đưa nó thu nhập kiếm quan bên trong. Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, Tống Nguyên lúc này bên trái nửa người đều biến mất. Phi thân nhanh lùi lại, Tống Nguyên trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn không hiểu, vì cái gì một người nguyên lực có thể như thế rồi dạo. Đều đã chém giết lâu như vậy, cho dù là hắn, nguyên lực trong cơ thể đều còn thừa không có mấy. Vì cái gì Lý Quan Kỳ còn có thể bảo trì cường thịnh như vậy trạng thái? Quái vật. Hắn chính là cái quái vật. Nếu không muốn làm như thế, không được, làm ta sẽ chết. Tống Nguyên đôi mắt lấp lóe, hắn tự nhiên nhìn ra được bây giờ Lý Quan Kỳ cũng đồng dạng thụ thương nghiêm trọng. Nói không chính xác chỉ cần lại kéo một đoạn thời gian liền có thể chịu chết hắn. Có thể Lý Quan Kỳ lồng ngực phảng phất có một đoàn nóng rực liệt hỏa muốn phá thể mà ra đồng dạng. Hắn muốn xé rách bộ ngực của mình đem cỗ này liệt hỏa phóng thích. Bây giờ Mạnh Uyển Thư đang vây công phía dưới cũng là cực kỳ nguy hiểm. Lúc trước tiêu hao quá nhiều nguyên lực, đưa đến hiện tại khí tức hạ xuống rất nhiều. Tao Ngạn bọn người càng là như vậy, toàn thân cao thấp tràn đầy vết thương, mất máu quá nhiều dẫn đến sắc mặt trắng bệnh. Tao Ngạn cùng Tiêu Thần hai người không thể không dựa lưng vào nhau nâng đỡ lẫn nhau. Trọn vẹn hơn 20 người tu sĩ vây quanh ở hai người bọn họ bên cạnh. Trên dưới trái phải tất cả đều phong tỏa trăm trượng không gian bên trong, Tào Ngạn hai người còn tại đau khổ chèo chống. Rất nhanh lại có tu sĩ trùng sát mà đến, Lý Quan Kỳ cũng là mệt mỏi phòng bị, căn bản bất lực bức ra gấp rút tiếp viện đám người. Lôi môn nổ tung, đối với tiên giới một phương tu sĩ áp chế lực càng ít đi một chút. Tào Ngạn hai người áp lực đột nhiên tăng, vết thương trên người càng nhiều một chút. Đồng nhiên, một đạo kiếm quang lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ chém về phía Tiêu Thần. Tào Ngạn dư quang nhìn thấy trong nháy mắt không chút do dự dùng bả vai đụng bay Tiêu Thần. Tiêu Thần bắn ngược mà ra, quay đầu lại nhìn thấy Tào Ngạn một cánh tay bị sinh sinh chặt xuống. Tam ca, ta làm chết các ngươi nương. Trường thương trong tay đột nhiên ném ra, một thương bắn thủng một người bà bay, lại bị đối phương gắt gao bắt lấy trường thương, kẹt tại xương trong khe không cách nào thu hồi. Tiêu Thần ngưng tụ hỏa diễm nguyên lực hóa thành trường thương, giống như điên dại. Tào Ngạn kêu lên một tiếng đau đớn, còn sót lại một tay ra quyền tốc độ đều trở nên chậm rất nhiều. Phốc thử, một thanh trường kiếm chém ngang mà qua, Tiêu Thần con ngươi đột nhiên co lại, bên hông chuyển đến kịch liệt đau nhức, phần bụng bị xé nứt, ruột đều bị chém nứt. Một thương đánh bay trước người địch nhân, che eo ở giữa phi thân nhanh lùi lại đến Tào Ngạn sau lưng. Một bên khác Diệp Phong bị một kiếm xuyên qua bả vai, tay trái như là ương chảo đồng dạng xé rách người kia yết hầu, tay phải trường kiếm trong nháy mắt xuyên thủng trái tim của hắn, đem thi thể quăng về phía một người khác, phía sau lưng lại chịu một kiếm, trở tay chém về phía sau lưng thời điểm đỉnh đầu nhưng lại có mấy đạo kiếm quang bén nhọn phong tới, rơi vào đường cùng Diệp Phong đành phải từ bỏ chẳng kích, xoay tay lại đón đỡ. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này đình trệ, thân hình né tránh ở giữa nhưng lại bằng thêm mấy vết thương, lôi môn áp chế không tại, cố lý triện phủ tiêu hao sạch sẽ, đường nho không tại. Trên thân mọi người áp lực tại gấp bội gia tăng. Cứ theo đà này chỉ sợ không kiên trì được bao lâu tất cả mọi người đến chết ở chỗ này. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo kinh khủng kiếm ý trực trùng vân tiêu. Một đạo làm thiên địa ảm đạm phai mở kinh khủng kiếm quang trong nháy mắt quét ngang hư không. Rút kiếm tức diệt thế. 6-7 vây công tại Lý Quan Kỳ bên cạnh tu sĩ căn bản đến không kịp trốn tránh liền mẫn diệt tại kiếm quang bên trong. Ngay sau đó Lý Quan Kỳ thân hình thoát một cái hóa ra 9 đạo phân thân. Ngay sau đó vô biên vô tận lôi đỉnh trường kiếm ngưng tụ tại Lý Quan Kỳ phân thân bên cạnh. Lít nha lít nhít linh kiếm trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Đầy trời kiếm quang cơ hồ đem thương khung bao phủ, kiếm quang giống như đầy trời phiêu linh mà xuống hoa anh đào đồng dạng, chiếm cứ thương khung. Thân hóa cửu long vạn kiếm tăng thần. Tống Nguyên con ngươi đột nhiên co lại thành cây kim trạng, ánh mắt điên cuồng chấn động. Phòng thủ, nhanh phòng thủ. Trong lúc nhất thời tất cả tu sĩ tất cả đều nhao nhao dừng tay phóng thích hộ thể nguyên lực, ném ra ngoài hộ thể pháp bảo. Diệp Phong mấy người cũng có chỉ chốc lát thở dốc, vội vàng nuốt vào đan dược bóp nát linh thạch. Cùng lúc đó, trừ Lý Quan Kỳ bên ngoài tất cả mọi người đều nuốt vào bạo linh đan. Bát hoang tịch diệt. Vâng. Ngay tại tất cả địch nhân đều mệt mỏi phòng thủ trong nháy mắt, mặt khác mấy đạo phân thân trong nháy mắt vỡ vụn. Lý Quan Kỳ đứng ở trong đám người trung tâm đem hết toàn lực vung ra một kiếm. Ánh kiếm màu tím đen xen lẫn tinh hồng chi mang trình viên cung trạng tự thương khung lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chốc lát cương phong đình trệ, lôi đình không hiện, thiên địa ảm đạm phai mờ. Chỉ có kia mãnh liệt kiếm quang phá toái hư không, cắt đứt thương khung chợt lóe lên. Một kiếm này thôn phệ gạt bỏ trọn vẹn hơn 10 tên tu sĩ tính mệnh. Một kiếm qua đi, Lý Quan Kỳ toàn thân run rẩy đứng tại chỗ, máu tươi theo hai tay nhỏ xuống. Run rẩy thân thể một cái lảo đảo kém chút ngã nhào trên đất. Nửa người trên lân giáp sớm đã vỡ nát, lít nha lít nhít vết thương phía trước sau lưng cong răng khắp nơi, máu thịt bé bét, vết thương càng là sâu đủ thấy xương. Nhưng mà nửa ngày qua đi, giữa thiên địa còn thừa lại trọn vẹn hơn 30 tên tu sĩ. Nhưng bây giờ Lý Quan Kỳ đã mất sức tái chiến, ba kiếm dành thời gian trong cơ thể hắn nguyên lực, liền lôi châu bên trong lực lượng đều tiêu hao sạch sẽ. Mạnh Huyền Thư cùng Tào Ngạn bọn người là sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Phong lại lách mình đi vào Lý Quan Kỳ trước mặt, chậm rãi quay người ngồi xuống. Cùng lúc đó Diệp Phong trong tay xuất hiện một sợi dây thừng. Lý Quan Kỳ cười, hiển nhiên Diệp Phong đã ý thức được Lý Quan Kỳ muốn làm gì. Trên trời cao gió nổi mây phun tiên địa lực lượng thật là long hầu độ kiếp thiên kiếp a. Lý Quan Kỳ ghé vào Diệp Phong trên lưng, Diệp Phong đem dây thừng kết thành bế tắc trói ở trên người. Quăng lên Lý Quan Kỳ một cái mắt, hai người đều có chút hoảng hốt. Dường như về tới năm đó ở rừng rậm dãy núi bị săn thú tiểu đội truy sát thời gian. Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi bất tỉnh, ta sẽ không chết. Lý Quan Kỳ không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó hai mắt nhắm lại. Làm Lý Quan Kỳ hai mắt nhắm lại trong nháy mắt, nguyên bản còn tại ấp ủ không ngừng thương khung lôi vân đống nhiên cuộn. Một nháy mắt thiên địa uy áp tầm vang một phát, ép tới đám người không thở nổi. Tống Nguyên lúc này thời điểm mới phản ứng được, mắt lộ vẻ hoảng sợ nhìn về phía Lý Quan Kỳ. Không tốt, cái này lôi tiếp, không phải Long Hầu, là hắn. Giết hắn, nhất định phải ngăn cản hắn phá cảnh độ kiếp. Nếu là hắn đột phá thành công, tất cả chúng ta đều phải chết. Có thể mặc cho Tống Nguyên nói thế nào, trước người hắn một đám tu sĩ lại mắt lộ vẻ khinh bỉ. Nếu như không phải trở ngại thân phận của bọn hắn, đã sớm muốn giết Tống Nguyên cái này tiểu nhân hèn hạ. Bây giờ Mạnh Uyển Thư mấy người tất cả đều nuốt vào bạo linh đan. Loại lực lượng này nhiều nhất còn có thể chèo chống bọn hắn một nén nhang. Nói cách khác, nếu như Lý Quan Kỳ không thể tại một khắc đồng hồ bên trong xé rách pháp tắc hàng rào bắt lấy một đường sinh cơ kia hoàn thành đột phá, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Cho dù bốn người nuốt vào bạo linh đan, có thể bọn hắn bây giờ thân thể trọng thương đồng thời đối mặt hơn 30 tên địch nhân, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Bọn hắn có thể làm chính là kéo dài thời gian. Chương 1307, khiến Mạnh Uyển Tư đều khiếp sợ ý chí lực. Chương 1307, khiến Mạnh Uyển Tư đều khiếp sợ ý chí lực. Có thể cho dù bọn hắn đối Tống Nguyên có oán khí, nhưng cũng biết bây giờ hạ giới mục đích cuối cùng nhất là cái gì. Nếu như không thể hoàn thành, không riêng gì bọn hắn muốn chết, bọn hắn thế lực sau lưng, thân nhân, bằng hữu, một cái đều không để lại. Một đám tu sĩ cắn răng, trong nháy mắt phóng tới đám người. Mạnh Uyển Tư trước tiên mở miệng, bảo hộ Diệp Phong, không muốn ham chiến, vừa đánh vừa lui, kéo dài thời gian. Lúc này Long Hầu còn đang bế quan, đối với ngoại giới tất cả cũng không hiểu biết. Ngoại giới sáu vực bên trong có mấy cái thực lực cường hãn thân ảnh không ngừng xuyên thẳng qua. Từng tòa thăng tiên đài bị hủy, lần lượt từng tu sĩ bị giết. Hồng chức bọn người lòng nóng như lửa đốt, lại phát hiện lưu lạc tại ngoại giới thăng tiên đài vẫn như cũ không ít. Thậm chí có không ít người đều bị bây giờ nhân tiên giới bích vỡ vụn tình huống che đôi mắt. Không ít tu sĩ căn bản không cần thăng tiên đài đều muốn phi thăng. Cái này cũng cho Hồng chức bọn người tạo thành phiền toái không nhỏ. Đến mức Tự Sam nói thẳng đưa ra một cái phương án. Nhị tỷ, cứ theo đà này chúng ta căn bản giết không hết. Quan Kỳ bọn hắn còn đang chờ chúng ta trở về. Bây giờ chỉ có một cái biện pháp. Hồng chức đưa tay một đao đem thăng tiên đài hoàn toàn nát bấy, ngữ tốc cực nhanh mở miệng nói. Biện pháp gì? Chúng ta mấy người hoàn toàn phong ấn sáu vực cùng mở miệng tiên vực. Lời này vừa nói ra lập tức thất tướng mấy người nhao nhao giật mình. Hướng Hoài Chi cao mày nói, lấy lực lượng của chúng ta căn bản làm không được. Trong này thậm chí không thiếu một chút độ kiếp cảnh lão quái vật đang chờ đợi thời cơ. Vừa dứt lời, Nam Cung Huyền Độ thanh âm đột nhiên tại mấy người vang lên bên tai. Tự Sam, chẳng lẽ ngươi muốn tê? Một cái giá lớn sẽ không quá lớn. Tự Sam thoải mái cười một tiếng, nói khẽ. Bây giờ ta có thể trông cậy vào chính là Quan Kỳ năng lực đặc thù. Ta những ngày phân thân cũng tới nên thể hiện giá trị thời điểm. Vừa dứt tiếng, không chờ tất cả mọi người ngăn cản hắn, không ngủ thở dài, đúng là trong nháy mắt xuất hiện tại Tự Sam bên cạnh. Ngay sau đó hai người thân thể lấy Tự Sam làm chủ, hợp hai là một. Không chỉ có như thế, Táng Tiên giới thứ ba vực tu sĩ bỗng nhiên có mấy người biến mất không thấy gì nữa. Sáu vực, Mờ Mịt Tiên vực, Cổ Tộc, Tần Tộc. Đúng là một chút không xuất thế lao tổ nhau nhau biến mất không thấy gì nữa. Chợ búa phàm tục bên đường tiểu phiến, xa xôi địa khu thành nhỏ chi chủ, thông môn thiên tài, gia tộc trưởng lão, đủ loại thân phận, khác biệt giới tính, khác biệt thực lực, khác biệt danh tự. Giữa thiên địa xuất hiện mấy ngàn phân thân tuân hướng Tự Sam. Mỗi một cái phân thân ký ức quá khứ tạo thành khổng lồ tin tức tràn vào trong đầu. Trong lúc nhất thời Tự Sam đau đầu muốn nức, hai tay chống lấy đầu gối khom lưng từng ngụm thở dốc lấy. Theo phân thân dung nhập bản thân, Tự Sam khí tức cũng tại kịch liệt rung động. Trong chớp mắt liền đột phá đến ngụy độ kiếp cảnh trung kỳ. Nói cách khác, Tự Sam cảnh giới rõ ràng còn không có đột phá độ kiếp cảnh. Lại tại tất cả phân thân dung nhập trong nháy mắt, đem lực lượng của mình cưỡng ép bay vụt tới có thể so với độ kiếp cảnh trung kỳ kinh khủng tình trạng. Tự Sam hai tay kết ấn, vô tận linh quang tại quanh thân lấp lóe không ngừng. Ngay sau đó Hồng Chức cùng Tiền Không Tử bọn người trên thân tất cả đều có linh quang lấp lóe. Tự Sam thông qua thủ đoạn đặc thù cùng mấy người kết nối, kết ấn phương thức tất cả đều giống nhau như lúc. Và anh, các loại linh quang bộc phát, đúng là tạo thành nguyên một đám bao phủ một vực kinh khủng kết giới. Kết giới này quả thực chính là một cái phiên bản đơn giản hóa nhân tiên giới bích. Nương theo lấy lực lượng tràn vào, phong ấn kết giới lực lượng càng ngày càng rất. Kết giới lan tràn phía dưới chẳng mấy chốc sẽ bao phủ sáu vực các vùng. Nhưng là quá trình này cũng cần thời gian, Hồng Chức bọn người tự nhiên còn muốn thủ hộ kết giới thành hình. Phản kháng tu sĩ càng ngày càng nhiều, trải qua thời gian dài đè nén kết quả tại thời khắc này ầm vang bộc phát. Hồng Chức nội tâm vô cùng nóng nảy, lại không cách nào phân thân. Thứ tư vực, chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Bất kỳ một tên tiên giới tu sĩ tử vong, đều muốn mấy người bỏ ra cái giá khổng lồ. Đám người thương thế trên người càng ngày càng nặng, động tác cũng càng ngày càng chậm. Phúc, Tao Ngạn bả vai bị một thanh trường kiếm xuyên qua, há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Vung ra một quyền lại bị đối phương tùy tiện né tránh. Tiêu Thần không nói lời gì liền đem Tao Ngạn kiếm quan bên trong niết bàn tháp bên trong. Đừng. Tao Ngạn còn muốn nói điều gì, lại bị Tiêu Thần ngang ngược ném vào. Mất đi một tay Tao Ngạn sức chiến đấu giảm mạnh, tiếp tục như vậy nữa không chừng sẽ chết. Nhưng mà thiếu mất một người về sau, mấy người còn lại áp lực càng lớn. Lúc này ngay cả Mạnh Uyển Thư trên thân đều là bằng thêm rất nhiều dữ tợn vết thương. Một chút nắm giữ hỏa hệ nguyên lực tu sĩ càng là nhìn chằm chằm Mạnh Uyển Thư ra tay. Ầm ầm, đương đương, chiến đấu kịch liệt oanh minh bên tai không dứt. Tiêu Thần cùng Mạnh Uyển Thư không ngừng biến đổi thân vị ngăn khuất Diệp Phong tà hưu. Trong tay bắn thần thương bị đối phương cưỡng ép cướp đi về sau, Tiêu Thần ngừng tụ hỏa diễm trưởng thương không bao lâu liền sẽ vỡ nát, thực lực giảm đi nhiều. Phốc phốc, một đao một kiếm hung hăng cắm vào Tiêu Thần thân thể, Tiêu Thần tay trái bấm quyết, hỏa diễm bốc khởi. Lớn thiên hà viêm trong nháy mắt cháy bùng, đem hai người vây nốt trong đó, hỏa diễm phần thiên. Cực nóng nhiệt độ nhường hư không bặm mèo, hai thân ảnh phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cuối cùng cũng không có tránh thoát ra, hóa thành cho bụi. Tiêu Thần rút ra cắm ở thân thể đao kiếm, thân hình một cái lảo đảo. Mạnh Uyển Thư không nói lời gì mở miệng nói, "Trở về." Tiêu Thần nhìn lướt qua trước mặt còn thừa lại hơn 20 người, ánh mắt hoảng hốt nhưng như cũ kiên định. "Không được, ta đi hai người các ngươi căn bản khiêng không xuống. Không kiên trì nổi ta biết chính mình đi bảo." Tiêu Thần từ chối Mạnh Uyển Thư ý tốt, bên hông vết thương lần nữa băng liệt, ruột đều muốn chảy ra. Cắn răng, Tiêu Thần bước ra lui lại thời điểm kéo xuống pháp bảo quấn ở bên hông. Một cái hô hấp ở giữa huyết thủy liền làm ướt bên hông vải. Có thể Tiêu Thần nhưng như cũ đang không ngừng giã thương. Ba người vừa đánh vừa lui, thật tình không biết lúc này lòng nóng như lửa đốt Lý Quan Kỳ ý thức đã lâm vào sóng lớn cuộn trào đại dương mênh mông trong biển sấm sét. Dựa theo kiếm linh nói tới, trong biển sấm sét tồn tại chân chính pháp tắc hạch tâm, cũng chính là một đường sinh cơ kia. Ầm ầm, thương khung lôi vân cuộn cuộn, lôi đỉnh gào thét, dường như sau một khắc liền sẽ rơi xuống thiên kiếp đồng dạng. Phúc, thư hử. Tiêu Thần bị phía sau tập kích bất ngờ mà đến kiếm quang chặt đứt đùi phải, cổ tay trái đồng dạng bị trường kiếm xuyên thủng quấy nát. Trong chớp nhoáng này đỉnh trệ lại bị không ít người đều bắt lấy cơ hội. Mấy đạo lóe ra hàn mang binh khí trong nháy mắt đâm hướng Tiêu Thần. Diệp Phong cùng Mạnh Uyển Thư đẩy lui bên cạnh địch nhân đồng thời ra tay. Một trái một phải đem hơn phân nửa công kích toàn bộ chống đỡ. Diệp Phong nắm lấy Tiêu Thần tóc liền đem hắn ném vào niết bàn tháp bên trong. Thảm thiết. Mạnh Uyển Thư thân hình lay động, hiển nhiên đã sắp không kiên trì được nữa. Nàng dư quang nhìn về phía ánh mắt kiên định Diệp Phong, nàng không rõ. Đối phương rõ ràng thực lực cùng tiên phú cũng không bằng chính mình, thậm chí là nguyên lực đều không có chính mình hùng hậu. Vì sao có thể kiên trì đến bây giờ? Diệp Phong thương thế mặc dù không có gãy tay gãy chân, lại đồng dạng nghiêm trọng vô cùng. Dưới cái nhìn của nàng Diệp Phong thương thế thậm chí muốn so Tiêu Thần còn nặng hơn. Có thể Diệp Phong ánh mắt lại hoàn toàn như trước đây không có chút rung động nào, phản phất tại kiên thủ cái gì ước định đồng dạng. Một màn này nhường nàng có chút xúc động. Cho đến giờ phút này, nàng mới có hơi Lý Quan Kỳ vì sao coi trọng như vậy Diệp Phong. Cũng rốt cuộc biết vì cái gì Diệp Phong có thể trở thành huynh đệ mấy người nhị ca. Bởi vì Diệp Phong là một cái mười phần đáng giá tín nhiệm cùng phó thác gia hỏa. Một đạo hàn mang đánh út về phía Lý Quan Kỳ. Diệp Phong trong nháy mắt quay người nhường chính mình đối mặt kiếm quang, một kiếm chặt đứt hắn xương quai xanh, lại ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. Hắn cũng bèn bèn chỉ là ngoái nhìn nhìn thoáng qua sau lưng nhắm mắt chuẩn bị đột phá nam nhân. Chương 1308, giết đến bọn hắn sợ hãi. Chương 1308, giết đến bọn hắn sợ hãi. Một đạo sáng chói chói mắt xương lạnh kiếm khí trong nháy mắt bộc phát. Lực lượng cường hãn mạnh mẽ đem bên cạnh đám người bước lui mấy trăm trượng. Hai cỗ thi thể trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành tảng băng rơi xuống hư không. Diệp Phong cóng Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư phi thân nhanh lùi lại. Lúc này ngay cả Mạnh Uyển Thư đều đã là nỏ mạnh hết đà, bạo linh đan lực lượng đã dần dần bắt đầu suy yếu. Mạnh Uyển Thư trước mắt ánh mắt biến thành màu đen, thân thể lay động, mất máu quá nhiều vết thương trên người vô số. Trong quá trình chiến đấu cho dù là Mạnh Giang Sơ lưu cho nàng hộ thân pháp bảo đều đã tiêu hao còn thừa không có mấy. Nàng không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, nhìn thật sâu một cái Diệp Phong trên lưng nam nhân. Cắn răng đúng là chuẩn bị lần nữa trung sát, là Diệp Phong tranh thủ chạy trốn thời gian. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Phong lại chậm rãi đưa tay cản lại Mạnh Uyển Thư. Quay đầu khẽ cười nói, "Đại tẩu, nghỉ ngơi đi." Hắn ngẩng đầu nhìn một cái đã dần dần ngưng tụ thiên kiếp lôi vân, nhẹ giọng mở miệng nói: "Ngươi nếu là thụ thương quá nặng, ta không tốt cùng đại ca bàn giao." Mạnh Uyển Thư không hề nghĩ ngợi liền từ chối: "Không được, ta nếu là đi, không phải tương đương với để ngươi chịu chết ta." Nữ nhân lúc này máu me đầy mặt, một thân hàn băng ngưng tụ áo giáp sớm đã vỡ vụn không chịu nổi, thể nội thậm chí không có dư thừa nguyên lực đến một lần nữa ngưng tụ. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi môi không có một chút huyết sắc. Diệp Phong lại thanh âm kiên định mở miệng nói: "Sẽ không chịu chết. Tại đại ca thức tỉnh trước đó, ta cũng sẽ không chết. Vô luận như thế nào cũng sẽ không chết. Đây là ước định, huynh đệ ở giữa ước định." Nói đến đây, Diệp Phong thanh âm hơi ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Mạnh Uyển Thư thời điểm trên mặt lộ ra một bộ nụ cười sán lạ. "Tin tưởng ta đại tẩu." Mạnh Uyển Thư còn muốn nói điều gì, lại bị Diệp Phong đột nhiên xuất hiện một trường đẩy vào kiếm quan không gian bên trong. Làm xong đây hết thể Diệp Phong nhẹ nhàng thở ra. Có thể ngay sau đó chính là hít sâu một hơi, há mồm phun ra một ngụm kiếm chế thật lâu nghịch tuân gia tụ huyết. Cảm giác hô hấp thông thuận rất nhiều về sau, Diệp Phong khí tức cũng bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Bạo linh đan di chứng bắt đầu hiện hiện. Mà hắn lúc này trước mặt địch nhân còn chừng hơn 20 người. Máu tươi hỗn tạp nước bọt từ khỏe miệng tràn ra, Diệp Phong nỉ nó nói: "23, 24." Tống Nguyên lúc này sớm đã có chút sợ hãi. Hắn không rõ, không minh bạch vì cái gì những người này tựa như giết không chết như thế, rõ ràng sớm đã bản thân bị trọng thương nhưng như cũ ương ngạnh chống cự. Đương nhiên, hắn vĩnh viễn không biết rõ Diệp Phong ý chí lực cường đại đến mức nào. Ý chí, siêu việt thực lực cùng cảnh giới. Liền xem như song phương địch mạnh ta yếu, được người ý chí lại không thể phá vỡ. Diệp Phong chính là như vậy người. Diệp Phong liếm môi một cái, ngai ngái mùi máu tanh điên cuồng kích thích thần kinh của hắn. Đột nhiên, Diệp Phong nói một câu làm cho tất cả mọi người đều sờ không tới đầu não lời nói. "So năm đó vây giết minh đệ chúng ta người, ít hơn nhiều." Vừa dứt tiếng, Tống Nguyên vung tay lên phẫn nộ quát: "Giết hắn, hết thảy đều kết thúc." Lúc này tiên giới một phương tu sĩ đồng dạng thụ thương không nhẹ, đối mặt Diệp Phong mấy người bọn hắn. Hắn thực lực mỗi một cái đều có thể so với thất tướng cấp bậc cường giả, nào có nhẹ nhàng như vậy. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhân số đông đảo, tiêu hao phương diện muốn so Diệp Phong bọn hắn thật tốt hơn nhiều. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Phong trong tay đột nhiên xuất hiện hai cái tinh hồng đan dược. Tống Nguyên thấy cảnh này trong nháy mắt lập tức vẻ mặt đại biến. Bạo linh đan, hai viên. Giá hỏa này điên rồi a. Đã nuốt một cái bạo linh đan, bây giờ đan dược tác dụng phụ vừa mới hiện hiện, hắn vậy mà muốn lần nữa nuốt bạo linh đan. Lúc này cho dù ăn hết có thể ngắn ngủi tăng cường lực lượng của mình, sau đó ngã cảnh cơ hồ là tất nhiên, thậm chí khả năng vĩnh viễn không tiến thêm. Hắn đây là lấy chính mình cả đời tu đạo trường sinh lộ tới liều mạng. Tống Nguyên con ngươi rung động, trong miệng không ngừng tái diễn tên điên hai chữ. Diệp Phong lại như thế nào không biết rõ lần nữa nuốt vào bạo linh đan hậu quả. Hắn biết rõ, thậm chí so với ai khác đều muốn tin tưởng. Có thể, bây giờ loại tình huống này, hắn không nguyện ý nhìn thấy minh đệ bên trong bất cứ người nào xảy ra ngoài ý muốn. Mạnh Uyển Thư cũng không được, bởi vì nàng đồng dạng là đại ca đạo lữ, là đại ca quan tâm người. Nếu như nhất định phải chọn một cái, hắn tình nguyện dùng chính mình trường sinh lộ đến cược cái này một chút hy vọng sống. Bởi vì Lý Quan Kỳ không tại, hắn chính là tất cả mọi người huynh trưởng. Tinh hồng đan dược lăng không ném đi, Diệp Phong sắc mặt run lên, mở miệng đột nhiên đem nó cắn nát. Oeng! Làm đan dược dược lực hóa thành hai cái trường long tại thể nội dọn vọt trong nháy mắt, Diệp Phong thân trên pháp bảo trong nháy mắt nổ tung. Hai con ngươi xung huyết biến thành huyết hồng một mảnh, Diệp Phong khí tức bắt đầu điên cuồng kéo lên. Tại bạo linh đan bá đạo dược lực phía dưới, toàn bộ tiềm lực của con người bị ép khô tới cực hạn. Thể nội nguyên lực bắt đầu điên cuồng khôi phục, kinh mạch bên trong nguyên lực dường như liệt hỏa đồng dạng. Nguyên lực lưu chuyển quá trình bên trong dường như có liệt hỏa tại thiêu đốt kinh mạch đồng dạng. Kinh mạch bắt đầu biến vặn mèo, biến mỏng, thậm chí bị đốt xuyên. Diệp Phong chán nổi gân xanh lên, trên cổ mạch máu một trống nhảy lên. Sắc mặt biến xích hồng, một đầu tóc vàng dựng ngược trực trùng vân tiêu, so như ác quỷ. Một tay một dẫn, nộ sát kiếm phát ra một đạo to rõ tiếng kiếm reo đột nhiên vang tận mây xanh. Lệ, nộ sát trong nháy mắt thiên khải, trên thân kiếm vết máu loang lổ lưỡi kiếm biến phong nhuệ vô cùng. Giờ phút này, Diệp Phong lực lượng đúng là cưỡng ép nhảy lên tới mới vào độ kiếp cảnh. Nồng đậm pháp tắc chi lực hiện hiện mà ra, xích kim sắc kiếm khí tung hoành hư không, quanh quẩn tại bên cạnh hắn kiếm khí giăng khắp nơi trên dưới tung bay. Kiếm hồn cảnh đỉnh phong kiếm ý. Cố ý chí này cứng như bàn thạch, là trách nhiệm, là đảm đương, đồng dạng là một khỏa muốn trở thành cường giả đặt chân đỉnh núi quyết tâm. Vâng. Diệp Phong một người một kiếm vượt lập hư không, ngẩng đầu nhìn về phía 20 tiên, ánh mắt không sợ. Cơ hồ là tiêu hao sinh mệnh cách làm cũng không để cho Diệp Phong mất lý trí. Đông. Diệp Phong dưới chân hư không đống nhiên sụp đổ mấy trăm trượng. Vỡ nát hư vô đống nhiên sụp đổ, Diệp Phong thân thể hóa thành một vệt kim quang trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Cường hãn, bá đạo, không sợ. Cái này ngay tại lúc này Diệp Phong triển hiện ra tất cả. Kiếm quan không gian bên trong Mạnh Uyển Thư cùng Trọng Thương Tiêu Thần ngơ ngác nhìn một màn này. Tiêu Thần hai mắt đẫm lệ mông lung, liều mạng khôi phục thương thế cùng nguyên lực. Cầm súng tay đều tại không ngăn được run rẩy. Nhị ca. Mạnh Uyển Thư ánh mắt lóe ra vẻ phức tạp lẩm bẩm nói. Diệp Phong. Diệp Phong giống như một đầu mãnh thú đồng dạng, xông vào đám người bắt đầu điên cuồng đổ sát. Giết. A a a. Giết sạch các ngươi bọn này tạp toái. Rầm rầm rầm. Đương đương đương. Làm. Đông. Vâng. Xích kim sắc canh kim kiếm khí tung hoành hư không, đem tất cả địch nhân tất cả đều bao phủ trong đó. Đao quang kiếm ảnh tung hoành hư không, không gian vỡ vụn cắt đứt. Vô số hòn đảo hóa thành cho bụi, thương khung biến sắc, vực giới run rẩy. Thứ ba vực cùng thứ năm vực giới cửa lớn đóng lại, thứ tư vực trở thành tử địa. Một trận chiến này, tất nhiên sẽ chém giết tới cho đến một bên chết tuyệt mới chịu bỏ qua. Phúc. Hàn mang hiện lên, Diệp Phong sinh sinh đem đối phương đầu lâu cắt lấy. Chương 1309, đến a. Tới giết a. Chương 1309, đến a. Tới giết a. Sau đó ném về dưới chân, tóc hai bù xù ánh mắt lại sắc bén như ưng, tiếng nói khàn khàn nhị nó nói. Cái thứ bảy. Còn lại. 17. Hai câu nói, nhường không ít tu sĩ thậm chí tâm thần bất ổn, đạo tâm chấn động. Bọn hắn cũng rõ, đã thân thụ trọng tổn thương thành tình trạng như thế này Diệp Phong vì sao còn không có ngã xuống. Hắn mỗi giết một người liền sẽ tại trong miệng tính toán. Thanh âm tựa như là tử vong nói nhỏ đồng dạng tại tất cả mọi người vang lên bên hai. Nội tâm phảng phất có một thanh âm tại mê hoặc bọn hắn. Nói cho bọn hắn, kế tiếp khả năng chính là mình. Tống Nguyên cũng ý thức được điểm này, thanh âm xen lẫn nguyên lực trầm giọng nói. Giết phía sau hắn tên kia. Chúng ta còn có nhiều người như vậy, hắn đã là nọ mạnh hết đà. Chỉ cần lại kiên trì một nén nhang, trong cơ thể hắn bạo linh đan lực lượng biến mất về sau, còn không phải mặc chúng ta xâm lược. Lời này vừa nói ra, cũng làm cho tiên giới một phương tu sĩ giữ vững tinh thần. Không sai, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì thời gian một nén nhang. Kéo dài thời gian chúng ta liền thắng. Thật là một cái khó chơi ra hỏa, thật không biết kẻ như vậy nếu là lên tiên giới sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Coi như cùng là huyền tiên, ta cũng tuyệt đối không nguyện ý gặp phải hắn. Rất nhanh, tiên giới một phương tu sĩ ý thức được lúc này không thể địch Diệp Phong. Liền đem mục tiêu công kích chuyển di hướng Diệp Phong sau lưng Lý Quan Kỳ. Lần này Diệp Phong bắt đầu khắp nơi nhận cả tay. Thể nội kinh mạch đốt cháy đoạn tuyệt kịch liệt đau nhức thời thời khắc khắc kích thích thần kinh của hắn. Máu tươi tiêu xạ, tốc độ biến càng ngày càng chậm, trên thân nhiều chỗ huyết đục bị hàn mang gọt đi, bạch cốt âm u liền trần trụi bên ngoài. Ngắn ngủi nửa nén hương thời gian bên trong, trải qua mấy chục lần cực kỳ nguy hiểm. Thương thế trên người nặng hơn một chút, tuyệt đại bộ phận nhưng đều là Diệp Phong vì bảo hộ Lý Quan Kỳ mà không thể không chọi cứng. Diệp Phong cúi đầu, bị máu tươi nhiễm đỏ tóc tản mát mà xuống, không ai nhìn rõ hắn lúc này dung mạo cùng biểu lộ. Trong tay nắm lấy một cái đầu lâu, Diệp Phong thanh âm khàn khàn run rẩy lẩm bẩm nói: "Thứ chín cái đầu lâu rơi xuống hư không, Diệp Phong mỗi giết một người đều là dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đem nó đầu lâu cắt lấy." Đột nhiên, Diệp Phong đột nhiên ngẩng đầu, giống như ác quỷ giống như ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, giờ phút này tất cả địch nhân đúng là không hẹn mà cùng lui về sau một bước. Đám người đồng loạt lùi lại, không ai muốn trở thành trong miệng hắn cái thứ 10. "Ma, tên điên, tốt tên đáng sợ, kẻ này tất phải giết vĩnh viễn trừ hậu hoạn." Diệp Phong cúi đầu từng ngụm thở dốc lấy, hắn biết mình đã nhanh đến cực hạn. thể nội kinh mạch thậm chí đã không cách nào vận chuyển hoàn chỉnh một cái công pháp chu thiên, cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn đã không cách nào trong chiến đấu hấp thu linh khí luyện hóa. Cùng lúc đó, Lý Quan Kỳ đang cuộn trào mãnh liệt đại dương mênh mông mệt mỏi loại trong biển không ngừng tiến lên. Cho dù là thần hồn của mình ý thức đã biến mỏng manh vô cùng, có thể hắn vẫn không có từ bỏ. Tùy ý kia ngập trời lôi hải đập trên người mình, nhưng như cũ cắn răng xông phá trùng điệp trở ngại không ngừng hướng về phía trước. Hắn biết, Diệp Phong còn đang chờ mình, tất cả mọi người đang đợi mình. Hư ảo thân thể mi tâm bỗng nhiên có màu bạc trắng linh quang lấp loé không ngừng. Giờ phút này, phệ linh đạo thể năng lực hoàn toàn bộc phát. Thân ở đại dương mênh mông lôi hải Lý Quan Kỳ quanh thân ngân mang lấp loé, đúng là đem kia ngập trời lôi thiên cách trở tại bên ngoài trăm trượng. Nhắm mắt ngưng thần Lý Quan Kỳ cũng rốt cục cảm nhận được kia một tia cái gọi là sinh cơ. Một đạo cực kỳ chói mắt lôi đỉnh không ngừng tại trên lôi hải xuyên thẳng qua lấp loé. Mà cái kia đạo lôi đỉnh tản ra cực kỳ nồng nặc pháp tắc chi lực. Hủy diệt, thân sinh, hỗn độn, cường đại. Kia mãnh liệt pháp tắc khí tức khiến Lý Quan Kỳ đều cảm giác được sợ hãi. Thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh trong nháy mắt hướng phía một đường sinh cơ kia vọt tới. Có lẽ là kia lôi đỉnh cảm giác được nguy hiểm, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Lý Quan Kỳ trong đầu bỗng nhiên xuất hiện chút hứa minh ngộ, không ngừng phóng thích ra chính mình bây giờ hiểu pháp tắc lực lượng. Nhàn nhạt tử sắc lôi đỉnh quanh quẩn ở bên cạnh nhảy vọt lấp loé, Lý Quan Kỳ tốc độ càng lúc càng nhanh. Tại cái này đại dương mênh mông trong biển sấm sét tốc độ càng nhanh thêm mấy phần. Phản phất là lôi hải pháp tác nhận đồng Lý Quan Kỳ đồng dạng, cách trở lực lượng càng ngày càng nhỏ. Cùng lúc đó, ngoại giới Diệp Phong đã mệt mỏi ứng đối. Phốc thử, một thanh trường kiếm thấu thể mà qua, Diệp Phong trở tay chém ngang bên thân, đối phương lại trực tiếp quăng kiếm chạy trốn. Không đợi hắn kịp phản ứng nhìn, có một thanh hàn mang lấp lóe trường kiếm thẳng đến bộ ngực hắn mà đến. Cưỡng ép xê dịch thân thể của mình, trường kiếm xuyên qua lồng ngực dịch ra trái tim vị trí thấu thể mà qua. Ngay tại đối phương đồng dạng muốn rời đi thời điểm, Diệp Phong lại diện mục giữ tợn nắm lấy đầu của đối phương lạnh giọng nói: "Cái thứ 10." Không nhìn bốn phía tất cả công kích, trường kiếm lôi cuốn lấy kinh khủng kiếm quang quét ngang hư không. Phốc thử, máu tươi như rót, một cái đầu người bay lên cao cao, thi thể rơi hướng hư vô. Hơn 10 đạo công kích tại Diệp Phong trên thân lưu lại thật sâu vết thương. Và áo trường bào đều bị nhuộm thành màu đỏ sậm, trường bào nhỏ máu, lại không một người dám tới gần. Còn sót lại 14 người tu sĩ đứng cách Diệp Phong bên ngoài trăm trượng, không nói một lời, cũng không xuất thủ. Diệp Phong cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ, nhìn hằm hằm bốn phía quát tầm lên: "Đến a, tới giết ta." Thân hình lảo đảo, Diệp Phong quỳ một chân trên đất, tay phải chống trường kiếm lúc này mới không có đổ xuống. Trầm mặc, bầu không khí biến 10 phần kiềm chế. Tất cả mọi người biết Diệp Phong bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, lại không một người dám lên tiến đến giết hắn. Ai cũng không nói chắc được Diệp Phong trước khi chết phản công có thể hay không mang đi một người. Bọn hắn không muốn trở thành thứ 10 một cái. Diệp Phong túi đầu cười nhạo một tiếng, hai mắt bị máu tươi che đậy, ánh mắt biến mơ hồ. Một đám cầu tạm toái tiên, đồ hèn nhát. Mà thôi, Tống Nguyên chậm rãi tiến lên, ánh mắt băng lãnh. Diệp Phong cảm thụ được bàng bạc thiên địa bị áp, trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười. Lại kiên trì một chút liền có thể nói xong. Diệp Phong trong tay đúng là xuất hiện lần nữa một cái bạo linh đan. Tống Nguyên thấy thế lại không có chút nào sợ hãi cùng sợ hãi. Lúc này nam nhân cũng không tốt hơn chỗ nào, cánh tay trái bị Diệp Phong sinh sinh xé xuống dưới, một lỗ tai bị Diệp Phong cắn rơi. Bạo linh đan, a, ngươi ăn a. Viên thứ tư bạo linh đan, ngươi ăn hết thân thể liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ, trực tiếp no bạo thân thể của ngươi. Bạo linh đan, ta xem là bạo thể đan còn tạm được. Diệp Phong chậm rãi ngẩng đầu, huyết hồng hai mắt tóc sợi tóc nhìn chằm chằm Tống Nguyên. Thanh âm không lớn, đứt quãng mở miệng nói: "Ngươi, đứng." Gần một chút Tống Nguyên nghe được câu này không tự chủ lui về sau một bước, bình phục một chút nỗi lòng nhíu nhíu mày, đằng sau lại tiến lên đi ba bước. Đứng gần một chút lại có thể thế nào? Diệp Phong chậm rãi đưa tay liền phải đem bạo linh đan nhét vào trong miệng. Đột nhiên, ầm ầm, một cái tay từ phía sau nắm lấy tay của hắn, hữu lực bàn tay gắt gao nắm nuốt bàn tay của hắn không cho hắn đem đan dược đưa vào trong miệng. Diệp Phong cười, bóp nát trong tay đan dược, cầm ngược Lý Quan Kỳ tay, thanh âm yếu ớt nỉ nó nói: "Đại ca, ta..." Phần diễn kết thúc. "Nên ngươi..." Dây thừng đứt gãy, Diệp Phong không thể kiên trì được nữa ngất đi. Tống Nguyên đám người nhất thời như gặp đại địch. Lý Quan Kỳ ánh mắt đau lòng nhìn về phía Diệp Phong, đem hắn bế lên, bó lớn chữa thương đan dược nhét vào trong miệng hắn. Ổn định thương thế về sau, Lý Quan Kỳ đem Diệp Phong đưa vào kiếm quan bên trong. Bây giờ Đồng La lúc trước sinh sinh áp chế đột phá của mình dấu hiệu, tại kiếm quan bên trong hôn mê bất tỉnh. Cửu Tiêu trọng thương hôn mê, mấy huynh đệ tất cả đều trọng thương. Lý Quan Kỳ lửa giận trong lòng ngập trời. Một tay một dẫn, Hồng Liên lướt vào trong tay. Đã khôi phục gần nửa thực lực, Lý Quan Kỳ trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Tống Nguyên tâm thần hoảng hốt, gầm thét lên, toàn lực rào sát hắn. Nhưng hôm nay tất cả đều bản thân bị trọng thương tu sĩ lại như thế nào là Lý Quan Kỳ đối thủ. Đối mặt vô tận công kích, Lý Quan Kỳ né tránh tùy tâm, đỉnh đầu lôi vân cuộn cuộn, độ kiếp cảnh thiên kiếp đã hiện hiện. Lý Quan Kỳ đối mặt đám người quả thực chính là một trường giết chóc. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng cỗ thi thể từ thương khung rơi xuống. Lý Quan Kỳ trong mắt chỉ có Tống Nguyên. Đến lúc cuối cùng mấy người bỏ mình thời điểm, Tống Nguyên ánh mắt hoàn toàn điên cuồng. "Ngươi muốn giết ta, vậy thì cho ta chôn cùng a." Tống Nguyên trong tay bỗng nhiên xuất hiện một phương màu xanh cổ ấn. Cổ ấn xuất hiện trong nháy mắt, thương khung tiên linh khí lần nữa phun trào không ngừng. Lý Quan Kỳ cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay đột nhiên chém ra. Hồng Liên lôi nộ. "Oanh!" Kinh khủng lôi đình lóe lên một cái rồi biến mất, Tống Nguyên cả người thần hồn đều mẫn diệt tại kiếm quang bên trong. Thương khung thông đạo lần nữa mở ra, Lý Quan Kỳ thì là cầm kiếm mà đứng mặt không đổi sắc. ầm ầm. Chiếm cứ phương viên trăm dặm kinh khủng thiên kiếp hiện ra tinh hồng huyết sắc. Lý Quan Kỳ khỏe miệng có chút dương lên. Nhiều xuống tới một chút. Không phải, không đủ giết. Ầm ầm. Một đạo trường ba thước phẩm chất huyết sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. Hạ giới tiên nhân tâm thần run lên. Đây là độ kiếp cảnh thiên kiếp. Đáng chết, rõ ràng là thứ tư vực chiến trường, tại sao có thể có người đột phá độ kiếp cảnh thiên kiếp? Vẫn là gạt bỏ thiên kiếp. Ừm. Không đúng. Lúc trước không phải xuống tới hơn 200 người a? Người đâu? Làm sao chỉnh cái vực giới chỉ có một người? Chương 1310, Quan Kỳ phá độ kiếp cảnh. Chương 1310, Quan Kỳ phá độ kiếp cảnh. Ngay lúc này giới tiên người ý thức được là lạ thời điểm, đội vàng ngẩng đầu đem tin tức này hướng lên truyền lại. Cuối cùng hạ giới thông đạo kịch liệt quần của lấy. Thiên tiên hạ giới. Năm vị người mặc lưu quang pháp bảo nam nhân từ trên trời giáng xuống. Mà lần này hạ giới tiên nhân, số lượng chừng 50 người. Mà thiên tiên cảnh hạ giới tu sĩ, chừng 5 người giáng lâm tại thứ tư vực. Theo lý mà nói bọn hắn 5 người này là muốn đi thứ năm vực. Nhưng bọn hắn khi biết thứ tư vực tình huống về sau, không chút do dự lựa chọn đi vào thứ tư vực. So với thứ năm vực bên trong tồn tại tứ vương, bọn hắn đi cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Còn không bằng tới thứ tư vực bên trong trấn áp thu bạo, đồng dạng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lý Quan Kỳ đưa tay một kiếm chém vỡ thiên kiếp, bốn phía cuồng phong được khởi, thân thể giống như cái phễu đồng dạng, đem vỡ vụn lôi đỉnh thôn tính nhập thể. Trong chốc lát Lý Quan Kỳ toàn thân co rút, lôi đỉnh không ngừng cọ rửa hắn kinh mạch trong cơ thể cùng nội thân. Oanh! Lý Quan Kỳ khí thế toàn bộ triển khai, sát ý lạnh như băng tại bốn phía cọ rửa. Người của tiên giới chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế độ kiếp thiên kiếp. Giá hỏa này là ai? Không có mặc kim giáp, hắn không phải Long Hầu. Một cái độ kiếp cảnh thiên kiếp, phạm vi rộng, uy lực chỉ rất, chưa từng nghe thấy. Vừa dứt tiếng, cầm đầu nam nhân nhíu mày nhìn về phía bên cạnh người dò hỏi. Các ngươi có thể từng tại cái khác hạ giới nhìn qua thực lực như thế linh giới tu sĩ? Mấy người còn lại nhao nhao lắc đầu, bọn hắn hạ giới không chỉ một lần, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như thế tu sĩ. Thiên kiếp như vậy uy lực bọn hắn cũng không dám đặt chân nửa điểm, đi vào chính là cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Lý Quan Kỳ cười lạnh, ngay sau đó tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong hoàn thành long hóa cùng hóa ma. Cao lớn thân thể khôi ngô hiện, ma văn lấp lóe, màu tím đen vảy rộng phía trên hắc diễm thiêu đốt. Lý Quan Kỳ cầm kiếm ngẩng đầu, phóng xuất ra chính mình vô cùng cường đại uy áp. Làm uy áp hiện hiện trong ngay mắt, trong đó một tên hạ giới huyền tiên không khỏi lẩm bẩm nói: "Lúc này còn có thể trở về a?" Không chỉ có là bởi vì Lý Quan Kỳ uy áp, càng là bởi vì hắn thấy được tản mát tại trong hư vô hơn 200 bộ thi thể. Vỡ vụn thi thể không có một bộ là hoàn chỉnh. Khó có thể tưởng tượng trước đó thứ tư vực đến cùng trải qua cỡ nào thảm thiết chiến đấu. Có thể bọn hắn cũng đều ý thức được trước mắt cái kia nửa người nửa rồng bộ dáng nam nhân vô cùng đáng sợ. Bất luận kẻ nào đều muốn kinh hoàng khiếp sợ gạt bỏ thiên kiếp, ở trước mặt hắn lại chỉ là hắn chất dinh dưỡng mà thôi. Lý Quan Kỳ cảm giác lực lượng của mình đang tiến hành một loại không thể tưởng tượng nổi thuế biến. Phát tắc. Lý Quan Kỳ thao túng huyết sắc lôi đình lách thân xoay quanh, lẩm bẩm nói: "Sinh ở trong hỗn độn lôi đình, trưởng quản thiên địa hình phạt. Hủy diệt, thân sinh, đều trong một ý nghĩ. Lôi đình, tốc độ, lực lượng, lực phá hoại." Lý Quan Kỳ giang hai cánh tay, tùy ý kêu huyết sắc lôi đình đem vảy rồng đánh nát, lần nữa tân sinh vảy rồng lực phòng ngự trở nên càng thêm cường đại. Lý Quan Kỳ nhục thân cũng tăng lên dòng dã một cái cấp bậc. Bình thường đao kiếm thậm chí chọi cứng đều không thể thương tới mảy may. Lý Quan Kỳ cầm kiếm vung chạm nhìn như tùy ý, kỳ thực cẩn chứa một cỗ khó nói lên lời thần vận ở trong đó. Đồng nhiên, anh, một cỗ lực lượng vô hình ép thắng thiên, tất cả mọi người không khỏi thân hình nhún xuống, thậm chí không thể thừa nhận cỗ lực lượng này nửa quỷ trên hư không. Cầm đầu trung niên nam nhân một đôi mắt hổ hai mắt hơi khép, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Cuồng bạo kiếm khí tung hoành hư không, một cỗ bảng bạc kiếm ý trực trùng bất tiêu. Lý Quan Kỳ kiếm ý đúng là từ kiếm hồn cảnh đỉnh phong chậm rãi kéo lên, trong chớp mắt đã đột phá cực hạn. Kiếm ý mới vào kiếm phách cảnh. Kiếm phách cảnh. Tu sĩ cá nhân ý chí từ trên bản chất thoát ly hình cùng thế trói buộc, có thể nói là người linh giới tu sĩ có khả năng đạt tới cảnh giới cực hạn. Lại hoặc là nói, có rất nhiều tiên giới kiếm tu đều không thể lĩnh ngộ cường đại như thế kiếm ý cấp độ. Nhưng bọn hắn lại tận mắt tại người linh giới loại này linh khí mỏng manh, tài nguyên cằn cỗi hạ giới, thấy có người tại độ kiếp cảnh thiên kiếp dưới kiếm ý đột phá tới kiếm phách cảnh. Vâng. Một bộ áo bào đỏ hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại Lý Quan Kỳ sau lưng. Thân cao chừng hơn một trượng màu đỏ hư ảnh so trước kia càng thêm ngưng thực một chút. Lý Quan Kỳ biết, đây là hắn tiềm thức đem kiếm linh xem như hắn kiếm ý hồn, phách, bên ngoài lộ ra. Tao Ngạn Quyền ý hiển hóa chính là một tôn dáng người khôi ngô cao lớn cổ thần hư ảnh. Tiêu thần thì là không có cái gì tiềm thức hiển hóa, tự nhiên không có bên ngoài lộ ra dị tượng. Ầm ầm. Liên tiếp 18 đạo trường ba trượng phẩm chất huyết sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. Kia cuồng bạo thiên địa uy áp dường như mang theo nộ khí đồng dạng, muốn đem Lý Quan Kỳ bực này nghịch thiên người hoàn toàn gạt bỏ. Lý Quan Kỳ không lùi mà tiến tới, cầm kiếm nổ bắn ra mà ra. Pháp tắc lôi đỉnh tại sau lưng ngưng tụ ra dương cánh một trượng ba thước khổng lồ lôi dựng. Lý Quan Kỳ vừa mới chỉ là muốn nhường tốc độ của mình biến càng nhanh một chút, lại không nghĩ rằng pháp tắc lôi đỉnh vậy mà tự chủ biến hóa lôi dựng. Lý Quan Kỳ tâm niệm vừa động, lôi đỉnh tê minh lôi dựng vỗ cánh một cái. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra, Lý Quan Kỳ lại tại thương khung liên tiếp vung chạm 18 kiếm. Tại kinh khủng kiếm ý ra chỉ phía dưới, 18 đạo kiếm quang đem huyết sắc lôi đỉnh sinh sinh bổ ra. Chỉ một thoáng thương khung biến thành một vũng bao trùm phương viên ngàn trượng huyết sắc lôi chỉ. Lôi chỉ trung ương, dương cánh mà mở Lý Quan Kỳ giang hai cánh tay, điên cuồng thôn phệ lấy lôi đỉnh lực lượng. Khí tức của hắn cũng tại thời khắc này hoàn toàn đột phá tới độ kiếp cảnh, mà lại là loại cảnh giới đó cực kỳ vững chắc độ kiếp cảnh sơ kỳ. bởi vì Lý Quan Kỳ cũng không phải là tại độ kiếp cảnh thiên kiếp lôi đỉnh phía dưới hoàn thành pháp tắc lĩnh ngộ, bởi vậy hắn cũng biến thành so bình thường độ kiếp cảnh tu sĩ càng thêm cường đại. Hắn có thể hấp thu càng nhiều thiên kiếp lôi đỉnh tối thể, thôn vệ trong đó lực lượng. Phệ linh đạo thể lực lượng tại thời khắc này phát huy tới cực hạn. Lý Quan Kỳ cảm thụ được thể nội biến hóa nghiêng trời lệch đất, cảm thụ được nguyên lực trong cơ thể lao nhanh gào thét. Đó là một loại cường đại trước này chưa từng có. Lý Quan Kỳ chậm rãi ngẩng đầu, linh vũ song tu, đồng thời đột phá, kiếm ý đột phá. Lý Quan Kỳ đối với ma vương thể thôn vệ chuyển hóa cơ hội hoàn thành bảy thành. Đối với lực lượng trưởng không càng là lên một cái tầng cấp. Cường đại, chân chính cường đại. Không đến 40 tuổi độ kiếp cảnh quái vật. Lý Quan Kỳ đưa tay một thức thuấn trạng quét về phía thương khung. Tinh hồng lôi đỉnh kiếm quang tự thương khung lóe lên một cái rồi biến mất. Bao trùm phương viên trăm dặm khổng lồ lôi kiếp mây đen bị trong nháy mắt xé rách ra một đầu vạn trượng khe hở. Còn sót lại lôi đỉnh chi lực từ tầng mây bên trong rơi xuống, Lý Quan Kỳ lợi dụng cố lực lượng này điên cuồng luyện hóa bổ sung lấy chống giống đan điền. Vững chắc cảnh giới cùng pháp tắc chi lực. Những biến hóa này chẳng qua là trong nháy mắt, lúc này tất cả hạ giới tu sĩ tất cả đều cầm trong tay băng nhận trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bởi vì bọn hắn đều cảm thấy chính mình có thể sẽ chết ở chỗ này, tức là lúc trước được hạ giới 5 tên thiên tiên. Bọn hắn 5 cá nhân thực lực thấp nhất đều là thiên tiên cảnh tứ trọng, cùng Tống Nguyên là cùng một cảnh giới. Thực lực cường đại nhất thì là thiên tiên cảnh lục trọng, tương đương với độ kiếp cảnh trung kỳ đỉnh phong. Có thể đối mặt Lý Quan Kỳ, bọn hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Chương 1311, một người đổ sát mấy chục tiên. Chương 1311, một người đổ sát mấy chục tiên. Lúc này đám người đỉnh đầu thương khung mây đen chậm rãi tán đi. Lý Quan Kỳ cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Cặp kia thuần con mắt màu trắng bên trong có tử sắc lôi đỉnh lấp lóe không ngừng, kéo dài một hơi mới chậm rãi tiêu tán. Lý Quan Kỳ cúi đầu nhìn một chút chính mình cường tráng thân thể, nắm chặt lại nắm đấm. Lập tức tay phải bốn phía hư không đều bị lôi kéo có chút vặn mèo. Cường đại trước này chưa từng có. Lý Quan Kỳ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt khát máu băng lãnh nhìn về phía một đám tu sĩ. Giờ phút này, hạ giới tiên nhân đúng là cảm giác mình bị một con manh thu thở hồng hoang theo dõi đồng dạng, toàn thân lông tơ đứng thẳng, hàn ý bay thẳng thiên linh. Lý Quan Kỳ nhếch miệng cười một tiếng, chỉ là nụ cười này theo bọn hắn nghĩ quá mức sờn hết cả gai ốc. Tiếp theo hơi thở, Lý Quan Kỳ sau lưng lôi rực đột nhiên vỗ cánh. Cầm đầu nam nhân trong nháy mắt sắc mặt đại biến, đưa tay ở giữa một trường kim sắc lưới lớn đón gió căng phồng lên. Đừng phân tán, toàn lực ra tay, không cần thiết lưu thủ. Vừa dứt lời, nam nhân chỉ cảm thấy trước mắt mình một hoa, tử sắc lôi đỉnh tại trước mắt hắn vạch ra đạo đạo tàn ảnh. Lý Quan Kỳ đứng tại trước mặt nam nhân ba trượng bên ngoài, toàn thân lân giáp nhiễm lấy máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Da thịt trắng non trên gương mặt tràn đầy bắn tung tóe máu tươi. Toàn lực của các ngươi là dạng gì? Vừa dứt tiếng, cầm đầu nam nhân hoảng sợ phát hiện bên cạnh mình tất cả thiên tiên tất cả đều thi thể tách rời. Một nháy mắt thi thể rơi xuống, giống như hạ như sủi cảo. Chỉ có điều bộ này tình cảnh quá mức dọa người, đến mức mấy người tất cả đều ngây người tại nguyên chỗ. Một hơi, vẹn vẹn chỉ là một hơi, tất cả có thể so với đại thừa cảnh hậu kỳ tu sĩ tất cả đều bị tàn sát không còn. Tốc độ của đối phương quả thực nhanh đến mức khó mà tin nổi. Kiếm thế vô hình, tốc độ tấn mãnh như điện. Vũ cánh lôi dực có thể trên không trung tùy ý biến hóa phương hướng của mình, tốc độ nhanh đến làm cho người ngạt thở. Huyết vũ bay là tả, chân cụt tay đứt từ không trung rơi xuống. Nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập hư không làm cho người buồn nôn. Lý Quan Kỳ trong tay hồng liên phát ra hưng phấn tiếng kiếm reo, tựa hồ là bởi vì hắn thực lực cường đại mà cảm thấy cao hứng. Đây là một trận không chút huyền niệm chiến đấu. Năm người không hẹn mà cùng bộc phát ra chính mình thực lực cường đại nhất, kết thành kiếm trận. Năm hệ kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Năm người phân chạm mà mở, kim một thủy hỏa thổ năm hệ nguyên lực hỗ trợ lẫn nhau. Thế nhưng là đối với bây giờ Lý Quan Kỳ trước mặt đều là phí công. Lý Quan Kỳ chuyên công một người trong đó, lật tay ở giữa liền tiêu diệt đi. Mấy người còn lại cũng vẹn vẹn chỉ là giữ vững được nửa nén hương mà thôi. Kinh khủng lôi đỉnh kiếm quang tại hư vô nở rộ, kiếm ngục bên trong không chỗ có thể trốn. Kiếm khí giăng khắp nơi, Lý Quan Kỳ lấy sức một mình áp chế còn lại 4 người liên tục bại lui. Hơn 10 món pháp bảo pháp khí tất cả đều bị hủy, Lý Quan Kỳ thì là càng đánh càng hăng. Tâm ma lực thao túng nương theo lấy cường đại thần thức trong nháy mắt bộc phát. 4 người tâm thần bất ổn trong nháy mắt, Lý Quan Kỳ đưa tay hai kiếm diệt thế chạm kích bung ra. Hai người bỏ mình, còn lại hai người càng là tâm thần sợ hãi, đã không có chiến đấu chi tâm. Muốn chạy trốn lại phát hiện bây giờ vực giới sớm đã trở thành tử địa. Lý Quan Kỳ một kiếm chặt xuống cầm đầu nam nhân đầu lâu, lồng ngực có chút chập trùng, nguyên lực trong cơ thể bành trướng phun trào. Lau một cái trên mặt vết máu, phương xa hư vô không gian đúng là có chút vặn mèo. Ngay sau đó vô cùng nóng nảy hồng trước bọn người từ nhỏ tiểu nhân trong cái khe nối đuôi nhau mà vào. Tự Sam cùng Nam Cung Huyền Độ bọn người nhìn xem trong hư vô khắp nơi trên đất thi thể tất cả đều ngưng trọng vô cùng. Thiền công tử trong này cũng phát hiện không ít táng tiên giới một phương tu sĩ. Nhưng vào lúc này, Hướng Hoài Chi lẩm bẩm nói: "Là lạ, tại sao có thể có tiếp cận 300 cỗ thi thể?" Hồng chức con người đột nhiên co lại, không kịp nghĩ nhiều, liếc mắt liền thấy được trong hư vô trung tâm lôi rực vô Lý Quan Kỳ. Hiu hiu hiu, đám người nhao nhao lách mình đi vào Lý Quan Kỳ trước mặt. Khi bọn hắn cảm nhận được Lý Quan Kỳ trên thân kia bàng bạc như vực sâu kinh khủng uy áp thời điểm, nhao nhao biến sắc. Hồng chức đội vàng quét về phía sau lưng Huyền Không Hòn Đảo đại điện, phát hiện đại điện một mực bị một cỗ cường đại lôi đỉnh kết giới bao phủ. Chiến đấu khốc liệt như thế cũng chưa từng tác động đến, lúc này mới thở phào một cái. Ngay sau đó nàng nhìn thấy chỉ còn lại có Lý Quan Kỳ một người, đống cảm giác không ổn. Thanh âm mang theo hối hận cùng tự trách run rẩy thấp giọng nói. Những người khác Lý Quan Kỳ sắc mặt cũng là biến có chút nặng nề. Chiến tử hơn phân nửa. Những người khác tại ta vực giới bên trong. Hướng Hoài Chi quay đầu trong hư vô phiêu đãng lít nha lít nhít thi thể, mắt lộ vẻ khó tin. Chiến tử hơn phân nửa, tiêu diệt địch nhân tiếp cận 300. Bực này chiến tích, trước này chưa từng có. Lý Quan Kỳ không nói thêm gì. Đồng nhiên, thiên địa chấn động, một vệt nóng bỏng đao quang tự thương khung lóe lên một cái rồi biến mất. Kinh khủng đao quang trực tiếp xuyên qua 7 tầng của giới, một đạo trăm trượng hư ảnh bị một phân thành hai. Một tên dáng người nhỏ gầy lão giả đưa lưng về phía thương khung, cầm vỏ đao bàn tay chậm rãi chạy xuống máu tươi. Tô Huyền chém giết cường địch, trong miệng lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Lý Quan Kỳ hơi sững sờ, nhẹ giọng nhỉ non nói: "Ra ra, thụ thương." Tô Huyền lao đi khỏe miệng máu tươi, quay đầu trong nháy mắt có mấy đạo đao mang nhảy lên. Kinh khủng ánh đao lướt qua chỗ, tu sĩ tất cả đều mẫn diệt tại trong ánh đao. Chó má thiên tiên chân tiên. Nhưng mà làm xong đây hết thảy, Tô Huyền sắc mặt đột nhiên trắng lên, có thể hắn lại cưỡng ép đè xuống thể nội quần quần khí huyết, đưa tay ở giữa tái tạo nhân tiên giới bích. Thứ ba vực cùng thứ năm vực màn sáng một lần nữa ngưng tụ, vực giới phong bế. Trận chiến đấu này rốt cục kết thúc. Thảm thiết. Thứ năm vực quang môn có chút lấp lóe, khóe miệng xé rách, bị chém đứt cổ tay Lý Khanh Tiền thân ảnh hiện hiện. Làm nữ tử nhìn thấy trước mắt thây ngang khắp đồng một màn đều hoàn toàn biến sắc, bởi vì nàng tại những thi thể này bên trong cảm nhận được 5-6 cái thiên tiên hạ giới khí tức. Lý Khanh Tiền nhìn xem khí tức mênh mông Lý Quan Kỳ con người đột nhiên co lại thành cây kim trạng. Độ kiếp cảnh, mà lại là rất cường đại cái chủng loại kia độ kiếp cảnh. Bên cạnh Hồng Chức bọn người ngược lại là không có thụ thương rất nghiêm trọng, xa xa không gian ba động còn lưu lại chấn động, hiển nhiên Hồng Chức bọn người trở về không lâu. Lý Khanh Tiền ánh mắt lấp lóe, chẳng lẽ nói đều là một mình hắn giết? Hắn đâu? Thế nào không thấy được toàn thân đẫm máu nữ tử mí môi, do dự một chút vẫn là lách mình đi vào Lý Quan Kỳ trước mặt. Hắn đâu? Lý Quan Kỳ nhìn chằm chằm nữ tử có chút bối rối khuôn mặt, nhẹ giọng trấn an nói: "Trọng thương mà thôi, sinh mệnh cũng ngại." Lý Khanh Tiền rõ ràng thở dài một hơi, sau đó quay người liền muốn ly khai. Đi đến thứ ba vực quang môn thời điểm đống nhiên quay đầu mở miệng nói: "Quay đầu lại quán rượu, ta mời các ngươi uống rượu." Lý Quan Kỳ cười cười, sau đó nhìn về phía Hồng Chức bọn người nói khẽ: "Ta này sẽ mang những người khác đi đan tháp chữa thương." Hồng Chức khẽ gật đầu, những người còn lại nhìn về phía Lý Quan Kỳ ánh mắt cũng hết sức phức tạp. Khó có thể tưởng tượng, Lý Quan Kỳ bọn người là thế nào kiên trì nổi. Lý Quan Kỳ phi thân xuyên qua thứ ba vực giới, lại phát hiện thứ ba vực địch nhân đồng dạng không ít. Nhưng là thứ ba vực tu sĩ vẹn vẹn hao tổn 3 thành mà thôi. Thứ ba vực trọng thương tu sĩ nhao nhao nhìn về phía Lý Quan Kỳ, ánh mắt mọi người tất cả đều mang theo vẻ cảm kích. Lý Quan Kỳ dừng thân hình, ôn quyền trầm giọng nói: "Ngũ đệ Đường Nho bây giờ trọng thương hôn mê, ta trước dẫn hắn đi chữa thương." Tất cả mọi người nhao nhao ngừng chân nguyên địa chắp tay ôn quyền, không mình hành lễ. Một trận chiến này, Đường Nho danh vọng tại thứ ba vực đạt đến đỉnh phong. Chương 1312, Tô Huyền thụ thương. Chương 1312, Tô Huyền thụ thương. Đại chiến kết thúc, cuộc chiến tranh này, thứ bảy vực tu sĩ thương vong hơn phân nửa. Lý Quan Kỳ bọn người lấy 7 người chi lực chém giết tiên giới tu sĩ hơn 100. Đến tận đây, người linh thất tử tên tuổi danh tiếng đang thịnh. Lý Quan Kỳ mang theo tất cả mọi người đi tới đan tháp chữa thương, Tào Ngạn bọn người càng là thương thế rất nặng. Nhưng là thụ thương nghiêm trọng nhất vẫn là Diệp Phong cùng Đường Nho. Diệp Phong nuốt vào 3 viên bạo linh đan, kinh khủng tác dụng phụ kém chút nhường hắn ngã cảnh. Bây giờ vẫn như cũ trọng thương hôn mê, cả người cảnh giới khí tức chấn động lớn, tùy thời đều có ngã cảnh khả năng. Làm đan tháp đan sư dò xét xong Diệp Phong thể nội thời điểm, toàn đều hoàn toàn biến sắc, trong miệng hô hào: "Hồ đồ, hồ nháo." Nhưng là chỉ có Lý Quan Kỳ bực giới bên trong người mới biết, nếu như lúc ấy không phải Diệp Phong một người trọi cứng, Lý Quan Kỳ căn bản kéo không đến đột phá độ kiếp cảnh. Đường Nho thương thế đồng dạng 10 phần nguy cấp, cả người sinh cơ đang trôi qua nhanh chóng, toàn thân cao thấp hai tay cơ hồ không có một khối hoàn hảo huyết đủ. Lý Quan Kỳ nhìn về phía lão giả bên cạnh trầm giọng nói: "Huynh đệ của ta không có sao chứ?" Cầm đầu đan sư lão giả cao mày, sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói: "Hắn sử dụng bí pháp, bây giờ vẫn còn có chút thiếu hụt. Làm hao hết thể nội tinh nguyên về sau, tiêu hao chính là thọ nguyên sinh cơ. May mắn hắn bây giờ tu đạo thời gian còn thiếu, thọ nguyên lâu đời, lần này tiêu hao cũng là không tính quá mức nghiêm trọng." Nói đến đây, lão giả ngẩng đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ, nói thẳng: "Nhưng ngày sau nếu là gặp phải càng thêm nguy cơ tình huống, hắn nếu là tiếp tục như vậy nữa, lại có bao nhiêu thọ nguyên có thể tiêu hao đâu? Vấn đề này ngươi vẫn là phải sớm nghĩ kỹ, hoặc là liền để hắn đoạn tuyệt loại tình huống này, hoặc là chính là muốn một cái vạn toàn chi pháp." Lý Quan Kỳ cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bao quát bây giờ chiến đấu, mỗi một lần kỳ thật đều là siêu việt cực hạn của mình đang trợ giúp bọn hắn. Đường Nho mỗi một lần chiến đấu có thể nói là đều dốc hết tất cả. Nhưng mà liên tiếp mấy lần đại chiến, đều để Đường Nho ở vào một loại siêu việt năng lực chính mình bên trong chiến trường. Lý Quan Kỳ ánh mắt lấp lóe, cảm giác chính mình trong khoảng thời gian này vẫn là không để ý đến Đường Nho một chút cảm thụ cùng năng lực. Đường Nho chính mình lại là cái giàu cảm xúc, vì huynh đệ mấy người có thể thời điểm chiến đấu nhẹ nhõm một chút. Cho dù là mình đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng như cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài mảy may. Một trận chiến này, cơ hồ đem mấy người tiềm năng toàn bộ ép khô. Diệp Phong càng là một cái cự chó, nuốt vào 3 viên bạo linh đan, đánh cược chính là mình mệnh cứng rắn không chết được. Đánh cược chính là Lý Quan Kỳ có thể tại hắn tiêu hao chính mình cực hạn trước đó thức tỉnh. Lý Quan Kỳ nâng chán cười khổ. Diệp Phong trong xương cái này cược chó tính cách còn thật là khiến người ta nhức đầu không thôi. Mạnh Uyển Thư bây giờ còn tại Niết Bàn Tháp bên trong khôi phục thương thế, thất tướng sớm đã trở về thứ tư vực tu chỉnh, thủ hộ Long Hầu chuẩn bị phá cảnh. Lý Quan Kỳ đem tất cả mọi người dàn xếp tại đan tháp về sau, chính mình thì rời đi. Lý Quan Kỳ bọn người chiến công hiển hách, lần này chữa thương tất cả đều là dùng cấp cao nhất đan dược và thiên tài địa bảo. vật gì tốt đều không chút gì keo kiệt cho mấy người bọn hắn sử dụng. Lý Quan Kỳ thương thế tại đột phá độ kiếp cảnh thời điểm, liền lợi dụng thiên kiếp lôi đỉnh đã sớm gần như hoàn toàn khôi phục. Lý Quan Kỳ suy nghĩ một chút vẫn là chuẩn bị đi một chuyến thứ tư vực. Long Hầu đột phá thời gian so với hắn trong tưởng tượng còn rất dài, cái này cũng đã nói lên hắn tình huống đồng dạng mười phần nguy hiểm. Nếu như không có trợ giúp của mình, không chừng lần này đột phá vẫn sẽ có thất bại khả năng. Cho nên hắn quyết định vẫn là đi trước một chuyến thứ tư vực. Nhân tiên giới bích tái tạo, cái này cũng liền chứng minh ra gia Tô Huyền thương thế cũng không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Lý Quan Kỳ phi thân ngự không rời đi Đan Vương Tháp, thẳng đến thứ tư vực. Trên đường đi tất cả tu sĩ nhao nhao ngừng chân, nhìn về phía Lý Quan Kỳ không mình hành lễ. Bọn hắn đều nghe nói, nếu như tính luôn Lý Quan Kỳ sau khi đột phá giết người, Lý Quan Kỳ đám huynh đệ mấy người, bảy người giết Bách Tiên. Đối mặt đông đảo hạ giới tiên nhân, Lý Quan Kỳ đúng là lựa chọn nhường trọng thương tu sĩ tiến vào cửa giới. Bảy người một mình đối mặt gần trăm tên tiên nhân. Đây là đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin, cũng là cường giả đối với hắn người thương hại. Loại tình huống kia phía dưới, liền xem như không để bọn hắn tiến vào vực giới bên trong. Tối đa cũng liền có thể chém giết mấy tên địch nhân, nhưng sau đó chính là chịu chết cử chỉ. Có thể Lý Quan Kỳ lựa chọn nhưng lại làm cho bọn họ nổi lòng tôn kính. Lý Quan Kỳ gật đầu ôm quyền đáp lễ, xuyên qua thứ hai vực thời điểm phát hiện không ít tu sĩ tất cả đều thân mang áo bào đen, trang nghiêm đứng tại kiếm bia trước mặt. Lý Quan Kỳ không hề nghĩ ngợi liền dừng bước, thay đổi một bộ áo bào đen chậm rãi đi đến kiếm bia trước mặt. Đám người thấy Lý Quan Kỳ đến đây, nhao nhao nhường ra một con đường. Lý Quan Kỳ nhìn xem kiếm bia phía trên mới tăng danh tự, lít nha lít nhít chừng trên trăm, tâm tình cũng là vô cùng nặng nề. Hít sâu một hơi, rất cung kính dâng hương, thật lâu không nói gì. Hắn nhìn xem từng cái danh tự, cái này phía trước mấy ngày đều là từng đầu hoạt bát nhân mạng, đều là nguyên một đám quát tháo phong vân một phương cự phách đại năng. Nhưng hôm nay, tại trên phiến chiến trường này, tới cuối cùng lại chỉ có một cái tên. Trái tim tất cả mọi người tình đều có chút nặng nề, dù sao lần này tổn thất quá nghiêm trọng, thậm chí có không ít người đều là bọn hắn tự tay giết chết. Tại lý trí cùng dục vọng trước mặt, bọn hắn đều lựa chọn lý trí. Phi thăng là bọn hắn theo đuổi lý tưởng, nhưng nếu là một cái giá lớn muốn diệt tuyệt người linh giới thiên hạ thương sinh, bọn hắn tình nguyện không phi thăng. Lý Quan Kỳ giấu trong lòng tâm tình nặng nề đi vào thứ ba vực thủ hộ tu sĩ nhao nhao không mình hành lễ. Nếu như không có đường nho tồn tại, bọn hắn còn lại một nửa người căn bản là không sống nổi. Cái này cũng đưa đến bây giờ toàn bộ thứ bảy trong khu vực, người linh thất tử tên tuổi trong lúc nhất thời đều có che lại bắt tướng xu thế. Hơn nữa trải qua một trận chiến này, tất cả mọi người nhận thức được Lý Quan Kỳ bên cạnh huynh đệ mấy người thực lực đáng sợ. Thậm chí không ít người tự mình tới nói, bảy người thực lực đã hoàn toàn ngang nhau thất tướng, thậm chí là siêu biệt. Dù sao Lý Quan Kỳ thực lực còn tại đó, tại độ kiếp trước đó liền đã chiến thắng toàn lực ứng phó Long Hầu. Bây giờ đột phá độ kiếp cảnh về sau, hắn thực lực càng khủng bố hơn đến cực điểm. Phải biết cuối cùng thứ tư vực thế nhưng là xuống tới đợt thứ hai địch nhân, đồng thời bên trong thiên tiên cảnh tu sĩ thực lực đều không kém. Rất nhanh, Lý Quan Kỳ liền đi tới thứ tư vực, khi hắn xuất hiện một máy mắt, Hồng Chức liền lách mình đi vào trước mặt hắn. Một mặt lo lắng nắm lên Lý Quan Kỳ liền hướng đại điện phương hướng bay lượn mà đi. Một bên bay một bên ngữ khí lo lắng nói rằng, nhanh. Long Hầu lần này phá cảnh giống như có chút nguy hiểm. Lý Quan Kỳ phóng tầm mắt nhìn tới vừa mới bắt gặp lơ lửng to lớn hòn đảo xung quanh xuất hiện một chút canh kim chi lực. Bây giờ kim sắc thương mang giăng khắp nơi, không có quy luật chút nào có thể nói. Thương mang lướt qua sân phòng, núi cao vỡ vụn, đá rơi cuộn cuộn. Hướng Hoài Chi bọn người lo lắng đứng tại đại điện bên ngoài. Lý Quan Kỳ sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhắm mắt cảm giác một phen lập tức phi thân lướt ầm ra. Đưa tay ở giữa ngàn vạn lôi đình giống như lôi đình lồng giam đồng dạng đem toàn bộ hư không bao phủ trong đó. Lý Quan Kỳ cổ tay khẽ đảo, mấy chục khối tử kim tinh ẩm vang nổ tung. Bỏ xuống tụ linh trận bàn cùng tĩnh tâm trận bàn, sau đó móc ra hai tấm phụ chú, đúng là cưỡng ép đột phá Long Hầu bế quan tính thất kết giới xuất hiện tại Long Hầu bên cạnh. Lý Quan Kỳ lông mày nhíu lại, huyền không ngồi xếp bằng ở trung ương Long Hầu thể nội lực lượng tựa như là không cách nào khống chế đồng dạng điên cuồng tiêu tán. Phương viên trăm trượng mật thất không gian giờ phút này tất cả đều bị phong nhuệ canh kim chi lực nơi bao bọc. Lý Quan Kỳ trầm giọng nói, giao cho ta a, chư vị tiền bối toàn lui ra ngoài a. Chương 1313, Lý Quan Kỳ trợ Long Hầu phá cảnh. Chương 1313, Lý Quan Kỳ trợ Long Hầu phá cảnh. Vừa dứt tiếng, bên hai bỗng nhiên truyền đến xoẹt xẹt tiếng vang. Lý Quan Kỳ cúi đầu xem xét, chính mình pháp bảo lại bị bên cạnh tiêu tán khí tức cho cắt đứt ra. Sắc mặt nghiêm nghị, bây giờ Long Hầu biểu lộ nhìn có chút thống khổ, trên người kim giáp vỡ vụn một chỗ. Xem ra Long Hầu trước đó tại phát giác được thứ tư vực khí tức về sau, chỉ sợ cũng từng nghĩ tới gián đoạn đột phá, nhưng là thất bại. Lý Quan Kỳ khoảng cách Long Hầu bất quá hơn 30 trượng, nhưng hắn nhất định phải tiếp cận Long Hầu mới được. Hô. Lý Quan Kỳ trong miệng khẽ nhả trọc khí, sau đó cả người dáng người biến khôi ngô cao lớn. Màu tím đen vảy rồng phía trên thần văn trải rộng, lóe ra quỷ dị huyền diệu linh quang. Hắc viêm lượn lờ, xương rồng phía trên lôi đình lấp lóe. Lý Quan Kỳ cởi ngoại bào, lộ ra cường tráng thân thể, canh kim chi lực tại mặt ngoài thân thể lướt qua, lại chỉ có thể lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch mẫn. Phải biết bây giờ Lý Quan Kỳ nhục thân đã biến phi thường khủng bố, có thể Long Hầu lực lượng nhưng như cũ có thể lưu lại một chút vết tích. Bây giờ tình huống vô cùng nguy cấp, tại Lý Quan Kỳ cảm giác bên trong, Long Hầu bây giờ tình huống tựa như là chính mình đột phá bên trong cảm giác được như vậy. Nếu như không thể nhất cổ tác khí đột phá thành công, thì đột phá người rất có thể sẽ bị lạc tại pháp tắc chi hải bên trong. Tình huống như vậy thuộc về tu sĩ có năng lực đột phá, nhưng lại không cách nào bắt lấy pháp tắc bản nguyên. Đưa đến ý thức của hắn sẽ không bị pháp tắc đánh tan, nhưng lại bắt không được pháp tắc bản nguyên, từ đó mê thất ở bên trong. Loại tình huống này rất hiếm thấy, tối thiểu Lý Quan Kỳ mấy người bên cạnh cũng sẽ không có dạng này lo lắng.
Bởi vì bọn họ tích lũy còn chưa đủ, một khi tìm không được pháp tắc bản nguyên, thần hồn ý thức cũng biết chịu đựng không được từ đó gián đoạn. Nhưng Long Hầu quá mạnh, vài chục lần nếm thử, nhưng hắn đã sớm thích ứng pháp tắc công kích. Làm Lý Quan Kỳ đè xuống ý niệm trong lòng thời điểm hắn cách Long Hầu chỉ có 5 trượng khoảng cách. Đinh đinh đang đang. Vậy giống bị kim sắc thương mang và chạm ra lít nha lít nhít hỏa tinh. Từng kia từng sợi đâm nhói cảm giác truyền đến, Lý Quan Kỳ đã cảm giác được va chạm sinh ra cảm giác tê dại. Tiến thêm một bước, liền rất có thể sẽ bị xé rách phòng ngự. Cắn răng, thể nội khí huyết bành minh, nguyên lực vận chuyển phía dưới hình thành một tầng lại một tầng nặng nề nguyên lực bình chướng. Từng bước một tiến lên, Lý Quan Kỳ liền giống như năm đó ở Đại Hạ Kiếm Tông dưới thác nước nghịch hành thiếu niên lang đồng dạng. Mỗi một bước đều đi 10 phần gian nan. Cách, 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 cách. Vậy giống vỡ vụn, khí huyết vận chuyển ở giữa lại khôi phục như lúc ban đầu. Có thể nương theo lấy hắn cùng Long Hầu khoảng cách càng ngày càng gần, kia cô chống cự lực lượng liền càng ngày càng cường đại. Tới cuối cùng Lý Quan Kỳ đều đã không kịp chữa trị thương thế, tùy ý vỡ nát vảy rồng máu tươi chảy ròng. Lý Quan Kỳ đáy mắt hiện lên một vẻ tinh mang, dưới chân bỗng nhiên phát lực, mặt đất gạch xanh lập tức nổ bể ra đến. Thân hình đột nhiên vọt lên phía trước đi, quanh thân kiếm khí tung hành, sinh sinh phá vỡ đối phương cành kim chi lực. 3. Lý Quan Kỳ bàn tay chống đỡ tại Long Hầu trên lưng, trong khoảnh khắc mi tâm linh quang lấp lóe, nhắm mắt mà ngồi. Kiếm phách cảnh kiếm ý dung nhập kiếm khí bên trong. Lôi đỉnh kiếm khí ở bên cạnh tạo thành một mảnh kín không kẽ hở kiếm khí phong bạo. Phệ linh đạo thể cộng minh chi lực cẩm vang một phát. Đám chìm mê thất tại đại dương mênh mông pháp tắc bên trong Long Hầu thần hồn đột nhiên mà rung động. Một cỗ lực lượng vô hình đem hắn trầm luân ý thức tỉnh lại, Long Hầu bả vai run lên. Ngay sau đó nguyên bản sao động bất an lực lượng bắt đầu dần dần biến bình tĩnh. Cảm nhận được điểm này, Lý Quan Kỳ rốt cục thở dài một hơi. Bây giờ lực lượng bình tĩnh trở lại, chứng minh ý thức đã thức tỉnh. Long Hầu cũng rất nhanh liền ý thức được là Lý Quan Kỳ đang giúp đỡ. Cố khí tức này hắn quá quen thuộc. Long Hầu sắc mặt run lên, lẩm bẩm nói: "Xem ra, thứ tư vực bình an vô sự đã như vậy, vậy liền an tâm đột phá." Tiên tâm sự tình Long Hầu toàn thân toàn ý đầu nhập tại đột phá bên trong. Lý Quan Kỳ lực lượng tựa như là một cái vòng xoáy trung tâm đồng dạng, điên cuồng hướng phía đại dương màu vàng nóng khuyết tán ra đến. Tại cỗ lực lượng này tràn ngập phía dưới, Long Hầu tâm cảnh dần dần biến bình thản. Bốn phía linh khí nồng nặc tràn vào trong cơ thể của hắn, bị công pháp luyện hóa chuyển đổi thành tinh thuần nguyên lực. Có nguyên lực gia trì, Long Hầu bắt đầu phóng thích chính mình đối với pháp tắc lực lượng. Tuyệt đối lực lượng, sắc bén nhất trường thương. Càng ngày càng sâu cảm ngộ tại ý thức linh thể bốn phía của dựa. Thời gian dần qua, Long Hầu trong lòng cũng có chút hứa minh ngộ. Tại Lý Quan Kỳ cộng minh chi lực gia trì phía dưới, trọn vẹn qua 2 canh giờ, hắn mới rốt cuộc tìm được không ngừng biến hóa vị trí pháp tắc bản nguyên. Ầm ầm, trên trời cao mây đen trải rộng, cuốn phong được khởi. Một vòng lại một vòng kim sắc gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Hồng chức bọn người sắc mặt nghiêm nghị. "Nhanh, thanh không phương viên trăm dặm chi địa, chuẩn bị một chút, đại ca chuẩn bị phá cảnh." Vừa dứt tiếng, thiên không tử bọn người tất cả đều bận rộn. "Ông." Soát. Lý Quan Kỳ toàn thân đẫm máu có chút mệt mỏi xuất hiện tại ngoại giới, Hồng chức lập tức đi vào bên cạnh hắn. "Không có sao chứ?" Lý Quan Kỳ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn đến đỉnh đầu thương khung lôi vân, nhẹ giọng cười nói: "Xem ra tất cả thuận lợi, ta liền đi về trước, các minh đệ còn tại Đan Vương Tháp." Tiên Lãi cảm kích nhìn thoáng qua Lý Quan Kỳ, không nói thêm gì, chỉ là để hắn nhanh lên trở về. Lý Quan Kỳ rời đi về sau toàn bộ thứ tư vực giới cũng đều bị triệt để phong bế. Trong khoảng thời gian này chắc chắn sẽ không khiến người khác lại tiến vào thứ tư vực. Toàn bộ thứ tư vực đều bị một cỗ kinh khủng đến cực điểm thiên địa uy áp bao phủ trong đó. Tới cuối cùng Hồng chức bọn người đều không thể không lui đến vực giới biên giới. Cùng bạo canh kim chi lực cơ hồ đem phương viên vạn trượng bên trong hư không tất cả đều cắt đứt. Màu xanh cương phong tới đụng nhau cũng chỉ có thể tồn tại một lát liền sẽ ầm vang vỡ vụn. Ầm ầm. Một đạo kim sắc cổ sáng trực trùng vân tiêu. Một đầu tóc dài xóa vai theo gió cuồng vũ nam nhân ánh mắt lóe ra kim sắc quang mang. Giãn ra lông mày khỏe miệng có chút dương lên. Dáng người khôi ngô cường tráng nam nhân chân đạp hư không một tay một dẫn. Hưu. Một đạo chói hai tiếng nổ đùng đoàng vang lên, kim sắc trường thương đột nhiên lướt vào Long Hầu trong tay. Tay cầm trường thương nam nhân lúc này tự tin vô cùng, hắn cùng Lý Quan Kỳ như thế, đều là tại thiên kiếp trước đó bắt lấy pháp tắc bản nguyên. Nếu như tại thiên kiếp dưới, tự nhiên có thể càng cảm giác bén nhạy, nhưng là loại kia cơ hội chỉ có một lần. Nhưng hôm nay, Long Hầu ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu thương khung lôi đỉnh, khóe miệng có chút dương lên. Hồng chức bọn người thấy cảnh này đều là kích động không thôi. Trong đó Tự Sam càng là kích động thân thể run nhẹ nhẹ. Mấy người bên trong Hồng chức cùng Hướng Hoài Chi bọn người có năng lực dẫn tới thiên kiếp, nhưng hắn không giống, hấp thu tất cả phân thân về sau, hắn đã nhanh muốn áp chế không nổi. Hắn rõ ràng cảm giác qua Long Hầu khí tức, ngay lúc đó Long Hầu ý thức đã trầm luân. Có thể theo Lý Quan Kỳ đến, Long Hầu không riêng gì ý thức khôi phục thanh tỉnh, càng là một lần hành động đột phá. Tự Sam ánh mắt lấp lóe, trong miệng thấp giọng nỉ non nói: "Xem ra cái này thiện duyên." Kết đối. So với tử thủ bí mật của mình, có thể đột phá độ kiếp cảnh nâng cao một bước, với hắn mà nói lực hấp dẫn càng lớn. Chương 1314, đám người thức tỉnh chương 1314, đám người thức tỉnh ngay tại lúc Long Hầu phá cảnh thời điểm, Lý Quan Kỳ thì là một cái người đi tới tiên linh chi giới quán rượu. Bây giờ quán rượu hơi có vẻ quẩn cũ é, ghé vào trên quầy nữ tử cũng là sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Lý Quan Kỳ vừa mới đi vào cửa liền đã nhận ra nữ tử quanh thân quanh quẩn lấy như có như không kinh khủng uy áp. Lý Khanh Tiền nhìn thoáng qua Lý Quan Kỳ, Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu nói khẽ: "Một bình liệt hữu." Lý Khanh Tiền khẽ gật đầu, sau đó liền đi bếp sau chuẩn bị đi. Lầu một vị trí thưa thất ngồi mấy bàn khách nhân, làm những người này nhìn thấy Lý Quan Kỳ đến đây thời điểm nhao nhao đứng dậy. Bọn hắn đối với Lý Quan Kỳ không mình hành lễ. đôi mắt lấp lóe, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Lý Quan Kỳ mấy huynh đệ bản thân bị trọng thương bây giờ còn tại Đan Vương Tháp bên trong, những chuyện này đã sớm truyền ra. Mặc dù lần này Táng Tiên giới tu sĩ thương vong thảm trọng, có thể nếu như không có Đường Nho chiến trường chỉ huy, bọn hắn những người này có lẽ sớm đã chết cả rồi. Lý Quan Kỳ đưa tay nhẹ nhàng ép xuống, đúng là một người đem tất cả tu sĩ tất cả đều đè tại chỗ ngồi bên trên. Không cần khách khí như thế, cũng là vì người linh thương sinh. Lời này vừa nói ra lập tức không ít tu sĩ nhao nhao giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Quán rượu bầu không khí có chút nghiêm trọng, Lý Quan Kỳ tìm một chỗ tới gần bên cửa sổ vị trí ngồi xuống. Rất nhanh Lý Khanh Tiền cầm một vò rượu tới, buông xuống thời điểm Lý Quan Kỳ do dự một chút vẫn là giơ ngón tay lên. Giữa ngón tay linh quang lóe lên, lập tức một cỗ cường hành lực lượng bá đạo xông vào đối phương thể nội. Có thể Lý Khanh Tiền lại nhíu mày, quả thực là dựa vào tự thân cường đại nguyên lực đem Lý Quan Kỳ lực lượng ngăn cản bên ngoài. "Ngươi làm gì?" Lý Quan Kỳ cười khổ một tiếng, "Ta là lôi chủ, ngươi dán ngươi lưu lại lực lượng nếu là mình áp chế, tối thiểu muốn một tháng." Lý Khanh Tiền hơi sững sờ, lúc này mới phóng khai tâm thần. "Tạ ơn." Lý Quan Kỳ khoát tay áo, "Là ta lô mãng, cũng là hẳn là nói trước một tiếng." Nữ nhân cười cười, thể nội còn sót lại ở trong kinh mạch lực lượng rất nhanh liền bị loại bỏ. Điều này cũng làm cho Lý Khanh Tiền đối Lý Quan Kỳ thực lực lau mắt mà nhìn. Chỉ có tự mình kinh nghiệm mới biết được Lý Quan Kỳ đối với lực lượng điều khiển khủng bố đến mức nào. Dạng này điều khiển căn bản không giống mới vào độ kiếp cảnh tu sĩ. Ngay tại lúc Lý Khanh Tiền lúc xoay người, nhưng lại nhịn không được quay đầu dò hỏi. "Hắn không có sao chứ?" Lý Quan Kỳ nghe vậy quay đầu nhìn về phía nàng cười cười. "Nếu không, chính ngươi đi xem một chút." Lý Khanh Tiền cũng không phải cái gì nhăn nhó người, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Lý Quan Kỳ khỏe miệng có chút dương lên, uống rượu quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tiên linh chi giới tựa như là một cõi cực lạc đồng dạng, vẫn như cũ giống như ngày thường. Có thể Lý Quan Kỳ lại biết, có rất nhiều người đã không về được. Cũng chính bởi vì bọn hắn tồn tại, mới có thể nhường tiên linh chi giới một mực như thế an bình. Nhìn xem trên đường phố Hải Đồng ngây thơ khuôn mặt tươi cười, Lý Quan Kỳ đột nhiên cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Đột nhiên, Lý Quan Kỳ quay đầu nhìn thấy thị trấn biên giới trên núi cao, có một tên thiếu niên đang nhắm mắt ngưng thần khắc khổ tu luyện. Thiếu niên trên mặt ngây thơ chưa thoát, lại hiển thị rõ cương nghị. Ánh mắt càng là tràn đầy cừu hận. Thiếu niên mặc một bộ bạch bào, mở ra hai mắt lóe ra lệ quang, hai con ngươi nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu hư vô không gian. Thiếu niên cắn chặt hàm răng, hai mắt chậm rãi trèo lên tơ máu, cắn chặt hàm răng, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Đang lúc Lý Quan Kỳ cho là hắn sẽ khóc thời điểm, thiếu niên lại đưa tay xoa xoa hai con ngươi, quay người rút ra bên cạnh kiếm sắt bắt đầu luyện kiếm. Thấy cảnh này Lý Quan Kỳ nội tâm mười phần xúc động. Cừu hận là để cho người ta nhanh nhất tiến bộ độ vật. Lý Quan Kỳ có chút lo lắng, nếu như một mực tiếp tục như vậy, lượng giới cừu hận liền sẽ truyền thừa tại hạ một đời phía trên. Bây giờ mình đã có một mình gánh vác một phương năng lực, có thể hắn cần cân nhắc chuyện lại càng ngày càng nhiều. Lý Quan Kỳ biết, chính mình nguy cơ cũng không có bởi vì Tuần Thiên chết liền kết thúc. Tương phản, một cái khác người giật dây khẳng định biết Tuần Thiên đã chết. Đối phương bây giờ hoàn toàn ẩn giấu trong bóng đêm, chỉ cần không xuất thủ cũng sẽ không lộ ra chút nào chân ngựa. Mà hắn lo lắng một người khác, chính là năm đó lợi dụng kiếm linh bản thể điều khiển cổ tộc Lục gia, Lục Vô Ngân. Năm đó Lục Vô Ngân thực lực có thể xưng tuyệt đối yêu nghiệt, nguyên nhân cũng chính bởi vì hắn nắm giữ kiếm linh mũi kiếm mảnh vỡ. Bây giờ mảnh vỡ ngay tại Hồng Liên trong kiếm. Lục Vô Ngân người sau lưng hết sức cẩn thận, quá cẩn thận. Đối phương cơ hồ tại Lục gia cùng Lục Vô Ngân trên thân không có lưu lại bất kỳ manh mối. Lục Vô Ngân thậm chí đều không biết mình là một quân cờ, càng không thể nào biết được là ai ở sau lưng điều khiển đây hết thảy. Mà người này cũng là Lý Quan Kỳ nội tâm một mực để phòng người. Bất quá hắn mong muốn điều tra đối phương, cũng là không có chỗ xuống tay. Cho dù là hắn quan vân các bây giờ tổ chức tình báo cơ cấu đã biến 10 phần hoàn thiện, nhân viên tình báo trải rộng 6 vực, thậm chí là thẩm thấu tới mở mịt tiên vực cùng trong cổ tộc. Nhưng như cũ đối với Lục Vô Ngân phía sau người kia không có nửa điểm đầu mối. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, từng ngụm nết liệt ỉu, giống như liệt hỏa rượu có thể khiến cho đầu óc của hắn biến càng thêm thanh tỉnh. Lúc này Lý Quan Kỳ không khỏi tiếng lòng hỏi thăm Kiếm Linh nói: "Ngươi có thể đoán được đối phương là ai a?" Kiếm Linh từ trong tu luyện chậm rãi mở hai mắt ra, nói thẳng: "Không đoán ra được, thủ đoạn của đối phương quá mức bí ẩn. Hơn nữa, đối phương bản thể thực lực cảnh giới cấp độ căn bản không phải hiện tại chúng ta có thể đi phỏng đoán. Đối phương bản thể khả năng tại tiên giới có vô cùng cao địa vị cùng thực lực, cũng có khả năng chỉ là bình thường tu sĩ tầm thường. Nhưng là đối phương ra tay rất bí mật, một kích không thành lập khắc cận lui biến mất, không cho ngươi nửa điểm tìm tới hắn cơ hội. Thủ đoạn như thế cùng tâm tính, hiển nhiên là một cái thời gian tu luyện thật dài lão hồ ly." Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu, đồng dạng mười phần tán đồng điểm này. Đối phương tựa như là một cái vô cùng có kiên nhẫn thợ săn như thế, một mực tại chỗ tối chờ đợi cơ hội. Lý Quan Kỳ vuốt vuốt mi tâm, kỳ thật hắn cũng không lo lắng người giật dây ra tay, hắn càng thêm lo lắng chính là đối phương kia thần không biết quỷ không hay điều khiển hắn người thủ đoạn. Nếu như đối phương chân chính hạ quyết tâm mong muốn ra tay với hắn, kia lấy thực lực của đối phương, địch nhân rất có thể lại biến thành bên cạnh mình bất cứ người nào. Mạnh Huyền Thương, Diệp Phong, Mạnh Giang Sơ, thậm chí là Lý Quế Lan. Năm đó Lý Thật Chi, hắn sở dĩ lựa chọn trực tiếp ra tay gạt bỏ đối phương, liền là bởi vì chính mình lúc kia đã là bóng rắn trong chén, thảo mộc giai binh. Lý Quan Kỳ năm đó nếu là có thực lực bây giờ, hoàn toàn có năng lực đem Lý Thật Chi trấn áp, đem đối phương điều khiển thủ đoạn loại bỏ, Lý Thật Chi cũng không cần chết. Trong đầu càng nghĩ càng loạn, Lý Quan Kỳ cũng không cái gì đặc biệt biện pháp tốt. Thở dài, trở tay móc ra ngọc giản, bên trong truyền ra một lão giả thanh âm. Mấy người bọn hắn đều tỉnh dậy, Kiếm Tôn muốn không được qua đây. Người nói chuyện chính là Đan Vương Tháp Tháp chủ, một tên nửa bước độ kiếp cảnh đại năng đan sư. Lý Quan Kỳ nghe vậy nói tiếng cảm ơn nói lập tức đi tới. Đứng dậy Lý Quan Kỳ đem rượu tiễn kết, cưỡng ép đè xuống trong đầu loạn cả một đoàn ý nghĩ, đứng dậy rời đi. Chương 1315, đi tìm Tô Huyền. Chương 1315, đi tìm Tô Huyền. Lý Quan Kỳ thân hình như điện, lôi đỉnh tại sau lưng ngưng tụ ra to lớn lôi đỉnh chi dự. Lôi dự vỗ cánh, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh tiệm điện tuấn di biến mất không thấy gì nữa. Hai hơi về sau đã xuất hiện tại Đan Vương Tháp bên ngoài. Đan Vương Tháp trên dưới 39 tầng, tụ tập 6 vực cùng mở mị tiên vực cấp cao nhất luyện đan sư. Cấp độ thấp nhất đều là thất phẩm đan sư, càng nhiều thì là đại thừa cảnh bát phẩm đan sư. Đan Vương Tháp toàn thân hiện lên màu ngà sữa, cao vút trong mây bảo tháp lóe ra yêu ớt lưu quang, chính là một cái pháp khí. Tiếp cận Đan Vương Tháp trăm trượng bên trong liền có thể ngửi được một mùi thơm khí vị. Đây đều là lâu dài tại Đan Vương Tháp trung luyện đan ngưng tụ ra đan hương. Lý Quan Kỳ bằng vào thân phận của mình ngọc giản rất thuận lợi tiến vào Đan Vương Tháp bên trong. Trong tháp đan sư thấy là Lý Quan Kỳ sau cũng là nhao nhao ngừng chân hành lễ. Lý Quan Kỳ khách sáo một phen sau đó thuấn di đi vào Đan Vương Tháp tầng cao nhất. Khi hắn đến chỗ này thời điểm, trong phòng đứng ba tên lão giả cùng một người đàn ông. Nhìn thấy nam nhân thời điểm Lý Quan Kỳ hơi sững sờ. Cố thúc thúc. Không sai, nam nhân chính là Cố Lý phụ thân Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh tức giận liếc qua Lý Quan Kỳ hừ lạnh một tiếng. Lý Quan Kỳ có chút cười cười xấu hổ, đôi mắt quét qua liền thấy nằm tại trên giường mấy người. Cố Lý xách tay thành bánh trưng như thế, đúng là đưa tay dựng lên cái ngón tay cái. Diệp Phong càng là toàn thân cao thấp chói không có một nơi tốt, chỉ còn lại hai ánh mắt cùng miệng còn lộ ở bên ngoài. Cũng may khí tức của hắn xem như ổn định, cũng không có ngã cảnh. Những người khác cũng không tốt hơn chỗ nào. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, ánh mắt theo thứ tự đảo qua mấy người, trầm giọng nói: "Vất vả các huynh đệ." Sắc mặt trắng bệch Đường Nho nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà nhếch miệng cười một tiếng. Mấy cái không thể động đậy ra hỏa nằm ở trên giường hắc hắc cười ngây ngô. Lý Quan Kỳ cũng quay người đối với mấy tên bận rộn thật lâu đan sư không mình hành lễ. Cố Trường Sinh tức giận nói: "Sớm biết ngươi hàng ngày mang theo bọn hắn chơi như vậy mệnh, lúc trước liền không cho Cố Lý cùng ngươi thành anh em kết bái." Lý Quan Kỳ nghe được cái này hơi có vẻ trách cứ lời nói cũng là không có phản bác cái gì. Dù sao làm cha mẹ nhìn thấy Cố Lý cái dạng này khẳng định sẽ đau lòng. Nói hai câu cũng liền nói đôi câu: "Thật xin lỗi Cố thúc, lần sau sẽ không." Cố Trường Sinh nhìn xem không mình hành lễ Lý Quan Kỳ cũng không có lại tiếp tục oán trách cái gì. Hắn đương nhiên biết thứ tư vực chiến trường khốc liệt đến mức nào. Lý Quan Kỳ có thể mang theo tất cả mọi người bình yên vô sự trở về, đã coi như là lấy hết chính mình cố gắng lớn nhất. Huống hồ tại hắn không có đột phá trước đó, đỉnh cấp chiến lực đều là Lý Quan Kỳ tại một người ngăn cản. Cố Lý tao ngộ thời điểm nguy hiểm cũng là Lý Quan Kỳ đứng mũi chịu sào. Cố Lý lúc này lại không vui, nói thẳng: "Cha, ngươi nói gì vậy? Cái gì gọi là sớm biết liền không cho ta cùng đại ca thành anh em kết bái? À, hợp lấy cũng không phải ta cặp đột phá cảnh giới thời điểm ngươi tán dương đại ca thời điểm phải không? Làm người nào có dạng này? Lại nói, cùng đại ca mấy năm này trôi qua so ta cả một đời đều đặc sắc, đáng giá." Cố Trường Sinh mặt mo đỏ ửng, bị Cố Lý nói có chút thẹn quá hóa giận. Nhìn đứng ở trên giường chống nạnh chỉ trích con của mình, Cố Trường Sinh một bàn tay đập vào đầu hắn bên trên. "Tiểu Vương bắt đạn, không lớn không nhỏ." Sau khi nói xong, nam nhân cũng có chuyện gì muốn đi bận điệu, nói thẳng: "Đi, về sau chém giết chú ý nhiều hơn an toàn." Vừa dứt tiếng, Cố Trường Sinh ném ra mấy cái bình ngọc giao cho Lý Quan Kỳ. "Trong này đều là một chút đỉnh cấp chữa thương đan dược, đều thả ngươi cái này. Ta cũng muốn bế quan một đoạn thời gian. Bây giờ Táng Tiên giới độ kiếp cảnh đan sư chỉ có một vị, áp lực rất lớn." Lý Quan Kỳ nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó nhỏ giọng truyền âm nói: "Cố thúc lúc nào đụng chạm đến pháp tắc hàng rào thông báo một tiếng, ta có thể giúp một tay." Cố Trường Sinh nghe vậy lập tức hai mắt lóe ra không hiểu ánh sáng, lôi kéo Lý Quan Kỳ cánh tay nhỏ giọng thầm thì nói: "Chuyện luôn là thật, ngươi thật giỏi a." Lý Quan Kỳ cười không nói, hắn cũng không định giấu giếm chính mình năng lực này. Toàn bộ năng lực nói mạnh rất mạnh, nói không mạnh. Không có xe rách pháp tắc hàng rào người căn bản trải nghiệm không đến Lý Quan Kỳ năng lực có nhiều người tiên. Trải qua lần này chiến đấu khốc liệt về sau, Lý Quan Kỳ minh bạch, cộng minh lực lượng hắn không có khả năng chỉ cấp huynh đệ mình cùng Long Hầu bọn hắn, chỉ có thứ bảy vực tu sĩ thực lực chỉnh thể cường đại lên, bọn hắn mới có thể càng có niềm tin đối mặt tiên giới tu sĩ xâm lấn. Đồng thời hắn đã nghĩ kỹ, cầu kiếm linh cùng Đồng La hỗ trợ, vì toàn bộ Táng Tiên giới chế tạo một cái tốc độ thời gian trôi qua gấp 5 lần tả hữu Thiên Vương Tháp, chỉ có làm cho tất cả mọi người đều mau chóng tăng thực lực lên mới được. Bây giờ thứ tư vực phong bế, chờ Long Hầu phá cảnh kết thúc về sau, hắn liền chuẩn bị đi tìm một chuyến gia gia thương lượng chuyện này. Ầm ầm, một đạo kinh khủng uy áp xuyên thấu mấy tầng vực giới truyền lại tới thứ nhất vực. Lý Quan Kỳ sắc mặt biến hóa, thuấn di xuất hiện tại trên trời cao. Đưa tay ở giữa phóng thích vô tận lôi đỉnh chi lực đem tiêu tán kim quang nghiền nát. Không ít tu sĩ nhao nhao lách mình xuất hiện tại ngoại giới, bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ cường hành đến cực điểm uy áp hiện hiện mà ra. Một người đàn ông sững sờ xuất thần. Long Hầu phá cảnh. Cái này uy áp, độ kiếp cảnh trung kỳ. Một lão giả mắt lộ tinh mang, hai mắt hơi khép trầm giọng nói: "Không hổ là Long Hầu, vực này nội tình, thật là đáng sợ." Lý Quan Kỳ đôi mắt lấp loé, thẳng đến thứ tư vực. Khi hắn đi vào thứ tư vực thời điểm vừa vặn nhìn thấy toàn thân bị kim quang bao phủ nam nhân chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này Long Hầu bên cạnh kim quang chậm rãi ngưng tụ thành kim giáp bộ dáng, một tay cầm thương cả người bị phong lấm lấm. Khuôn mặt bên trên thổn thức râu ria sớm đã không thấy, thay vào đó là một trương anh tuấn cương nghị khuôn mặt. Trong lòng tích tụ mở ra Long Hầu tâm tình hiển nhiên không sai, trên mặt thiếu đi mấy phần đã từng hung hãn, nhiều hơn mấy phần nhu hòa chi sắc. Lý Quan Kỳ nhìn xem bây giờ nam nhân cũng là mỉm cười. "Chúc mừng Long thúc." Long Hầu một cái tuấn di lách mình đi vào Lý Quan Kỳ bên cạnh. ngoại trừ Lý Quan Kỳ bên ngoài đúng là không ai thấy rõ Long Hầu động tác. Long Hầu lôi kéo Lý Quan Kỳ cười vui cởi mở mở miệng nói: "Hảo tiểu tử, lần này nếu không phải là bởi vì ngươi, ta cần phải tao tội." Lý Quan Kỳ mở miệng cười nói: "Vẫn là Long thúc căn cơ thâm hậu, bằng không cũng kiên trì không đến ta tới." Nói đến đây, Long Hầu sắc mặt có chút chìm xuống dưới, bởi vì hắn đã cảm giác được tự sam khác biệt, ánh mắt khi thì hoảng hốt, khi thì chạy không, khi thì hung ác. Dung hợp rất nhiều phân thân tự sam trong lúc nhất thời tiếp nhận quá mức khổng lồ ký ức cùng tình cảm. "Có thể giúp một chút hắn a?" Lý Quan Kỳ sắc mặt nghiêm nghị nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: "Đương nhiên. Bất quá, ta muốn lên đi tìm ra ra một chuyến, vừa vặn nhường tự sam tiền bối chuẩn bị một chút." Long Hầu dày rộng hữu lực đại thủ vỗ vỗ Lý Quan Kỳ bả vai, trầm giọng nói: "Tốt, ta bên này giúp hắn chuẩn bị một chút, chờ ngươi trở về." Tự sam hiển nhiên cũng nghe tới hai người đối thoại, ổn quyền đối với Lý Quan Kỳ có chút hành lễ. Lý Quan Kỳ nghĩ nghĩ, đi vào tự sam trước mặt, hai tay ngưng tụ vô tận lôi đỉnh đem nó áp xúc tại tấc vung ở giữa, cuối cùng tạo thành một cái lôi đỉnh dây chuyền. Đem nó đưa cho tự sam, trầm giọng nói: "Mang theo cái này có thể đem trong cơ thể ngươi túy niệm áp chế, ta rất nhanh liền trở về." Tự sam không có cự tuyệt, đem dây chuyền mang tại trên cổ một máy mắt. Hình như có một đạo đinh thai nhức góc lôi đỉnh tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ thức hải. Tự sam cả người nao nao, ngay sau đó bên thai thanh âm huyền náo còn có rất nhiều phức tạp tình cảm vậy mà tất cả đều trở nên yếu đi rất nhiều. Sắc mặt trắng nhợt nam nhân rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem phi thân hướng lên Lý Quan Kỳ cảm thán nói: "Tiểu gia hỏa tốc độ phát triển thật sự là kinh người a." Nam Cung Huyền độ nhún vai: "Còn cảm thán đâu, người ta cảnh giới đều cao hơn ngươi, không phải nhanh a?" Nhưng mà xuyên qua thứ tư vực quang môn Lý Quan Kỳ lại là hơi sững sờ. Chương 1316, thảm thiết dị thường thứ năm vực. Chương 1316, thảm thiết dị thường thứ năm vực. Hành tẩu ở thứ năm vực không gian bên trong, giống như hành tẩu tại tinh khung phía dưới màn trời đồng dạng. Sao lốm đốm đầy trời, lại căn bản là không có cách chạm đến. Bởi vì kia tinh quang là không biết có xa xôi bậc nào. Mà thứ năm vực cùng thứ tư vực có chút cùng loại, khắp nơi đều là đồng bền ở trong hư vô núi cao. Chỉ có điều những này núi cao toàn thân đen nhánh, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy phía trên nổi lên điểm điểm linh quang. Giống như đêm tối tinh không đồng dạng, lóe ra mê người quan trạch. Trong hư vô tiêu tán tiên linh khí hiển nhiên muốn nồng đậm không ít, nhưng lại không cách nào hấp thu. Nhưng là nơi này pháp tắc chi lực rõ ràng so cái khác mấy vực rõ ràng hơn một chút. Vậy mà lúc này thứ năm vực khắp nơi đều là đổ nát thê lương cảnh tượng. Vỡ vụn dãy núi hóa thành vô số đá vụn du đãng ở trong hư vô. Một cái vóc người cường tráng nam nhân ngồi trên đỉnh núi, trên người huyết dịch còn chưa khô cạn. Nam nhân khuôn mặt cương nghị, ánh mắt tăng thương, cả thân khắc rõ giống như đồ đằng đồng dạng màu đen đường vân. Lý Quan Kỳ mặt mày ngưng tụ, đứng vững không mình hành lễ. "Vạn bối Lý Quan Kỳ, gặp qua Bạch Tố tiền bối." "Bạch hổ chi hồn người sở hữu, chủ sát, Bạch Tố." Nam nhân nhìn thật sâu một cái Lý Quan Kỳ, trước đó thứ tư vực chuyện đã xảy ra hắn tự nhiên cũng biết. Nhiều hứng thú nhìn thoáng qua Lý Quan Kỳ, chọn vẹn qua hai hơi lúc này mới lên tiếng nói: "Làm rất tốt tiểu gia hỏa." Lúc này Lý Quan Kỳ mới chú ý tới, Bạch Tố phía sau lưng máu thịt bè bè một mảnh. Hiển nhiên trước đó thứ năm vực chiến đấu đồng dạng dị thường thảm thiết, đến mức tứ vương đều bản thân bị trọng thương. Nhưng mà nam nhân vừa rồi nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt mà thôi. Đúng là nhường Lý Quan Kỳ cảm thấy một cỗ không hiểu sợ hãi cảm giác áp bách. Khó có thể tưởng tượng, nếu như mình cùng loại người này quyết đấu chém giết, sẽ là dạng gì? Có thể vẹn vẹn chỉ là trong đầu mô phỏng một chút, Lý Quan Kỳ liền không khỏi lắc đầu cười khổ. Giống như bây giờ chính mình đối mặt tứ vương người cấp bậc cường giả, không có chút nào chiến thắng khả năng. Nhiều nhất có thể bảo chứng chính mình kiên trì thời gian uống cạn chung trà không bị đánh giết. Đây đã là cực hạn. Khoe miệng lộ ra một tia đắng chát ý cười, lại không nghĩ rằng lúc này Bạch Tố có lẽ là xem thấu Lý Quan Kỳ ý nghĩ. Ngửa đầu lúc uống rượu dư quang liếc qua Lý Quan Kỳ. "Tiểu gia hỏa, không muốn tự coi nhẹ mình. Ta tại ngươi cái tuổi này mới khó khăn lắm đột phá hợp thể cảnh. Người ta ở giữa tu luyện với nguyệt, kém vạn năm không ngừng. Có gì phải bại?" Lý Quan Kỳ nghe vậy cũng là sững sờ, tâm cảnh dần dần biến bình thản. Chắp tay cười nói, "Là vãn bối mơ tưởng xa vời." Bạch Tố cười cười, nhìn xem hắn chỉ đỉnh đầu quan môn. "Đi lên." Thấy Lý Quan Kỳ gật đầu, Bạch Tố đưa tay ở giữa lại màn sáng xé rách, nói khẽ: "Đi thôi." Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu, sau đó lách mình biến mất tại thứ năm vực. Bạch Tố nhìn xem Lý Quan Kỳ rời đi thân ảnh, một đôi mắt hổ toát ra vẻ hâm mộ. "Thật trẻ trung a, không đến 40 tuổi độ kiếp cảnh, thật là đáng sợ." Nghĩ đến cái này, Bạch Tố không khỏi cười khổ lắc đầu, thấp giọng cười mắng: "Đặc biệt đương, hắn còn cảm thấy đánh không lại ta phiền muộn. Không được, tìm một cơ hội đến nện hắn dừng lại vung chút giận." Vừa dứt lời, máu nhuộm áo xanh ôn cố ngôn cười từ trong hư vô đi ra: "Ngươi truy hắn, giới chủ nện ngươi, không có tâm bệnh." Bạch Tố ăn quả đắng đem phần sau đoạn lời nói đều nuốt trở về. Ngay sau đó thân hình khôi ngô huyền nhạc lách mình xuất hiện, mặt mày ngưng trọng trầm giọng truyền âm nói: "Giới chủ lần này thụ thương." Lời này vừa nói ra, lập tức đỉnh núi biến vô cùng an tĩnh. Ôn Cố Nôn mặt không thay đổi chậm rãi quay đầu, bình tĩnh ánh mắt con người đúng là biến thành kim sắc dựng thẳng đồng. Băng lanh co vào con người giống như chật hẹp vực sâu khe hở đồng dạng. "Không nên ngươi suy nghĩ nhiều, đừng nghĩ, đừng nghĩ, đừng hỏi, đừng làm." Long Vương Ôn Cố Nôn nhìn thật sâu một cái hai người, quay người lúc giống là nghĩ đến cái gì, quay đầu khỏe mắt quét nhìn đảo qua hai người, kinh khủng uy áp tại bốn phía phun trào. "Đừng động ý đồ xấu. Ở chung vào năm, đừng ép ta tự tay giết các ngươi." Nói xong, Ôn Cố Nôn quay đầu nhìn về phía bên tay trái hư vô. Một chút hồng mang lấp lóe, một ngọn lửa bên trong lộ ra xuất thân tài huyền chuyển nữ tử. "Chu Tước, Biệt Như Tuyết." Ôn Cố Nôn từ đầu đến cuối thanh âm đều không có nửa điểm chấn động. A, còn có ngươi. Biệt Như Tuyết hai mắt hơi khép, ngay tại Ôn Cố Ngôn chuẩn bị rời đi thời điểm muốn nói lại thôi. Hé miệng vừa muốn nói gì, đồng nhiên một bàn tay lớn đột nhiên bóp ở trên gương mặt của nàng, năm ngón tay hoa rộng, long chảo sắc bén đâm xuyên nữ tử làn da, máu tươi chảy ròng. Với anh, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng đúng là đem Chu Tức Chi Viêm sinh sinh chấn áp. Giống một tôn trăm trượng thanh long hư ảnh hiện lên ở nam nhân sau lưng, long đầu túi đầu băng lãnh căm tức nhìn nữ nhân gào thét lên tiếng. Chu Tức Chi Viêm tại Biệt Như Tuyết bên cạnh phun trào không ngừng, cũng không dám phản kích hoàn thủ. Huyền Nhạc cùng Bạch Tố tất cả đều băng lãnh nhìn chăm chú lên một màn này, ánh mắt lấp lóe, tâm tư dị biệt. Ôn Cố Ngôn nắm đuốt Biệt Như Tuyết đầu đưa nàng nâng đến giữa không trung, xuyên thấu qua khe hở, nữ nhân thấy được Ôn Cố Ngôn kia ánh mắt lạnh như băng, không mang theo một tơ một hào tình cảm, thanh âm từ trong miệng nam nhân truyền ra. Thật, đừng ép ta tự mình làm ba người các ngươi. Bạch Tố nhún vai, đứng dậy vỗ vỗ cái mông thầm nói, lao tử lại không nói gì, nện ách làm gì. Biệt Như Tuyết con ngươi đột nhiên co lại, nàng từ nam nhân trong ánh mắt thấy rõ ràng một vẻ sắc ý. Ôn Cố Ngôn hai mắt hơi khép, chậm rãi buông tay ra trưởng. Biệt Như Tuyết cái gì cũng không dám làm, tùy ý Ôn Cố Ngôn quay người rời đi. Rời đi trước đó, Ôn Cố Ngôn thanh âm chậm rãi tại ba người vang lên bên tai. Nhớ kỹ, tứ vương có thể là bất luận kẻ nào, chỉ cần giới chủ một câu. Vạn năm giao tình, ta không muốn đi tới một bước kia. Cho nên ta khuyên các ngươi làm tốt thuộc bổn phận chuyện. Thanh âm hơi ngừng lại, Ôn Cố Ngôn thanh âm hơi nhu hòa một chút. Nhớ kỹ, chỉ cần đi theo giới chủ, chỗ tốt không thể thiếu các ngươi. Phi thăng. A, các ngươi thật sự cho rằng phi thăng chính là một mảnh mới tiên địa a? Các ngươi sẽ không phải cho là mình phi thăng tiên giới về sau rất mạnh a? Huyền Nhạc túi đầu không nói gì, Bạch Tố như có điều suy nghĩ. Duy chỉ có Biệt Như Tuyết đấy mắt hiện lên một vẻ khâm phục, lại không có bị những người khác phát giác. Ôn Cố Ngôn làm bộ chính mình không nhìn thấy, khỏe miệng treo lên một tia cười lạnh, quay người rời đi. Vạn năm giao tình, hắn có thể nhắc nhở mấy câu đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu thật là có người chấp mê bất ngộ, hắn không ngại giết người. Thứ năm vực phát sinh tất cả Lý Quan Kỳ cũng không biết, bởi vì hắn đi vào quang môn về sau, cũng chưa từng xuất hiện tại thứ sáu vực, mà là đi thẳng tới Tô Huyền trong thư phòng. An tĩnh trong tiểu viện, một lão giả ngồi tại trên ghế xích đu uống rượu. Một tên sắc mặt tái nhợt lão giả an vị tại Lý Quan Kỳ đối diện. Lý Quan Kỳ trong lòng chấn động mạnh. "Gia gia, ngươi không sao chứ?" Tô Huyền cười khoát tay áo, tức giận mắng: "Tiểu tử thúi hô lớn tiếng như vậy làm gì, không biết rõ còn tưởng rằng ta chết đi đâu." Lý Quan Kỳ có chút lúng túng gãi đầu một cái, nghe lão giả trung khí mười phần tiếng cười mắng lúc này mới yên lòng lại. "Hắc, không có việc gì liền tốt, làm hại ta lo lắng nửa ngày." Ngoài cửa Lăng Thiên Trần có chút bất đắc dĩ nhún vai, ánh mắt mang theo một chút phức tạp, hắn bây giờ cũng không biết Tô Huyền thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. "Nhân linh tiên." "Hắc, lão Tô đầu còn thật mẹ nó dọa người a." Chương 1317, đại nghĩa lựa chọn. Chương 1317, đại nghĩa lựa chọn. Ngoài cửa lão giả chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng nhà gỗ, quay người biến mất không thấy gì nữa. Hắn biết, Lý Quan Kỳ lần này tới nhất định là có chuyện tìm Tô Huyền. Lúc này ông cháu chuyện hai người tình hắn liền không nghe. Nhìn thấy Lăng Thiên Trần sau khi đi, Lý Quan Kỳ sắc mặt cũng dần dần biến ngưng trọng lên. Hắn hai con ngươi nhìn chằm chằm lão giả trước mắt trầm giọng nói, "Ra ra, ngươi xác định không có chuyện?" Tô Huyền ép lấy lá cây thuốc lá, động tác hơi chậm lại, trong miệng khẽ thở dài một cái. Không nghĩ tới Lý Quan Kỳ bây giờ đều đã có thể phát giác được dị thường của hắn. Tô Huyền đem lá cây thuốc lá ép chặt, nhóm lửa cột của miệng. Quay đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ nói khẽ, "Ngươi không có đoán sai, ta thụ thương." Lý Quan Kỳ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ngay sau đó lại thấy lão giả cười to lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn mở miệng nói, "Yên tâm đi, ra ra ngươi ta a." "Nói như thế nào đây liền?" "Ừm, ngược lại ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi tại đột phá phi thăng cảnh cực hạn trước đó, người linh giới chuyện không cần ngươi lo lắng mảy may. Lần này là có chút coi thường, ngay từ đầu không hề sử dụng toàn lực bị âm một chút." Lão giả nói phong khinh vân đạm, đồng thời toàn bộ thứ bảy vực không gian cũng không có nhìn ra nửa điểm phá hư. Lão giả vẫn như cũ còn giống như là trong thôn xế chiều lão đầu như thế, xoẹt lấy miệng quất lấy thế gian hai cái đồng tiền liền có thể mua được một nắm lớn lá thuốc lá. Ánh mắt bình tĩnh, phản phất tại nói một cái không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Lý Quan Kỳ nỗi lòng phức tạp còn muốn nói chút gì. Lão giả lại đem đao của mình vỏ lấy ra ngoài, nói khẽ: "Quan Kỳ, ngươi biết ra ra ta vì sao chỉ có một cây đao vỏ a?" Lý Quan Kỳ nhíu nhíu mày, trầm ngâm thật lâu lại không nghĩ rằng vì cái gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, một mực yên lặng kiếm linh lại chậm rãi hiện thân. Nhìn chằm chằm đao trong tay của hắn, vỏ đáy mắt hiện lên một vẻ vẻ kiêng dè, nhẹ giọng mở miệng nói: "Bởi vì người linh giới, không thể thừa nhận ngươi toàn lực rút đao. Đao của ngươi, tại tiên giới." Tô Huyền cười cười, nhìn xem kiếm linh ánh mắt có chút không hiểu. Kiếm linh nhìn về phía Tô Huyền ánh mắt cũng có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được, lông mày cau lại. "Ta thật nghĩ không ra ngươi đến cùng là ai. Ngươi mạnh như vậy người, tiên giới ta không có khả năng không biết là ai." Tô Huyền không quan trọng khoát tay áo, nói khẽ: "Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nhìn ta cháu trai tốt bao nhiêu, nhìn một chút trước mắt sự tình liền có thể, không phục liền làm, che trời liền chặt." So với kiếm linh, Tô Huyền ngược lại là có vẻ hơi thoải mái. Lý Quan Kỳ nhún vai, đối với hai người đối thoại nội dung hắn cũng nghĩ không thông, dứt khoát liền không thèm nghĩ nữa. Kiếm linh nghe vậy sửng sốt một chút, cuối cùng nhún vai, khóe miệng có chút dương lên phất tay biến mất không thấy gì nữa. Hô, khói mù lở lở, đem mặt mũi ông lão che đậy hơn phân nửa. Lão giả thô giáp đại thủ vươn ra sờ lên Lý Quan Kỳ đỉnh đầu. Hơi có vẻ đục ngầu, hai mắt tràn đầy dịu dàng cùng cương triều mở miệng nói: "Ta biết ngươi hiện trong lòng có quá nhiều nghi vấn, nhưng là gia gia không thể nói cho ngươi, có một số việc, có chút đường, chỉ có chính ngươi đi tìm. Nhớ kỹ, trên thế giới này ngoại trừ ta cùng Kiếm Linh, ngươi đối với người nào đều phải để lại một cái tâm nhãn. Lý Quan Kỳ mặc dù không biết rõ lão giả vì cái gì nói như vậy, nhưng cũng đem câu nói này đặt ở trong lòng. Tô Huyền hít một hơi thuốc lá, thở dài ra một hơi nói khẽ. Thời gian kế tiếp ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đích thân trấn thủ thứ bảy vực, thẳng đến ngươi hoàn toàn trưởng thành. Tới lúc kia, chỉ cần ngươi phi thăng, người linh giới cũng liền không cần tiên nhân giới bích. Lý Quan Kỳ nghe vậy trầm mặc thật lâu mở miệng nói, nếu như chúng ta đều phi thăng, tiên giới tu sĩ lại xuống giới lời nói, người linh giới tu sĩ lại nên làm cái gì? Đây cũng là Lý Quan Kỳ chôn giấu ở trong lòng sầu lo. Bây giờ có táng tiên giới tồn tại, cả người linh giới đều tràn ngập nguy hiểm. Nếu là bọn họ rời đi, người linh giới chẳng phải là mặc người chém giết? Tô Huyền mỉm cười, hiển nhiên đã sớm dự liệu được Lý Quan Kỳ sẽ hỏi ra vấn đề này. Lão giả chậm rãi đứng dậy, linh quang lấp lóe đúng là mang theo Lý Quan Kỳ vừa xài bước ra thứ bảy vực. Lý Quan Kỳ đột nhiên ngẩng đầu vô cùng rõ ràng thấy được đỉnh đầu tiên linh lấp lóe. Kia tỏa ra ánh sáng lung linh tiên linh khí tựa như là một tòa thần bí thông đạo đồng dạng, mê người lại nguy hiểm. Túi đầu nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn thấy một mảnh linh quang lấp lóe hoàn chỉnh không gian, mà phía dưới chính là toàn bộ táng tiên giới. Vừa vặn ở vào người linh giới cùng tiên giới hư vô tường kép bên trong, mười phần huyền diệu. Tô Huyền cười cười, chỉ vào dưới chân thứ bảy vực mở miệng nói, đây là ta sáng tạo thế giới, mà bọn hắn cũng chỉ có thể thông qua một chút thủ đoạn đặc thù, bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể đến đạt nơi này. Đến mức cả người phía dưới linh giới, tin tưởng ta, loại kia một cái giá lớn cho dù là bọn hắn cũng không nguyện ý nỗ lực. Nói đến đây, Tô Huyền nói khẽ, nơi này sẽ ở ngươi sau khi phi thăng ta đem nó thu hồi. Tới lúc kia, tiên giới tu sĩ lại nghĩ hạ giới cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Đến lúc đó, người linh giới chính là một cái bình thường linh giới mà thôi, mong muốn phi thăng liền phi thăng. Lý Quan Kỳ thấy này mới chợt hiểu ra. Nguyên lai, thứ bảy vực chính là kết nối người linh cùng tiên giới một cái mối quan hệ. Tô Huyền cười cười, không sai, chỉ cần mối quan hệ biến mất, người của tiên giới mong muốn xuống tới cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Là bởi vì ta không tại người linh giới sao? Tô Huyền cười ha ha. Không sai, ngươi không tại, ta không tại, bọn hắn còn tới cái dám. Lý Quan Kỳ nhún vai, trong lòng cuối cùng là buông xuống một cái tâm sự. Chờ hai người trở lại thư phòng về sau, lão giả nhìn về phía Lý Quan Kỳ nói khẽ. Nói đi, tiểu tử ngươi lại tới làm gì tới? Lý Quan Kỳ tựa như là ngày thường không liên hệ người bỗng nhiên tìm đến đồng dạng, không phải đòi tiền chính là muốn mệnh. Hắc hắc. Lý Quan Kỳ cười hắc hắc, sau đó sắc mặt nghiêm nghị mở miệng nói, ta muốn tại tiên linh chi giới chế tạo một cái tốc độ thời gian trôi qua gấp 5 lần tả hữu thiên vương tháp. Mỗi một cái có năng lực chạm đến pháp tắc hàng rào tu sĩ, ta đều có thể giúp bọn hắn đột phá. Tô Huyền nghe vậy nhíu mày, nhìn thật sâu một cái Lý Quan Kỳ. Lão giả thanh âm dần dần biến ngưng trọng lại nhu hòa, phảng phất muốn nhường Lý Quan Kỳ suy nghĩ kỹ một chút chuyện này đồng dạng. Ngươi xác định, kể từ đó, không riêng sẽ bại lộ ngươi một chút năng lực đặc thù, càng sẽ liên lụy tốc độ tu luyện của ngươi. Lý Quan Kỳ một mặt chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Hắn hôm nay đã có thể đến, hiển nhiên trong lòng đã sớm làm ra quyết định. Không ngại, bây giờ táng tiên giới, nếu như không thể làm cho tất cả mọi người thực lực nhanh chóng tăng lên, như vậy tương lai đối mặt tiên giới tu sĩ tiến công sẽ vô cùng không còn chút sức lực nào. Coi như ngày sau thứ bảy vực có thể hấp thu tu sĩ tiến đến, cũng sẽ có rất nhiều tai họa ngầm. Nếu như có thể tại người linh giới thời điểm, đem rất nhiều tu sĩ tăng lên tới độ kiếp cảnh, ngày sau có thể bay thăng thời điểm, chuyện này đối với bọn hắn tới nói đều là công việc tốt. Tô Huyền sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, trầm giọng mở miệng nói, ngươi có thể vô tư kính dâng điểm này đương nhiên rất tốt. Đã ngươi muốn làm, kia ra ra liền duy trì. Chế tạo Thiên Vương tháp vật liệu quay đầu ta chuẩn bị cho ngươi tốt, trong khoảng thời gian này có thể thật tốt tính dưỡng một đoạn thời gian. Nói đến đây, lão giả trong miệng hừ lạnh một tiếng. A, lần này đại chiến không riêng gì chúng ta thương vong nghiêm trọng, tiên giới càng là nguyên khí đại thương, chắc hẳn một đoạn thời gian rất dài đều sẽ không có người lại xuống tới. Vừa vặn trong khoảng thời gian này các ngươi cố gắng chữa thương, thuận tiện bắt đầu chế tạo Thiên Vương tháp. Tốt, trở về đi. Chương 1318, không phải thiên tai, chính là nhân họa. Chương 1318, không phải thiên tai, chính là nhân họa. Lý Quan Kỳ cũng không có trực tiếp rời đi, mà là mặt dày mày dạn ngồi tại lão giả bên cạnh hưởng thụ lấy tĩnh mịch thời gian. Ông cháu hai người nằm tại trong sân trên ghế xích đu nhẹ nhàng lay động. Tại cái này tiếp cận nhất tiên giới thiên chi hạ, ông cháu hai người tùy ý tán gẫu. Nhưng là liên quan tới bí mật của mình tất cả đều tâm hữu linh tê giống như không nói thêm gì. Nhưng là Lý Quan Kỳ cũng cùng Tô Huyền nói tới một cái khác hấp thụ phía sau màn. Tuần Thiên chuyện cho dù là Tô Huyền cũng không nghĩ đến đối phương ẩn giấu sâu như vậy. Tô Huyền ngồi dậy, cẩn thận chu đáo trong tay hồng liên kiếm. Mũi kiếm dựa vào dưới vị trí rõ ràng có chút khác biệt, Tô Huyền cũng là đôi mắt lấp lóe. Hắn không nghĩ tới vậy mà có thể tại người linh giới nhìn thấy kiếm linh bản thể mảnh vỡ. Theo lý mà nói những mảnh vỡ này cho dù là tại tiên giới, cũng sẽ là vô số người tranh đoạt đồ vật. Đối phương vậy mà cầm một mảnh vụn đến so xét. Tô Huyền sắc mặt biến có chút ngưng trọng, đem hồng liên đưa cho Lý Quan Kỳ mười phần ngưng trọng mở miệng nói, chuyện này ta đã biết, quay đầu ta sẽ để cho A Trần chú ý một chút người linh giới phải chăng còn ẩn giấu đi những người khác. Chính ngươi cũng cẩn thận một chút, dù sao một số thời khắc ta không dành bận tâm quá nhiều chuyện. Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu, trở tay đem hồng liên thu nhập kiếm quan bên trong. Lúc này Tô Huyền khẽ môi nết lên nụ cười như có như không. Chờ trong khoảng thời gian này ngươi xử lý xong tất cả mọi chuyện về sau, ta dẫn ngươi đi thứ ba vực. Lý Quan Kỳ nghe vậy lập tức có chút kích động, hắn đã sớm đang suy nghĩ ra ra đến cùng chờ cho hắn vật gì tốt, còn nhất định phải nhường hắn đột phá tới độ kiếp cảnh mới có thể đi. Lý Quan Kỳ quả thực là từ lão giả trong tay chụp hai vỏ rượu ngon, còn có một số chữa thương linh dịch về sau lúc này mới rời đi. Chờ Lý Quan Kỳ sau khi đi, Tô Huyền nhịn không được cười mắng. Tiểu Vương bắt đạn, còn như là tên thổ phỉ. Sau khi nói xong, Tô Huyền nằm tại trên ghế xích đu sắc mặt đột nhiên trắng lên. Mặt không có chút máu, hơi có vẻ hư nhược nằm tại trên ghế xích đu. Nương, như thế bỏ được. Cửu trọng kim tiên, sách, có đau hay không? Đang khi nói chuyện lão giả ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, mặt mũi tràn đầy niềm ai. Lão giả mí mắt hơi có vẻ nặng nề chậm rãi rủ xuống. Trong lòng của hắn kỳ thật rất sợ hãi một loại tình huống xảy ra. Nếu thật là như thế, hắn không biết rõ Lý Quan Kỳ kiên trì được không. Thở dài, Tô Huyền chậm rãi mở miệng. A Trần. Ông. Lăng Tiên Trần thân ảnh chậm rãi hiện hiện, túi người nói khẽ. Giới chủ, ta tại. Tô Huyền nhìn thật sâu một cái trước người lão giả tóc hoa râm, nhẹ giọng mở miệng nói. Người tin ta a? Lăng Tiên Trần cười cười. Tin. Tô Huyền khỏe miệng hơi bệnh, trong lòng đã có chỗ quyết đoán. Lý Quan Kỳ trở lại Tiên Linh Chi giới sau, liền đem tất cả mọi người tiếp về Bạch Ngọc Lâu. Lớn như vậy trong mật thất mấy người nằm đầy đất. Sau đó Lý Quan Kỳ trực tiếp đem mấy người tất cả đều dẫn tới kiếm quan không gian miết bàn tháp bên trong. Ở chỗ này, bọn hắn có đầy đủ thời gian đến khôi phục thương thế. Cuối cùng Lý Quan Kỳ đem ý nghĩ của mình nói cho Đồng La cùng Kiếm Linh, hỏi thăm hai người ý kiến. Kiếm Linh cũng là không quan trọng, ngược lại là Đồng La gia hỏa này, rõ ràng là không thấy thỏ không thả chim ưng. Rơi vào đường cùng Lý Quan Kỳ đành phải đem ra cho hắn linh dịch phân cho Đồng La. Đồng La ôm chặt lấy Lý Quan Kỳ đuổi hô. Không hổ là ta chủ nhân. Ra tay hào phóng, phong lưu phong khoáng, ngọc trúc đón gió được, dừng lại dừng lại. Đến bao lâu thời gian? Đồng La đếm trên đầu ngón tay thầm nói, chế tạo lớn như thế cái đồ chơi, liền xem như dùng tiền tinh đến khu động, nhanh nhất cũng muốn hơn một tháng a. Còn nữa nói, khí tháp cùng trận tháp đều có thể hỗ trợ dựng cơ sở. Nói đến đây, Đồng La bỗng nhiên có chút không tốt lắm ý tứ xoa xoa đôi bàn tay. Lý Quan Kỳ cau mày nói, làm gì, đưa cho ngươi đã đủ nhiều. Đồng La cười hắc hắc, ta nói là, cái kia, ta có thể hay không đơn độc ra ngoài một đoạn thời gian? Lý Quan Kỳ hơi sững sờ, cau mày có chút lo lắng dò hỏi, chính ngươi ra ngoài làm gì? Đồng La gãi đầu một cái, túi đầu ngượng ngùng nói, ta suy nghĩ về Đại Hạ Kiếm Tông nhìn xem nhi tử ta. Tiểu gia hỏa kia linh trí sơ khai, Đại Hạ Kiếm Tông tài nguyên cũng không biết có đủ hay không dùng. Lý Quan Kỳ nghe vậy khỏe miệng giật một cái, Kiếm Linh càng là cười ha ha. Lý Quan Kỳ bất đắc dĩ nói, đi, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về một chuyến a. Ngược lại bọn hắn khôi phục thương thế còn muốn một đoạn thời gian. Ngay tại mấy người lúc nói chuyện, Tiêu Thần đống nhiên từ niết bàn tháp bên trong thò đầu ra nói rằng, ca, ta cũng nghĩ trở về nhìn xem thanh nhi. Lý Quan Kỳ cười mắng, ngươi hỏi một chút ngươi nhị ca có đồng ý hay không? Tiêu Thần cũng là gan lớn, trực tiếp đối với tầng thứ ba hô. Nhị ca, nhị ca. Bị trói thành bánh trưng Diệp Phong tức giận chui ra ngoài. Hô cái gì? Hô cái gì? Ta còn chưa có chết đâu. Hắc hắc, ta muốn theo đại ca cùng một chỗ về Đại Hạ Kiếm Tông nhìn xem Thanh Nhi. Diệp Phong bĩu môi nói rằng, ngươi liền bộ này quỷ bộ dáng trở về. Thanh Nhi không lo lắng, Thanh Thanh thật thật tu luyện. Ngươi không phải còn muốn tốt về sau đi xem Tôn Lão yêu? Tiêu Thần nghĩ giống như cũng là, gãi đầu một cái nói rằng, vậy đại ca ta liền không trở về, chờ thương lành. Lý Quan Kỳ cười cười, hắn cảm giác được, Tiêu Thần tâm thái đã xảy ra biến hóa cực lớn. Đặc biệt là ban đầu ở Tôn Trường Lâm đã làm tốt chịu chết chuẩn bị phó thác truyền thừa thời điểm. Nổi giận Tiêu Thần toàn lực ném mạnh một thương, cứu nguyên bản hắn phải chết Tôn Trường Lâm. Hắn tựa như là tìm tới chính mình tu luyện ý nghĩa, hắn rốt cục có năng lực thủ hộ chính mình chú ý người. Tôn Trường Lâm không chết, đối với Tiêu Thần tới nói ý nghĩa phi phạm. Điều này cũng làm cho Lý Quan Kỳ có chút xúc động. Lúc ấy loại tình huống kia thậm chí liền hắn đều cảm thấy Tôn Trường Lâm hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể Tiêu Thần cùng Tào Ngạn nhưng cố đem đi đến Quỷ Môn Quan Tôn Trường Lâm cho túm trở về. Một phút này Tiêu Thần rất xoái. Quyết định tốt về sau, Lý Quan Kỳ liền dẫn Đồng La cùng Cựu Tiêu rời đi thứ bảy vực. Mạnh Huyền Thư thương thế cũng rất nặng, vẫn luôn tại niết bàn tháp bên trong cùng Diệp Phong bọn hắn đang khôi phục lấy. Ông Lý Quan Kỳ mới vừa đi ra vực giới liền phát hiện Lý Quế Lan cho hắn phát đưa tin. Quan Kỳ, Huyền Thư tình huống thế nào? Thụ thương sao? Thương thế có nặng hay không? Lý Quan Kỳ vội vàng hồi phục Lý Quế Lan đưa tin, an ủi nàng một phen. Làm xong đây hết thảy sau, Lý Quan Kỳ rốt cục thở dài một hơi. Đồng La ngồi tại Lý Quan Kỳ trên cổ, hai tay nắm lấy tóc của hắn, nhếch miệng lên hai mắt nhắm lại. Nhưng mà Lý Quan Kỳ còn không biết là, bây giờ Đại Hạ Kiếm Tông cao tầng sớm đã bận bịu sức đầu mẹ chán. Quan Vân các bên trong Ngưu Hoa càng là sắc mặt ngưng trọng vô cùng, thuộc hạ ngành tình báo điên cuồng thu góp các loại tin tức. Lục Khang Niên sắc mặt âm trầm mở miệng nói, chuyện lần này chẳng lẽ liền không người phát giác bí cảnh có vấn đề a? Chấn độ thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn, phía dưới một đám trưởng lão tất cả đều có chút túi đầu không dám cùng hắn đối mặt. Tân Hiên trầm giọng nói, chuyến này đệ tử tổng cộng 50 người, dẫn đội trưởng lão cùng hộ đạo cung phụng bây giờ tin tức hoàn toàn không có. Không chỉ có như thế, toàn bộ bí cảnh đều biến mất không thấy hình bóng. Lục Khang Niên sắc mặt âm trầm đến cực điểm, vốn chỉ là một lần bình thường bí cảnh thăm dò, không nghĩ tới vậy mà đã xảy ra chuyện như vậy. Bí cảnh đột nhiên đóng cửa, cuối cùng biến mất không thấy hình bóng. 50 tên đệ tử cộng thêm lĩnh đội trưởng lão cùng cung phụng tin tức hoàn toàn không có. Cũng may bản mệnh ngọc giản còn chưa vỡ vụn. Lục Khang Niên hai mắt hơi khép, cưỡng ép đè xuống phân tạp ý niệm để cho mình tỉnh táo lại. Có lẽ không phải thiên tai, đó chính là nhân họa. Muốn uy hiếp ta a? Đương nhiên, một đạo không hiểu lưu quang từ thương khung rơi xuống, thẳng đến Đại Hạ Kiếm Tông chủ điện mà đến. Chương 1319, độ kiếp địch nhân. Chương 1319, độ kiếp địch nhân. Làm cái này lưu quang rơi xuống trong nháy mắt, Lục Khang Niên sắc mặt đột nhiên đại biến, không kịp cùng đám người giải thích liền trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Oeng, một cú cực kỳ cường hãn uy áp ầm vang một phát, Lục Khang Niên một người cầm kiếm thẳng đến thương khung. Không ít Đại Hạ Kiếm Tông đệ tử đều bị động tĩnh này bừng tỉnh, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Chỉ thấy tông chủ Lục Khang Niên lôi cuốn lấy cường hành uy áp, quanh thân kiếm khí tung hành, ánh kiếm màu vàng đất phun ra nuốt vào không ngừng. Cả người giống như một thanh lợi kiếm thẳng đến thương khung. Thương khung rơi xuống lưu quang giống như một đầu hỏa long đồng dạng, kéo lấy dài đến trăm trượng hỏa diễm thẳng tắp rớt xuống. Lục Khang Niên sắc mặt nghiêm nghị, không ít trong môn trưởng lão phong chủ nhao nhao ngự không mà lên. Tân Hiên hạ lệnh dâng lên hộ tông đại trận. Kiếm quang cùng lưu quang chạm vào nhau. Ầm ầm. Một đạo đinh thái nhức góc tiếng vang truyền đến, Lục Khang Niên trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể từ giữa không trung rơi xuống. Mà một màn kia lưu quang cũng rốt cục hiện lộ mà ra, vẹn vẹn chỉ là một cái hỏa hồng sắc cổ pháp ngọc giản. Ngọc giản rơi xuống chi thế chỉ là thoáng bị ngăn cản cả mà thôi, đánh bay Lục Khang Niên sau, đúng là sinh sinh nện mặc vào Đại Hạ Kiếm Tông hộ tông trận màn. Trận màn phịch một tiếng vỡ vụn ra, ngọc giản thẳng đến tông môn đại điện phương hướng bắn tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, nguyên bản lơ lửng tại Thiên Kiếm Phong Sơn đỉnh lôi đỉnh linh kiếm trong nháy mắt bắn tới. Hưu. Trong trượng linh kiếm mạnh mẽ đem ngọc giản hạ xuống dư uy sinh sinh chống được. Từng đợt lực lượng gợn sóng dư ba hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Trong lúc nhất thời toàn bộ Đại Hạ Kiếm Tông cảnh nội như cuồng phong quá cảnh đồng dạng, dương dầm phát ra sột soạt xoạt xoạt tiếng vang. Núi cao bên cạnh lượn lờ mây mù cũng bị trong nháy mắt thổi tan. Không ít ngự không đệ tử thân hình lay động suýt nữa rơi xuống giữa không trung. Cuối cùng ngọc giản hạ lạc, giống như một đám lửa hừng hực giống như rơi xuống tại tông môn trên quảng trường. Lôi đỉnh linh kiếm quý vị, giống như định hải thần châm đồng dạng, nguy cơ giải trừ sau lại lần lơ lửng tại Thiên Kiếm đỉnh núi. Một màn này thật sâu rung động tất cả tông môn trưởng lão cùng đệ tử. Đây là Lý Quan Kỳ bọn người lưu lại riêng phần mình lực lượng về sau, kia trăm trượng lôi kiếm lần thứ nhất ngăn địch. Lục Khang Niên tuấn di đi vào quảng trường bốn phía, đưa tay bố trí xuống một tầng vàng đất sắc cường hoành kết giới. Sắc mặt trầm ngưng lạnh giọng nói, bất luận kẻ nào không cho phép tới gần nơi này. Vừa dứt tiếng, tất cả trưởng lão lập tức duy trì trật tự đem tông môn đệ tử mang rời khỏi hơn nghìn trượng. Lục Khang Niên thì là một người thận trọng đi vào trong kết giới. Lục Khang Niên khẩn trương nuốt nước bọt, lại dứt khoát quyết nhiên đi hướng ngọc giản. Ngọc giản kia chừng cánh tay lớn nhỏ, cùng bình thường lớn chừng bàn tay ngọc giản không có chút nào như thế. Phía trên thiêu đốt hỏa diễm khiến cho bốn phía trăm trượng không gian đều tại có chút vặn mèo, xem xét liền nhất định không phải phàm vật chi vật. Lúc này Tần Hiền không khỏi nhíu mày mở miệng nói: "Tông chủ, nếu không, vẫn là thông chi Quan Kỳ một tiếng." Lục Khang Niên lắc đầu, trầm giọng nói: "Đại Hạ Kiếm Tông là nhà, không phải vướng hữu. Ta không hy vọng chuyện gì đều đi phiền phải hắn. Thứ bảy vực, chúng ta ai cũng không biết hắn trôi qua khổ cực hay không. Các ngươi nhớ kỹ, chúng ta mới là cần đứng tại các đệ tử người đứng phía sau, mà không phải gặp phải chuyện gì đều muốn đi liên lụy bọn hắn." Vừa dứt tiếng, không ít tông môn trưởng lão cùng phong chủ đều là sắc mặt run lên. Qua nhiều năm như vậy Đại Hạ Kiếm Tông trôi qua xuôi gió xuôi nước, thậm chí nội tâm ý nghĩ đều đã xảy ra một chút biến hóa rất nhỏ. Lục Khang Niên biết loại chuyện này là khó tránh khỏi, nhưng hắn vẫn như cũ muốn gõ một cái bọn hắn. Hít sâu một hơi, bên ngông nguyên lực tại bên ngoài thân hình thành một tầng nặng nề nguyên lực bình chướng, từng bước hướng phía ngọc giản đi đến. Một bước, hai bước. Cực nóng nhiệt độ nhường Lục Khang Niên toàn thân đều tràn đầy mồ hôi. Nóng dục nhiệt độ khiến cho bốn phía không gian bắt đầu vỡ nát nứt ra. Ngọc giản phía trên bỗng nhiên xuất hiện một đầu nhỏ như sợi tóc vết rách. Lục Khang Niên cũng không có phát giác được điểm này dị dạng. Đồng nhiên, Lục Khang Niên tại khoảng cách ngọc giản còn có 3 thước thời điểm ngừng lại. Chỉ thấy kia hỏa hồng ngọc giản quang mang đại thịnh, ngay sau đó một bộ thi thể lạnh băng bị ném đi ra. Thiên Hỏa Phong phong chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mây đỉnh, Thiên Hỏa Phong đệ tử. Lục Khang Niên ngồi xổm người xuống xem xét, phát hiện thanh niên này thể nội ngũ tạng lục phủ vậy mà đều bị đốt cháy không còn. Toàn bộ thân thể giống như một cái sắc không đồng dạng. Tàn nhẫn như vậy thủ đoạn đường Lục Khang Niên khẽ mắt muốn rách. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lục Khang Niên đột nhiên cảm giác lưng phát lạnh, thấy lạnh cả người bay thẳng đỉnh đầu. Chỉ thấy ngọc giản không biết rõ lúc nào sớm đã trải rộng vết rách. Lục Khang Niên không hề nghĩ ngợi, cơ lấy thi thể trên đất liền phi thân lui lại. Có thể động tác của hắn vẫn là chậm một tia. Cực nóng bàng bạc hỏa diễm đột nhiên phun trào, trong chớp mắt thuận tiện đem Lục Khang Niên thôn vệ trong đó. "Tông chủ, không tốt, ngăn lại cỗ lực lượng này." "Lục tông chủ." Nương theo lấy đám người hốt hoảng tiếng hô hoán, sinh hồng hỏa diễm cơ hồ trong chớp mắt liền trải rộng toàn bộ thổ hoàng sắc kết giới. Kết giới liền một hơi đều không thể kiên trì liền phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh. Đang lúc tất cả mọi người coi là cỗ lực lượng này sẽ trong nháy mắt xông phá kết giới, đem Đại Hạ Kiếm Tông chủ điện hủy diệt trong nháy mắt. Một cỗ cường đại vô cùng phong ấn chi lực trong nháy mắt hiện hiện. Trong chốc lát mây gió đất trời biến sắc, cùng phong gào thét, nặng nề trong tầng mây ngàn vạn lôi đỉnh hướng về tông môn quảng trường. Một thân pháp bảo bị đốt cháy hầu như không còn, nam nhân sững sờ nhìn xem trước người bóng lưng. Dáng người thon dài nam nhân mặc một bộ bạch bào, một cái tay liền đem kia vô cùng vô tận hỏa diễm ngăn khuất trước người. Lý Quan Kỳ mặt như phủ băng, tay trái hư cầm trong nháy mắt, vô tận hỏa diễm vậy mà bắt đầu bị lực lượng áp chế bắt đầu thu nạp. Cuối cùng hóa thành một ngọn lửa bị Lý Quan Kỳ ném vào đàn phong bên trong. Nhưng mà đúng vào lúc này, lưu lại hỏa diễm tại trên trời cao hội tụ thành một hàng chữ lớn. Khổ tu 7.0005, đoạn hiền chuyên tới để trả thù. Chỉ có một câu nói kia, sau đó hỏa diễm linh quang biến mất. Đồng La Tử trong hư vô trôi ra, sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Tìm không thấy đối phương vết tích. Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lục Khang Niên không mình hành lễ. Quan Kỳ bái kiến tông chủ. Bốn phía đám người nhao nhao đối với Lý Quan Kỳ không mình hành lễ. Bái kiến đại trưởng lão. Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu, sau đó cùng Lục Khang Niên liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lấp lóe hiển nhiên đã biết xảy ra chuyện gì. Lục Khang Niên kéo lấy cỗ thi thể kia trầm giọng nói, về trước đại điện lại nói. Lần này trong đại điện chỉ có Đại Hạ Kiếm Tông cao tầng. Lý Quan Kỳ ngồi tại dưới tay vị trí, hai mắt khép hở, một tay khoác lên cái kia chết đi đệ tử trên thân. Mở hai mắt ra trong nháy mắt sắc mặt biến cực kỳ âm trầm. Tên đệ tử này, là khi còn sống sinh sinh tiêu chết, ngũ tạng lục phủ cùng thể nội huyết nhục tất cả đều hóa thành sấm than, bị gian vật đến chết, thân hồn vỡ vụn, hiển nhiên đối phương đã lợi dụng bí thuật siêu hồn biết được không ít tin tức. Lý Quan Kỳ kỳ thật còn có một câu chưa hề nói, hắn hoài nghi đối phương là một tên độ kiếp cảnh tu sĩ, bởi vì hắn đã nhận ra một tia hỏa diễm pháp tắc khí tức. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Chương 1320, tìm kiếm qua hướng điện tịch. Chương 1320, tìm kiếm qua hướng điện tịch. Công Trạch hai mắt hơi khép nói, Đoạn Hiển, cái tên này ngay cả ta đều mười phần lạ lẫm. Các ngươi có ai từng tại nhiệm chức thời điểm từng nghe nói người này danh tự sao? Lời này vừa nói ra, Nam Cung Thiên Nhạn cùng Đồ Trọng Thu đều là cao mày. Trầm ngâm thật lâu vẫn như cũ lắc đầu. Đồ Trọng Thu cao mày nói, chưa từng nghe nói. Khổ tu 7.0005, chẳng lẽ nói người này cùng Đại Hạ Kiếm Tông kết thủ tại xây tông về sau không bao lâu? Lăng Đạo luôn một mực yên lặng túi đầu không nói gì. Lục Khang Niên lạnh giọng nói, chẳng cần biết hắn là ai, đã dám đối tông môn đệ tử ra tay, vậy sẽ phải trả giá đắt. Đồng lan này sẽ đi tìm ra tím nhân xâm đi. Lý Quan Kỳ trầm ngâm nửa ngày, ánh mắt nhìn về phía Lăng Đạo Nôn nói khẽ. Lăng lão nhưng có biết người này? Áo gai lão giả ngẩng đầu nhìn về phía đám người, do dự một chút trầm giọng nói, ta giống như tại tàng thư các tông môn giã sử bên trong gặp qua cái tên này, nhưng là thời gian quá lâu, ta cũng không xác định có phải hay không. Lời này vừa nói ra, Lục Khang Niên trầm giọng nói, lập tức đi thăm dò. Mặt khác, tông môn đệ tử mất tích chuyện hiển nhiên đã không dối gạt được. Thông chi mấy phong đệ tử gần nhất ra ngoài nhất định phải lấy tiểu đội hình thức tiếp ban mà đi, tăng cường Đại Hạ Kiếm Tông xung quanh tuần tra cường độ, thời khắc chú ý từng cái tông môn động tĩnh, để phòng có người ở thời điểm này nổi lên. Trấn an đệ tử cảm xúc, không cần thiết tạo thành khủng hoảng. Những người còn lại nhao nhao lĩnh mệnh xuống dưới về sau đi làm việc những chuyện khác. Nhìn xem Lôi Lệ Phong Hành Lục Khang Niên, Lý Quan Kỳ khỏe miệng có chút dương lên. Không hổ là tông chủ, cho dù là xảy ra chuyện như vậy vẫn là vững như bàn thạch. Chờ tất cả mọi người rời đi về sau, Lục Khang Niên cũng nhịn không được nữa há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Có thể huyết dịch ở giữa không trung liền hóa thành thổi phồng khói xanh, nóng rực nhiệt độ khiến cho đường khán quan sát mặt cấp tốc nghẹn thành màu gan heo. Lý Quan Kỳ lách mình một trường vỗ tại Lục Khang Niên trên lưng. Đương theo lấy bá đạo lôi đỉnh chi lực lưu chuyển kinh mạch, từng tia từng sợi hỏa diễm từ Lục Khang Niên trên da thẩm thấu mà ra. Hỏa diễm thiêu đốt làn da phát ra thịt nướng giống như tư tư thành. Lục Khang Niên cố nén đau đớn không rên một tiếng. Người tại sao trở lại? Lý Quan Kỳ một bên áp chế Lục Khang Niên lực lượng trong cơ thể, vừa lên tiếng nói, Đồng Lam muốn trở lại thăm một chút con trai của nó, a chính là cái kia da tím nhân sâm. Lục Khang Niên nhẫn thụ lấy liệt hỏa đốt thân kịch liệt đau nhức nhịn không được cười khổ nói, không nghĩ tới ngươi vừa trở về liền đụng phải chuyện như thế. Thanh âm dần dần biến bình thản, Lý Quan Kỳ thu về bàn tay nói khẽ, tự trách cái gì, cũng không phải chuyện phiền phải gì. Lục Khang Niên quay đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ, hai mắt hơi khép thấp giọng nói, pháp tác lực lượng. Thanh âm của nam nhân mang theo một chút không xác định sợ hãi. Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu, nói khẽ, ừm, hẳn là một cái độ kiếp cảnh gia hỏa ở sau lưng giở trò quỷ. Lục Khang Niên nghe được câu này không khỏi sắc mặt biến hóa. Độ kiếp cảnh? Phiền toái a. Lý Quan Kỳ ngồi trên ghế khoát tay áo, không quan trọng nói, phiền toái cái gì, ta lại không phải là không có độ kiếp cảnh. Lục Khang Niên còn tưởng rằng là hắn yêu cầu người từ thứ bảy vực bên trong tìm người hỗ trợ, có thể nghĩ lại không đúng lắm, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Quan Kỳ. Độ kiếp rồi? Lý Quan Kỳ cười cười cũng không có không thừa nhận. Lục Khang Niên thấy thế lập tức đáy mắt hiện lên một vẻ vui mừng. Lý Quan Kỳ thanh âm trầm thấp mở miệng nói, bây giờ Đại Hạ Kiếm Tông như mặt trời ban trưa, ngoại giới chắc chắn sẽ không có người dám làm một chút cái gì tiểu động tác, chớ đừng nói chi là bắt đi Đại Hạ Kiếm Tông nhiều đệ tử như vậy cùng trưởng lão. Tông chủ yên tâm, chuyện này liền giao cho ta. Vừa dứt tiếng, Lục Khang Niên thở dài, cũng chỉ có thể giao cho ngươi, ai bảo ta vô dụng như vậy đâu. Lý Quan Kỳ nghe vậy không khỏi cười khổ nói, tông chủ đại nhân, ngươi thực lực hôm nay tăng lên đã phi thường khủng bố, còn muốn như thế nào nữa? Đại Hạ Kiếm Tông toàn bộ trong lịch sử đại thừa cảnh tông chủ đều là ít ỏi. Lục Khang Niên nghe vậy nghĩ giống như cũng là có chuyện như vậy, lại nghĩ tới trước mấy ngày chuyện, nhịn không được nhìn về phía Lý Quan Kỳ mở miệng nói, thứ bảy vực có phải hay không rất nguy hiểm? Lý Quan Kỳ nhìn thật sâu một cái Lục Khang Niên vẫn là hơi có dấu giếm mở miệng nói, còn tốt. Lục Khang Niên cũng không có truy đến cùng, thở dài trầm giọng nói, bây giờ ngoại giới đều đang đồn nói loạn thế sắp tới, giữa các tu sĩ chém giết càng thêm thảm thiết, tài nguyên tranh đoạt cũng mười phần hung hiểm. Cũng may bây giờ tông môn cường thịnh, còn không có quá mức phí sức, chỉ là bây giờ đệ tử cũng không quá yên tâm bọn hắn đi ra ngoài lịch luyện. Mấy năm này lịch luyện đệ tử thương vong so những năm qua gấp bội tại tăng trưởng. Lý Quan Kỳ yên lặng nghe không nói thêm gì, tình huống như vậy khẳng định cùng đỉnh cấp chiến lược biến mất có quan hệ. Không ít tông tộc thế lực lão tổ liều mạng phi thăng, cuối cùng bị thứ bảy vực ngăn cản. Một khi những lão tổ này bỏ mình, sở thuộc tông tộc thế lực xung đột tất nhiên tăng lên. Thế lực cách cục xảy ra biến hóa, mang tới chính là xung đột cùng dung chuyển bất an thế cục. Đối với cái này Lý Quan Kỳ cũng không có cái gì biện pháp tốt. Lý Quan Kỳ cũng tại cùng Lục Khang Niên nói chuyện phiếm một ít chuyện. Lý Quan Kỳ dùng hắn bây giờ biết tin tức cùng tầm mắt, cùng Lục Khang Niên nghiên cứu thảo luận lấy như thế nào mới có thể nhường tông môn lâu dài phát triển tiếp. Đang lúc Lục Khang Niên kích động xuất thần thời điểm, Lăng Đạo Nôn trở về. Lăng Đạo Nôn cầm trong tay một bản trang giấy ố vàng cổ tịch. Lục Khang Niên đưa tay đem nó nhấc qua, lật nhìn qua đi lập tức sắc mặt biến hóa. Sau đó liền đưa trong tay tông môn giả sử cổ tịch đưa cho Lý Quan Kỳ. Lý Quan Kỳ cúi đầu lật ra cổ tịch, một chuỗi ngắn gọn văn tự đập vào mi mắt. Thiên Hỏa Phong đệ tử Đoạn Hiền ngẫu nhiên đạt được tà tu thuật pháp, giết hại bách tính gây nên một thôn trăm người chết thảm, tâm tính không phải. Tông chủ hạ lệnh hủy bỏ kim đan đánh gãy tứ chi, trục xuất tông môn. Chỉ là đáng tiếc một mầm mống tốt, năm đó chói mắt nhất đệ tử thiên tài lại lưu lạc đến tận đây. Lý Quan Kỳ khép lại cổ tịch cũng không tiếp tục xem tiếp đi. Bản này giả sử hẳn là năm đó cái nào đó ngoại môn cung phụng tùy bút viết xuống đồ vật. Đối với người thần bí kia Đoạn Hiền miêu tả cũng chỉ có cái này giải rác hai câu nói. Thế nhưng là hai câu này cũng đủ để chứng minh tiền căn hậu quả. Chỉ sợ Đoạn Hiền bị trục xuất sư môn về sau cũng có một phen kỳ ngộ, bế quan khổ tu 7.0005, bây giờ phá quan mà ra liền đã là độ kiếp cảnh đại năng. Đối phương bắt đi tông môn đệ tử, chắc hẳn cũng là nghĩ biết bây giờ Đại Hạ Kiếm Tông là dạng gì. A, Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, bất kể như thế nào, người này đã ra tay giết hại tông môn đệ tử, liền phải làm tốt trả giá thật lớn giác ngộ. Lý Quan Kỳ nói khẽ, "Tông chủ, chuyện này liền giao cho ta a." Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ một bước biến mất trong đại điện. Quan Vân bộ giới, Tịch Vân Hoài cùng Ngô Hoa sớm liền đứng tại lầu các chi đỉnh trong phòng chờ lấy Lý Quan Kỳ. Lý Quan Kỳ đem cổ tịch đưa cho hai người trầm giọng nói, "Giúp ta tìm tới cái này gọi Đoạn Hiền ra hỏa. Mặt khác, nhìn xem có thể hay không tìm tới hắn nhiều năm như vậy dấu vết để lại. Đặc biệt là năm đó sáu vực bên ma bạo thời điểm ra đi, rất có thể tìm đến chút gì." Ngô Hoa khẽ gật đầu, sau đó cấp tốc an bài xuống dưới. Tịch Vân Hoài thì là tiến đến Lý Quan Kỳ bên cạnh, quả thực là từ hắn cái này móc một vỏ rượu ngon, lúc này mới hài lòng rời đi. Chương 1321, cùng Nam Cung giao thủ qua. Chương 1321, cùng Nam Cung giao thủ qua. Đứng tại Quan Vân các mái nhà, Lý Quan Kỳ ánh mắt có chút nghiêm trọng. Có thể bởi vì trục xuất tông môn mối hận ẩn nhẫn mấy ngàn năm lâu ra hỏa. Lý Quan Kỳ khó có thể tưởng tượng đối phương sức nhẫn mại cùng kiên nhẫn tốt bao nhiêu. Nhân vật như vậy nhất định phải nhất kích tất sát, không thể cho đối phương mảy may cơ hội thở dốc. Chỉ có điều, biến mất dòng dã 7000 năm ra hỏa, thật vẹn vẹn chỉ là từ đối với tông môn hận a. Lý Quan Kỳ lắc đầu, hắn không biết rõ đối phương mục đích thực sự là cái gì. Trong đầu bắt đầu lóe sáng lại trước đó tất cả, đối phương đem một tên tông môn đệ tử thi thể hao hết chắc trở đưa trở về. Đồng thời còn phụ tặng một câu, rõ ràng thân phận của mình là đến báo thù. Báo thù loại chuyện này tại trong tu chân giới quá mức bình thường. Cho dù là cái khác tông tộc thế lực biết cũng không thấy phải có cái gì, dù sao trả thù loại chuyện này quá bình thường bất quá. Có thể Lý Quan Kỳ luôn cảm thấy chuyện này có chút không đúng lắm. Lý Quan Kỳ cúi đầu đốt cằm, ngón tay giữa không trung nhẹ nhàng xê dịch dường như đánh cờ đồng dạng. Đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Đã đối phương chủ động bại lộ, không còn ẩn nấp trong bóng đêm, như vậy tất cả liền tất cả đều có dấu vết mà lần theo. Lý Quan Kỳ thấp giọng nỉ nó nói. Nói rõ thân phận, là bởi vì chính mình thực lực cường đại. Đưa về thi thể, là đang cảnh cáo tông chủ không nên khinh cử vọng động. Tông môn đệ tử còn có nhiều như vậy tại trên tay hắn, có thể mục đích làm như vậy lại là cái gì đâu? Lý Quan Kỳ sắc mặt dần dần biến âm trầm xuống. Đối phương không có bởi vì thực lực cường đại mà trực tiếp đánh tới cửa, chẳng lẽ là tại kiêng kỵ cái gì? Cho nên không thể không dùng tông môn đệ tử tính mệnh đến uy hiếp. Nghĩ đến cái này, Lý Quan Kỳ khỏe miệng có chút dương lên. Xem ra đối phương vẫn là có mưu đồ a, hoặc là chính là tại làm cục dương mưu, mong muốn lừa giết tông chủ. Lấy tông chủ tính cách, nếu là biết được tông môn đệ tử chỗ giam giữ chi địa, khẳng định sẽ mạo hiểm thử một lần, thậm chí khả năng không nói cho ta. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, nhẹ giọng nhỉ nó nói, "Tốt một cái lòng dạ thâm trầm ra hỏa, đánh cờ a." "Có thể. Trong này ta vô lợi khả đồ, ngươi cùng ai đánh cờ?" Vu Hoa vẫn luôn từ trước đó liền chờ ở ngoài cửa vị trí, nghe Lý Quan Kỳ tự lẩm bẩm âm thầm kinh hãi. Lý Quan Kỳ lấy lại tinh thần quay người vẫy vẫy tay, "Có tin tức a?" Vu Hoa cũng không có cho ra một cái khẳng định trả lời chắc chắn, đem ba viên ngọc giản đưa cho Lý Quan Kỳ nhẹ giọng mở miệng, "Đây là ta sửa sang lại sáu vực quên ma nổi điên kia mấy năm khả nghi đồ sát sự kiện. Mấy trăm cái thảm án bên trong, xen lẫn quá nhiều tà tu tổ chức ra tay. Mặt khác, Quan Vân các căn cơ còn thấp, rất nhiều chuyện đều điều tra không rõ ràng." Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu, sau đó lui Ngô Hoa. Đóng cửa phòng, Lý Quan Kỳ đưa tay chấn vỡ ngọc giản, bàng bạc thần thức bắt đầu phân tích nước cờ trăm cái thảm án bên trong dấu vết để lại. Một nén nhang sau, Lý Quan Kỳ từ đó đem hai cái thảm án địa điểm đi xuống. Hai cái này thảm án tử vong nhân số nhiều đến mấy ngàn người, đồng thời ngụy trang vết tích vô cùng ẩn nấp. Ngoại trừ ngụy trang vết tích bên ngoài, hung thủ bản nhân cũng không để lại bất cứ dấu vết gì. Sạch sẽ, quá sạch sẽ. Cũng chính vì vậy, Lý Quan Kỳ mười phần hoài nghi cái này hai lên thảm án kẻ cầm đầu chính là Đoạn Hiền. Nếu như không có thực lực cường đại, giết người diệt khẩu là làm không được như vậy sạch sẽ. Lý Quan Kỳ đem trước mặt linh quang thu nhập trống không trong ngọc giản, đôi mắt lấp loé giống như là tự hỏi thứ gì. Ngay sau đó đem một cái nhẫn chứa vật giao cho Tịch Vân Hoài, nhẹ giọng truyền âm nói, "Bí mật giao cho tông chủ." Sau đó Lý Quan Kỳ một bước biến mất tại Quan Vân vực giới bên trong, lặng yên không tiếng động rời đi Đại Hạ Kiếm Tông. Không biết qua bao lâu, Lý Quan Kỳ người mặc một bộ áo bào đen xuất hiện tại Đạo Thiên vực. Sau đó thân hình ẩn nấp ở trong hư vô nổ bắn ra mà ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Một canh giờ sau, Lý Quan Kỳ đột nhiên xuất hiện tại một chỗ biệt viện ngoài cửa. Tống Doan Tư lập tức như gặp đại địch, một tay một dẫn trường kiếm lướt vào trong tay, khẽ kêu nói, "Ai?" Đang khi nói chuyện, đôi mắt lơ đãng đảo qua ẩn nấp linh kiếm, có thể nàng lại phát hiện linh kiếm không có chút nào động tĩnh. Lý Quan Kỳ cởi áo bào đen, trên mặt lộ ra ấm áp ý cười. "Là ta." Tống Doan Thư hơi sững sờ, vẻ mặt trầm lại, bước nhanh đi hướng đại môn mở cửa nói khẽ: "Sao ngươi lại tới đây?" Lý Quan Kỳ không có trả lời, chỉ là mở miệng nói ra: "Ta tới tìm ngươi gia gia." Cốc Dung lúc này đang nằm tại hậu viện trên ghế xích đu uống trà. Tống Doan Thư nói khẽ: "Gia gia tại hậu viện, chính ngươi đi qua đi." Bây giờ Tống Doan Thư cũng là không sợ Lý Quan Kỳ tìm đến Cốc Dung phiền toái. Lần trước cái gì đều nói rõ, chỉ có điều nàng không rõ bây giờ Lý Quan Kỳ còn chuyên môn đến đạo thiện vực tìm đến gia gia của nàng là vì cái gì. Lý Quan Kỳ cười cười, lách mình biến mất tại nguyên chỗ. Toàn bộ hậu viện đều bị một cô vô hình kết giới bao phủ trong đó. Cốc Dung cũng đã nhận ra trước người đứng người, hắn còn tưởng rằng là Tống Doan Thư. Mở to mắt hơi sững sờ: "Tiểu hữu, sao ngươi lại tới đây?" Lý Quan Kỳ đi thẳng vào vấn đề nói rằng: "Cốc lão gia tử, nhưng biết Đại Hạ Kiếm Tông đã từng có cái thiên tài a, tên là Đoạn Hiền." Cốc Dung nhíu nhíu mày, trong đầu suy tư thật lâu, cười khổ nói: "Không nhớ ra được, thời đại nào nhân vật?" Lý Quan Kỳ trầm ngâm một chút, hắn không nghĩ tới liền Cốc Dung cũng không biết. 7000 năm trước. Cốc Dung lắc đầu: "Thiên cơ các sáng tạo cũng mới hơn 3000 năm, thời đại kia nhân vật so ta còn muốn lớn tuổi, không có gì ấn tượng." Lý Quan Kỳ nhẹ gật đầu, sau đó thần thức run rẩy đem chính mình phân tích hai cái thảm án hiện ra ở trước mặt lão giả. Cốc Dung mặc dù thực lực không có, nhưng nhãn lực còn tại, nói thẳng: "Phía sau xuất thủ người 10 phần cẩn thận, nhưng cũng liền bởi vì quá cẩn thận rồi, cơ hồ không có lưu lại bất kỳ manh mối, thực lực hẳn là rất mạnh." Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu, xem ra cùng mình phỏng đoán như thế, đối phương hoàn toàn chính xác tại Huyền Ma Bạo thời điểm ra đi xuất thủ. Đang lúc Lý Quan Kỳ hết đường xoay sở thời điểm, Cốc Dung bỗng nhiên mở miệng nói: "Ngươi hẳn là đi tìm bắt tướng." Lý Quan Kỳ nghe vậy lập tức hai mắt sáng lên. Cốc Dung tiếp tục nói: "Bọn hắn đều là mỗi cái thời đại chói mắt nhất thiên tài, 7000 năm mà thôi, có lẽ bọn hắn hẳn là biết được một vài thứ." Lý Quan Kỳ nghe vậy chắp tay nói tạ, nói khẽ: "Chuyện quá khẩn cấp, ta liền không ở thêm." Nói xong, Lý Quan Kỳ chào hỏi cũng không đánh liền lách mình rời đi. Cốc Dung cảm giác trong cơ thể mình có một dòng nước ấm lưu động, cười cười, đúng là nhường Tống Doan Thư đem cái này một tia lực lượng hấp thu. Cố lực lượng này không thể để cho hắn lại tu luyện từ đầu, hắn cũng không cái gì lòng dạ lại tu luyện từ đầu. Tiêu giao trăm năm, làm nhân gian lão hủ là đủ. Rời đi biệt viện, Lý Quan Kỳ móc ra ngọc giản trầm giọng nói: "Long thúc, biết một cái tên là Đoạn Hiền gia hỏa, đã từng là Đại Hạ Kiếm Tông đệ tử." Xuyên thẳng qua tại trong hư vô, Lý Quan Kỳ một mực nắm nuốt ngọc giản, qua nửa ngày ngọc giản mới lần nữa sáng lên. Chỉ có điều bên tai cũng không phải là truyền đến chính là Long Hầu thanh âm, mà là Nam Cung Huyền Độ. Nam Cung Huyền Độ thanh âm hơi có vẻ ngưng trọng mở miệng nói: "Đoạn Hiền, làm sao ngươi biết cái tên này?" Lý Quan Kỳ đem gần nhất tông môn chuyện đã xảy ra ngắn gọn nói một lần, sau đó Nam Cung Huyền Độ hít sâu một hơi trầm giọng nói: "Rất nhiều năm trước, ta giao thủ với hắn qua một lần, rất khó đối phó ra hỏa." Lý Quan Kỳ nắm nuốt ngọc giản hai mắt hơi khép: "Tên kia, bây giờ đã đột phá độ kiếp cảnh." Chương 1322, địch nhân cường đại. Chương 1322, địch nhân cường đại. Nam Cung Huyền Độ cao mày, trầm mặc thật lâu trầm giọng dò hỏi: "Hắn đột phá độ kiếp cảnh, làm sao lại?" Lý Quan Kỳ chậm rãi mở miệng, đem trước Đại Hạ Kiếm Tông phát sinh tất cả, còn có Lục Khang Niên thể nội lưu lại lực lượng tất cả đều nói cho Nam Cung Huyền Độ. Trầm mặc, Nam Cung Huyền Độ hiển nhiên không nghĩ tới tên kia đã trước hắn một bước đột phá. Ngay sau đó Nam Cung Huyền Độ bắt đầu hồi ức chuyện năm đó. "Đại khái, hơn 3.700 năm trước, ta đi trở ngại những người khác phi thăng tiên giới. Ngay tại ta thuyết phục năm đó người sau, tên kia bỗng nhiên bạo khởi, đã thương ta về sau muốn phi thăng. Cuối cùng trải qua một phen kịch chiến, tên kia trốn. Một thân tà tu huyết thuật vận dụng lô hỏa thuần thanh. Tên kia ánh mắt ta vĩnh viễn cũng không quên được, cố chấp, cứu hận, ngoan đầu." Nhớ lại chuyện năm đó, Nam Cung Huyền Độ thanh niên vẫn như cũ mang theo một chút lòng vẫn còn sợ hãi hương vị. Lý Quan Kỳ cao mày nghe nam nhân lời nói. Đột nhiên hắn giống như là ý thức được cái gì đồng dạng, trầm giọng dò hỏi: "Như thế nói đến, gia hỏa này cũng không có vẫn luôn núp trong bóng tối bế quan." Nam Cung Huyền Độ chậm rãi mở miệng: "Cái này ta cũng không rõ ràng. Bất quá ngươi nếu là gặp phải lời nói cẩn thận một chút, thực sự không được Long Hầu có thể đi giúp ngươi." Lý Quan Kỳ từ chối đề nghị này, nói thẳng: "Nếu là có thời gian, có thể giúp một tay đốc xúc một chút mới xây Thiên Vương Tháp." Nam Cung Huyền Độ cuối cùng lại nói một chút liên quan tới Đoạn Hiền chuyện của người này, còn có năm đó giao thủ một chút tình huống. Vung xuống ngọc giản, Lý Quan Kỳ lộ ra tâm sự nặng nề. Phía sau lưng lôi rực vỗ cánh nổ bắn ra mà ra, hướng phía Đại Hạ vực phương hướng đội bắn đi. Hai mắt hơi khép, ánh mắt trong thoáng chốc không biết rõ đang suy nghĩ gì. Lý Quan Kỳ đem chính mình thay vào Đoạn Hiền, bắt đầu đổi vị suy nghĩ. Nếu như hắn là Đoạn Hiền, đọc lại mấy ngàn năm cừu hận sớm sẽ theo tông môn tông chủ thay đổi, còn có cảnh còn người mất mà giảm bớt. Có thể chuyện cho tới bây giờ, hắn không có tại năm đó lựa chọn báo thủ, ngược lại là tại hiện dưới loại tình huống này xuất hiện. Từ Nam Cung Huyền Độ trong miệng biết được tin tức nhìn, đối phương là một cái cực kỳ cố chấp củng cố chấp người. Loại người này có thể ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó tùy thời đột phá, như vậy trước đó thứ bảy vực cùng tiên giới đại chiến kia mấy lần, khẳng định sẽ lộ ra dấu vết để lại. Hắn cũng không tin như thế cố chấp một người, tại trải qua thăng tiên đài tràn ra ngoài còn có nhân tiên giới bích yếu bất thời điểm không có làm ra qua nếm thử. Tra một chút, trước đó không lâu di tán tại ngoại giới thăng tiên đài phải chăng có bỏ sót. Mặt khác, vận dụng tất cả tình báo lực lượng tra một chút có người hay không tùy thời đột phá, cuối cùng nhưng lại ẩn nấp không thấy. Ngu Hoa thanh âm rất nhanh liền tại vang lên bên hai. "Vâng, các chủ." Làm xong đây hết thảy, Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, trong miệng lẩm bẩm nói: "Một cái chấp niệm phi thăng ra hỏa, chỉ sợ chỉ có hai cái điểm a. Một là mong muốn uy hiếp ta, hai là Đại Hạ Kiếm Tông bên trong chỉ sợ có đối phương chú ý đồ vật. Lý Quan Kỳ thông qua tin tức sưu tập, kết hợp đối phương chuyện cũ năm xưa cùng Nam Cung Huyền Độ tin tức, suy tính ra Đoạn Hiền mục đích khả năng chỉ có hai cái này. Ngay tại lúc Lý Quan Kỳ chạy về Đại Hạ Kiếm Tông thời điểm, Đại Hạ vực Thanh Vân Đại Lục một tòa không hề giấu chân người trong quần sơn. Một đầu đê giai yêu thú hang động chỗ sâu vậy mà ẩn giấu đi một cái không người biết được vực giới không gian. Người mặc hắc bảo nam nhân lao đi khỏe miệng máu tươi. Dưới chân thì là một cái ngũ tạng lục phủ cùng toàn thân huyết dịch đều bị móc làm thi thể. Nam nhân dáng người thoáng có chút thấp bé còn xuống, có thể mặt mũi của hắn lại là cực kỳ tuấn lãng. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, làn da trắng nõn. Chỉ là gương mặt này cũng đủ để mê đảo ngàn vạn tiểu nữ, có thể cặp mắt của hắn con ngươi lại là tinh hồng chi sắc. Một đầu hỏa hồng tóc dài dường như máu nhuộm đồng dạng, sền sệt sợi tóc dính vào nhau, sợi tóc một sợi một sợi. Người này chính là Đoạn Hiền, vực giới bên trong có mấy chục tòa lớn như vậy huyết trì. Hôm nay phạm vi mấy chục trượng huyết trì bên trong Đại Hạ Kiếm Tông đệ tử đều bị trói buộc ở trong đó. Đoạn Hiền nhếch miệng lên một tia cười lạnh, khập khiễng đi hướng huyết trì phương hướng. Quanh thân quanh quẩn lấy kinh khủng xích hồng hỏa diễm, giống như máu tươi đồng dạng phun trào. Bàng bạc uy áp ép tới tất cả mọi người thở không ra hơi, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Thuộc về Thiên Hỏa Phong trưởng lão càng là thân thể không ngăn được run rẩy. Đang lúc nam nhân đưa tay chụp vào một thiếu nữ thời điểm, hán tử kia đúng là đứng dậy đụng ra thiếu nữ. Đoạn Hiền đưa tay bóp chặt cổ của nam nhân, cười nạo một tiếng. Đã gấp gáp như vậy, vậy thì đưa ngươi đi chết. Vừa dứt tiếng, không chờ nam nhân nói chuyện, một cỗ cường đại hỏa diễm trong nháy mắt đem nó bao phủ trong đó. A a a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương tại vực giới trên không quanh quẩn, kinh khủng nhiệt độ khiến cho huyết chỉ trong nháy mắt sôi trào. Lớn nhỏ cơ nắm tay bong bóng không ngừng hiện hiện nổ tung, phát ra ba ba tiếng vang. Thiên Hỏa Phong trưởng lão lúc này diện mục dữ tợn, sắc mặt nghẹn thành màu gan heo, toàn thân nóng hổi đỏ lên. Thất khiếu chảy máu, thể nội huyết dịch tựa như là bị ngọn lửa vô hình bốc hơi đồng dạng. Một vệt huyết quang theo nam nhân thất khiếu tiến vào Đoạn Hiền trong miệng. Nhắm hai mắt, Đoạn Hiền lộ ra một bộ hưởng thụ đến cực điểm vẻ mặt. Ngay sau đó một tay một dẫn, nam nhân thần hồn lại bị sinh sinh rút ra thể nội. Sau đó Đoạn Hiền tùy ý lật nhìn đối phương ký ức, ánh mắt lấp loe không biết rõ đang suy nghĩ gì. Làm xong đây hết thảy, thân thể của nam nhân hoàn toàn tại trong ngọn lửa hóa thành thổi phồng cho bụi. Trong huyết trì một đám đệ tử đã sớm bị dọa đến mặt không có chút máu. Nhưng mà nhất làm cho hoảng sợ của bọn hắn thì là bên trong huyết trì huyết dịch vậy mà bắt đầu hướng phía thân thể bọn họ bên trong chui vào. Loại kia toàn tâm đau đớn dường như đem bọn hắn sinh sinh lột ra đồng dạng. Có thể tất cả mọi người tại nhẫn lại, nhìn về phía Đoạn Hiền ánh mắt càng là tràn đầy cừu hận cùng oán độc. Đoạn Hiền thấy cảnh này khỏe miệng hơi bệnh, cười lạnh nói: "Hận ta? Ha 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 hận a. Hoan a. Thế giới này cuối cùng vẫn là thực lực vi vương, hoan ta hận ta lại có thể thế nào? Các ngươi cái gì đều không cải biến được." Vừa dứt tiếng, Đoạn Hiền quay người rời đi, hắn đã biết được chính mình muốn biết đồ vật. Người mặc hắc bảo nam nhân khập khiễng biến mất tại ánh mắt của mọi người bên trong. Hắn đã sớm nhìn qua bây giờ Đại Hạ Kiếm Tông, đồng thời nhiều năm như vậy cũng biết Lý Quan Kỳ cùng Diệp Phong đám người tồn tại. Đồng thời biết Lý Quan Kỳ cùng Bát Tướng đám người có quan hệ mật thiết, thậm chí Bát Tướng thái độ đối với hắn đều không quá đồng dạng. Thứ bảy vực, nơi đó là tiếp cận nhất tiên giới địa phương. Đoạn Hiền túi đầu đuốt ve trên tay chiếc nhẫn, giang cơ hình dạng xích hồng nhẫn cổ tản ra hơi ánh sáng nhạt. Túi đầu nam nhân biểu lộ 10 phần ngon độc, túi đầu nhìn xem chiếc nhẫn đôi mắt lấp loé không ngừng. Nhìn lại trong huyết chỉ đệ tử khỏe miệng có chút dương lên. Cùng lúc đó, Lý Quan Kỳ cũng trở về tới Đại Hạ Kiếm Tông. Trở về tông môn, Lý Quan Kỳ đầu tiên là đem tự mình biết tất cả đều nói cho Lục Khang Nghiên. Sau đó đi theo Lăng Đạo luôn đi tới Tiên Trụ Phong trong tàng thư các. Chương 1323, phần linh cổ giới. Chương 1323, phần linh cổ giới. Cùng lúc đó, rời đi huyết trì Đoạn Hiền về tới chính mình tẩm điện bên trong. Toàn thân từ huyết sắc cự thạch chế tạo tẩm điện chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ, lại chỉ có một cái tẩm điện mà thôi. Vực giới bên trong ngoại trừ dãy núi cùng huyết trì bên ngoài, cũng chỉ có cái này một cái huyết sắc đại điện. Còn có một cái to lớn huyết sắc mái vòm tạo dựng chỗ tu luyện. Như thế xem ra, Đoạn Hiền là một cái đối với ham muốn hưởng thu vật chất cực kỳ mở nhạt người. Thế giới của hắn bên trong chỉ có chính mình mong muốn đạt tới mục đích, chỉ thế thôi. Một khi có mục tiêu, hắn tựa như là một đầu cô lang đồng dạng, có thường nhân khó mà với tới kiên nhẫn. Trở lại đại điện, Đoạn Hiền nhìn xem trước mặt lấp lóe không ngừng huyết sắc linh quang, tự lẩm bẩm. Như thế xem ra, Lý Quan Kỳ gia hỏa này sở dĩ có thể nhanh chóng tăng thực lực lên cùng cảnh giới, phải cùng thứ bảy vực thoát không khỏi liên quan. Bát tướng đối với hắn đều tôn trọng có thừa, xem ra Đại Hạ Kiếm Tông thật đúng là nhặt được cái bảo bối đâu. Chỉ là, các ngươi thủ vững vạn năm tông vấn, sẽ còn kiên trì a? Bây giờ Đại Hạ Kiếm Tông tông chủ Lục Khang Niên cùng Lý Quan Kỳ quan hệ không ít, cũng là có thể lợi dụng một chút. Còn có đốt linh giới một nửa kia, lão bất tử gia hỏa đến chết đều không nói ra ở đâu. Ghê tởm. Bây giờ lực lượng dấu hiệu bùng nổ càng ngày càng nghiêm trọng, kéo không nổi nữa a. Đoạn Hiền trước mặt là một cái rắc rối quan hệ phức tạp mạng, mà trung ương nhất hai người chính là Lý Quan Kỳ cùng Lục Khang Niên. Nguyên một đám ý nghĩ trong đầu thoáng hiện, nhưng lại bị Đoạn Hiền nguyên một đám bắt bỏ. Đột nhiên, Đoạn Hiền khoẹt miệng có chút dương lên, ngón tay chỉ tại quan vân các danh tự bên trên lẩm bẩm nói: "Đã ngươi thông minh như vậy, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ biết ta đi." Hắc hắc. Khan khan tiếng cười quái dị vang lên, Đoạn Hiền lách mình biến mất trong đại điện. Sau đó thân hình đằng không mà lên, chỉ một thoáng vô tận hỏa diễm bàng bạc hiện lên. Trong huyết trì Đại Hạ Kiếm Tông đệ tử thấy cảnh này tâm thần đều chấn, nhìn xem bao phủ thương khung huyết sắc hỏa diễm, không biết rõ nam nhân kia muốn làm gì. Ngay sau đó Đoạn Hiền dưới hai tay ép, kinh khủng hỏa diễm chi lực đúng là trong nháy mắt dung nhập đại địa sơn phong. Càng nhiều hỏa diễm thì là dung nhập Đại Hạ Kiếm Tông đệ tử chỗ trong huyết trì. Hỏa diễm một mực hướng phía dưới, từ bọn hắn bên cạnh xẹt qua thời điểm, bọn hắn đều có thể cảm nhận được kia làm cho người sợ hãi nóng rực nhiệt độ. Nhưng là những ngọn lửa này cũng không có thương tổn bọn hắn, mà là giấu ở huyết trì dưới đáy. Mấy trượng sâu huyết trì dưới đáy lập tức ánh lửa tràn ngập, một tòa quỷ dị thần bí huyết sắc hỏa diễm trận pháp chậm rãi ẩn nấp ở trong đó. Sau đó Đoạn Hiền lại từ trong huyết trì bắt đi một cái mới nhập môn không bao lâu thiếu niên. Đoạn Hiền không nói hai lời liền cắt ngang tứ chi của hắn. Sau đó mang theo thiếu niên xoay người rời đi. Đại Hạ Kiếm Tông Thiên Trụ Phong Tàng Thư Các. Lăng Đạo luôn cùng Lý Quan Kỳ điên cuồng lật xem đã từng cổ tịch. Lý Quan Kỳ muốn tìm được càng nhiều liên quan tới Đoạn Hiền tin tức, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Hắn hiện tại đối với Đoạn Hiền hiểu quá ít, đối phương vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, loại này không nhận trưởng khống cảm giác quá khó chịu. Lít nha lít nhít cổ tịch chất đầy mặt đất, Tàng Thư Các thu nhận sử dụng rất nhiều đã từng cung phụng trưởng lão đám người theo nhớ. Muốn từ những này dấu vết bên trong tìm tới một chút vết tích giống như mỏ kim đáy biển. Lý Quan Kỳ phóng thích thần thức bắt đầu điên cuồng liếc nhìn tất cả cổ tịch. Đồng nhiên, Lý Quan Kỳ từ đó nhiếp ra một bản cổ tịch. Phần linh cổ giới bốn chữ bỗng nhiên đập vào mi mắt. Lý Quan Kỳ tiếp tục hướng sau đọc qua, bên trong ghi chép một cái họ Vương trưởng lao theo nhớ. Hắc, hôm nay Đoạn Hiền vậy mà đột phá kim đăng cảnh, tốc độ tu luyện là thật kinh người. Tông chủ ban cho Đoạn Hiền phần linh cổ giới nửa bộ phận trên lấy tư cổ vũ. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, nhanh chóng đọc qua, có thể mãi cho đến đằng sau đều không có cái gì tin tức. Lý Quan Kỳ trầm giọng nói, tìm cái này trưởng lão bản chép tay. Lăng Đạo luôn khẽ gật đầu, cuối cùng tại hai người cố gắng hạ lại tìm đến hai quyển sách. Nhưng là cái này hai quyển sách khoảng cách cực lớn, cơ hồ qua mấy trăm năm. Trong lúc đó cũng nâng lên Đoạn Hiền biến cố, bị đánh gãy tứ chi sau phế bỏ tu vi trục xuất tông môn. Mãi cho đến đằng sau, cái này trưởng lão bản chép tay bên trong lần nữa biết, tông chủ ra ngoài, bị người thần bí ám sát bỏ mình, tông chủ lệnh bài mất đi, tông môn thấp thỏm lo âu. Tân nhiệm tông chủ kế vị, người thần bí kia vậy mà hủy tông môn cảnh nội 30 phòng. Đây là vì sao? Lý Quan Kỳ hô hấp chỉ trệ, chậm rãi khép lại bản chép tay. Xem ra, mình đã tìm tới Đoạn Hiền sở cầu chi vật. Lý Quan Kỳ đã từng nào đó một nhiệm kỳ tông chủ, lại bị Đoạn Hiền ám sát. Không đúng. Nếu thật là dạng này, Đoạn Hiền cái gọi là trả thù chính là cái ngụy trang. Cùng hắn có thù tông chủ đã sớm bị hắn ám sát bỏ mình, tông chủ lệnh bài tức thì bị hắn cướp đi. Xem ra 3000 kỳ phong 800 tú trong nước gần giấu bí mật bị hắn biết ta. Nếu không làm sao lại trùng hợp như vậy? Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ nhìn về phía Lăng Đạo Nôn trầm giọng nói: "Lăng lão, ta đi tìm tông chủ một chuyến." Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, thuần di đi vào Thiền Kiếm Phong tìm tới Lục Khang Nhiên. Phất tay tại bốn phía bố trí xuống một tầng kết giới. Lục Khang Nhiên nhìn hắn tới vội vàng hỏi thăm, có đầu mối. Lý Quan Kỳ đem mấy quyển cổ tịch theo nhớ đưa cho nam nhân trầm giọng nói: "Căn cứ hiện hữu tình báo, ta kết luận hắn khẳng định sẽ cầm tông môn đệ tử tính mệnh đến uy hiếp tông chủ đem phần linh cổ giới giao cho hắn." Buông xuống cổ tịch, Lục Khang Niên hơi sững sờ, trong đầu suy tư thật lâu nhịn không được thấp giọng truyền âm nói: "Cái gì đồ chơi phần linh cổ giới? Ta không biết rõ a. Tông môn trong bảo khố không có a." Lúc này đến phiên Lý Quan Kỳ choáng váng. Hắn tin tưởng Lục Khang Niên sẽ không lừa hắn, loại chuyện này không mở ra được cho đùa. "Tông chủ, ngươi xác định không có?" Lục Khang Niên nhịn không được nói rằng, nói nhảm. Đại Hạ Kiếm Tông trước đây ít năm nghèo thành như vậy. Trong tông môn những ngày vốn liếng ta thuộc như lòng bàn tay, nhắm mắt lại đều có thể cho ngươi đọc ra đến, nào có cái gì phần linh cổ giới. Nhìn xem nam nhân lặng lẽ dáng vẻ, Lý Quan Kỳ thật sự là nhịn không được trong lòng nhả danh hai câu. Thở dài, Lý Quan Kỳ trầm giọng nói, có thể hay không mang ta đi nhìn xem. Lục Khang Niên hai mắt sáng lên, đứng dậy cười nói. Đương nhiên có thể, đã sớm muốn cho ngươi đi xem một chút. Chẳng qua hiện nay những vật này ngươi hơn phân nửa đều coi thường. Lục Khang Niên hai mắt nhắm lại, hai tay linh quang lấp lóe, chỗ ngực tông chủ lệnh bài bồng bềnh ở giữa không trung. Ông trải qua một hệ liệt phức tạp huyền diệu ấn quyết ra chỉ phía dưới, hai người xuất hiện trước mặt một đạo linh quang khe hở. Lý Quan Kỳ đi theo Lục Khang Niên chậm rãi bước vào trong đó. Ông khe hở biến mất, đại điện bình tĩnh lại. Có thể ngay sau đó Lý Quan Kỳ đột nhiên quay đầu, một cỗ không hiểu rõ xét chấn động bị hắn bày ra kết giới cho cản lại. Lý Quan Kỳ tại đi vào khe hở cuối cùng một cái chớp mắt lẩm bẩm nói, cái này liền không nhịn được sao? A, gấp. Chỉ thấy một đạo nhỏ không thể thấy huyết quang cũng không tiêu tán, mà đúng như khiêu khích đồng dạng chậm rãi biến mất. Dường như Đoạn Hiền dò xét Đại Hạ Kiếm Tông hành vi không sợ chút nào Lý Quan Kỳ phát hiện. Bất quá thủ đoạn của đối phương cũng xác thực cao minh. Bởi vì, Đồng La Tử trong cái khe chui ra, một cái đầu vừa vặn xuất hiện tại Lục Khang Niên trước mặt. Chương 1324, rất có tự biết rõ. Chương 1324, rất có tự biết rõ. Lục Khang Niên cơ hồ là bản năng phản ứng một quyền bung ra. Phanh. Đồng La bị cố này cự lực trực tiếp từ tường kép bên trong bị đánh bay ra ngoài. A, ngươi làm gì? Đồng La cũng không có thụ thương, Lục Khang Niên kịp phản ứng về sau vội vàng nói. Thật không tiện, thật không tiện, cái này vô ý thức phản ứng. Đồng La ngạo kiều hừ một tiếng, sau đó mở miệng nói: "Chủ nhân, không có bắt lấy đối phương, cái này thuật pháp có chút ý tứ." Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu, có thể làm cho Đồng La nói như vậy, đủ để có thể thấy được thủ đoạn của đối phương có bao nhiêu cao minh. Lý Quan Kỳ nhíu mày nhìn xem nó dò hỏi: "Ngươi đây là chuẩn bị đột phá?" Đồng La có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Trước đó lôi đình ngọc thủy, còn có chủ nhân cho linh dịch, còn có khu khu. Cửu ca long huyết uống nhiều quá. Lý Quan Kỳ nghĩ nghĩ, nói khẽ: "Nhường kiếm linh nghĩ biện pháp, ngươi bí mật phá cảnh, cần giúp một tay không?" Đồng La tùy tiện nói: "Không cần, nho nhỏ thiên kiếp mà thôi, chút lòng thành." Nói xong, Đồng La liền biến mất ở trong hư vô. Lục Khang Niên nhịn không được nói rằng: "Cái này củ cải lớn, có thể hay không lột xuống điểm một lần nữa loại một cái đi ra. Lý Quan Kỳ khỏe miệng giật một cái. Không quá đi. Bất quá ngươi nếu là muốn tách ra điểm cũng là không có vấn đề. Lục Khang Niên cười ha ha, phất tay đen nhánh hư vô đột nhiên sáng lên từng đạo kim hoàng sắc của sáng. Lít nha lít nhít của sáng theo thứ tự sắp xếp, nhìn mười phần rung động. Lý Quan Kỳ nhìn xem trong cổ sáng hư ảnh trong lúc nhất thời có chút cảm khái. Mấy chiếc bắn thần nọ sớm đã biến tàn phá không chịu nổi, nếu không phải là đạn đứt dây, hoặc là chính là không có mũi tên. Hơn 3000 cái cổ sáng bây giờ đã tổn thất hơn phân nửa. Xem ra nhiều năm như vậy tông môn trong truyền thừa cũng tiêu hao rất nhiều thứ. Nghĩ nghĩ, Lý Quan Kỳ từ trong nhận chứa đổ lấy ra thật nhiều pháp khí chi thuộc. Kỳ thật trong tay hắn có rất nhiều tiên giới tu sĩ nhận chứa vật, nhưng là cái đồ chơi này chỉ có thể trở về thứ 7 vực sau tại Táng Tiên Các đi mở ra. Đến lúc đó cho tông môn ném mấy cái tiên khí loại hình, những này cổ sáng trống không luôn cảm thấy không an tâm. Lục Khang Niên nhìn thấy nhiều như vậy chừng mấy trăm kiện cao giai pháp khí trợn cả mắt lên. Ha 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 ha, tốt tốt tốt, hảo tiểu tử. Có những vật này, đột nhiên cũng cảm giác có lực lượng. Lý Quan Kỳ có chút bất đắc dĩ cười cười. Ta nhường Tịch Lao tặng cho ngươi nhẫn chữ vật, bên trong triển phủ so những này rách dưới trị quá nhiều tiền. Lục Khang Niên nghe vậy cười nói, ngươi chuyện phân phó ta đều làm xong. Nói xong nam nhân nhấc lên trường bảo lộ ra trên thân lít nha lít nhít triển phủ. Chỉ có điều những này triển phủ bình thường đều ẩn giấu đi, tu sĩ tầm thường căn bản cảm giác không đến. Hai người không còn nói chuyện phiếm. Lý Quan Kỳ phóng thích thần thức bắt đầu tìm kiếm cái gọi là phần linh cổ giới. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là một hơi, Lý Quan Kỳ liền cau mày mở mắt. Không có. Lục Khang Niên mở ra bàn tay nói rằng, nói cho ngươi biết, trong này mỗi một kiện đồ vật ta đều quá quen thuộc. Thật không có cái gì phần linh cổ giới. Lý Quan Kỳ nhíu mày lẩm bẩm nói, kia không nên a. Sau đó Lý Quan Kỳ bắt đầu ở một cái cổ sáng trước mặt đi qua. 10 cái, 100 cái, 1000 cái. Đồng nhiên, Lý Quan Kỳ tại một cái phương ấn trước mặt dừng bước. Lục Khang Niên chỉ vào phương ấn mở miệng nói, linh bảo cấp phát ấn, bất quá cái đồ chơi này chỉ có thể hấp thu đối thủ một chút hỏa diễm mà thôi, cái gì dùng không có. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, cẩn thận quan sát đến toàn thân xích hồng phương ấn. Chất liệu, trận pháp minh văn, cùng năng lực, tất cả đều cùng Lục Khang Niên nói như thế. Có thể. Lý Quan Kỳ đưa tay ở giữa lôi đỉnh quấn quanh bàn tay, đúng là không nhìn thẳng phong ấn xuyên tấu vào. Một màn này nhìn Lục Khang Niên không khỏi nhếch miệng. Lớn chừng bàn tay phương khắc sâu vào tay ấm áp, thần thức đảo qua cũng không có phát hiện cái gì chỗ đặc thù. Lục Khang Niên vừa muốn mở miệng nói chuyện liền thấy Lý Quan Kỳ chỗ mi tâm ngân mang lấp lóe. Đồng nhiên, Lý Quan Kỳ đáy mắt hiện lên một vệt tia lôi dẫn, đột nhiên dùng sức bóp nát toàn bộ phương ấn. Ai? Tính toán Lục Khang Niên nhìn đau lòng, có thể ngay sau đó hắn liền nói không ra lời. Lý Quan Kỳ mở ra bàn tay, ngoại trừ một đống màu đỏ đá vụ bên ngoài, còn có một cái tạo hình cổ phát hỏa hồng nhẫn cổ. Lộc cộc, thật có a. Lý Quan Kỳ nhìn xem nửa khối răng cưa chạm nhẫn cổ rơi vào trầm tư. Hắn có thể cảm giác được, cái này mai nhẫn cổ ẩn chứa một cỗ lực lượng vô danh. Do dự một chút, Lý Quan Kỳ đem nó mang trên ngón tay. Ông. Lý Quan Kỳ đột nhiên cảm giác trong cơ thể mình nguyên lực giống như nổi điên đồng dạng điên cuồng vận chuyển. Hai mắt hơi khép lạnh giọng mở miệng nói, "Tiên khí." Từ từ, Lý Quan Kỳ ngón tay làn da phát ra thiêu đốt làn da từ từ thành. Ngón trỏ trái làn da đã bị thiêu nát, nhưng là Lý Quan Kỳ lại không có hái xuống. Hắn cẩn thận cảm thụ được nguyên lực trong cơ thể biến hóa. Nguyên lực dường như bị một cỗ vô hình lực lượng thần bí đốt cháy đồng dạng. Lấy xuống chiếc nhẫn cẩn thận chú đáo, cái này xích hồng nhẫn cổ phía trên có một ngọn lửa tiêu chí, linh quang lấp lóe nhìn có chút thần bí. Chỉ có điều cái này nhẫn cổ chỉ có một nửa. Cũng chính là bởi vì cái này một nửa, Lý Quan Kỳ lẩm bẩm nói. Xem ra tên kia mục đích đúng là cái này nửa cái nhẫn cổ. Lý Quan Kỳ cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay nhẫn cổ, đưa tay dùng một chương màu bạc trắng triện phù bao khỏa trong đó. Sau đó truyền âm đại hạ kiếm tông một người trong đó. Cổ cháy mạnh tiền bối, giúp ta phòng chế một cái cổ ấn, kỹ càng kiểu dáng những cái kia ta chuyển cho ngươi. Làm xong đây hết thảy, Lý Quan Kỳ đem ý nghĩ của mình cùng kế hoạch, cùng đối với Đoạn Hiền phân tích hết thảy nói một lần. Lục Khang Niên một bên nghe một bên cảm thán, Lý Quan Kỳ cơ hồ đem Đoạn Hiền mục đích cùng thủ đoạn, cùng khả năng kế hoạch cái gì đều phân tích mười phần thông suốt. Mà hai người bọn họ thì là ở phía này thần bí vực giới bên trong chờ đợi dòng dã một canh giờ. Một canh giờ sau, Đồng La tức giận nói, ta đều muốn đi bế quan, còn một mực gọi ta. Sau đó đưa trong tay phương ấn ném cho Lý Quan Kỳ xoay người rời đi. Lý Quan Kỳ mỉm cười, đưa tay đem nhẫn cổ lợi dụng triển phù chi lực đánh vào cổ ấn bên trong, lại lần nữa thả lại tại chỗ bên trong. Ngẩng đầu cùng Lục Khang Niên liếc nhau. Đều nhớ không tông chủ. Lục Khang Niên vung tay lên, yên tâm đi, chút chuyện này ta đều không nhớ được. Nhưng mà đúng vào lúc này, mấy đạo không thể địch nổi kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Lý Quan Kỳ cười lạnh một tiếng. Cái này đã đến rồi sao? Lời còn chưa dứt, Đại Hạ Kiếm Tông trên không lập tức có mấy đạo lôi đỉnh kiếm quang bộc phát ra. Đỏ ngọn lửa màu đỏ kiếm quang cùng lôi đỉnh kiếm khí cùng nhau đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, đầy trời ánh lửa cùng lôi đỉnh tứ ngược bắt phương. Lý Quan Kỳ một tay vác sau đứng tại Đại Hạ Kiếm Tông hộ tông đại trận trên không. Ngước mắt nhìn về phía ngoài mấy trăm trượng người áo đen hai mắt hơi khép. Nam nhân vóc dáng cực thấp, cùng 11-12 tuổi thiếu niên thân cao không sai biệt lắm, giống như quỷ lùn đồng dạng. Dưới hắc bào khuôn mặt bị một đám lửa bao phủ thấy không rõ. Lý Quan Kỳ khuôn mặt bình tĩnh mở miệng nói, "Đoạn Hiền." Người áo đen không có chút nào ngoài ý muốn Lý Quan Kỳ sẽ biết hắn, thanh âm khàn khàn trêu tức mở miệng nói, "Hắc. Đại Hạ Kiếm Tông Thiên Chi Tiêu Tử a." "Lý Quan Kỳ." Lý Quan Kỳ nhún vai, "Khen ta làm gì, loại chuyện này ai cũng tin tưởng. Ngươi vẫn rất có nhận biết." Đoạn Hiền hai mắt tàn khốc hiện hiện, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Chương 1325, đánh cờ a. Chương 1325, đánh cờ a. Lý Quan Kỳ ánh mắt lấp lóe, mặc dù ngoài miệng không tha người, nhưng trong lòng lại là đối tại nam nhân ở trước mắt cảnh giác vô cùng. Bởi vì, Đoạn Hiền loại người này cùng Tuần Thiên là một loại người. Nếu như không có Vạn Toàn nắm chắc là không thể nào tự mình hiện thân. Đã đối phương có nắm chắc hiện thân nơi này. Vâng. Lý Quan Kỳ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. To lớn lôi đình hai cánh vũ cánh bung lên, thân hình nhanh đến mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ. Có thể Đoạn Hiền nhưng trong nháy mắt trở lại chém ra một kiếm. Tinh hồng kiếm quang sen lẫn làm cho người buồn nôn mùi máu tanh đập vào mặt. Lý Quan Kỳ vung chạm một kiếm vậy mà liền như thế bị đối phương dễ như trở bàn tay tiếp xuống. Cương đại kiếm quang tại Lý Quan Kỳ trước mặt trong nháy mắt vỡ vụn, có thể tiêu tán huyết quang lại để cho Lý Quan Kỳ nhướng mày. Đập đánh vào người lực lượng dư ba nhường Lý Quan Kỳ mười phần khó chịu, khí huyết bị ngăn trở, dường như ngưng kết thành khối đồng dạng. Phải biết cái này còn vẹn vẹn chỉ là một lần vung chặt kiếm quang lực lượng dư ba. Người mặc hắc bảo nam nhân hai mắt hơi khép, đưa tay sờ lên trên cổ huyết sắc vết tích một hồi lòng còn sợ hãi. Nhanh, quá nhanh. Bất luận là Lý Quan Kỳ tốc độ di động hay là hắn xuất kiếm tốc độ, tất cả đều viễn siêu tâm lý của hắn mong muốn. Tốc độ của đối phương nhanh đến mơ hồ, xuất kiếm càng là nhanh như thiểm điện. Đoạn Hiền không hề nghĩ ngợi, xoay người rời đi. Một tay một dẫn, vô tận huyết hà tràn ngập hư không, thân thể của hắn trong nháy mắt ẩn vào trong huyết hà. Lý Quan Kỳ thấy thế cười lạnh, tay trái cầm kiếm chậm rãi phát lực. Ngay sau đó Lý Quan Kỳ thân thể trong nháy mắt xảy ra biến hóa, thân thể khôi ngô mang theo một cỗ không hiểu cảm giác áp bách, uy áp tràn ngập hư không. Huyết hà chấn động kịch liệt lấy, thương khung phong vân biến sắc, cuồn phong gào thét, lôi đỉnh chợt hiện. Vâng. Hơn 10 tòa trăm trượng lôi môn từ trên trời giáng xuống. Lý Quan Kỳ trong miệng lẩm bẩm, "Phong." "Ông." Một cỗ thần bí không gian ba động trong nháy mắt tràn ngập hư không. Tầng tầng lớp lớp lôi đỉnh phong ấn chi lực đúng là bao phủ phương viên 10 dặm chi địa. Linh chú trăm giới tứ phương bích. Một màn này chấn kinh tất cả mọi người, không ai muốn lấy được Lý Quan Kỳ vậy mà dùng phong ấn linh chú đem hai người tất cả đều phong ấn ở bên trong. Dầm dầm. Cuồn cuộn huyết hà sóng lớn trăm trượng lên, đối với phong ấn kết giới giận mà vỗ xuống. Tách tách tách. Vẹn vẹn chỉ là một hơi thời gian liền vỡ vụn hơn 20 tầng kết giới. Lý Quan Kỳ khỏe miệng treo lên một tia cười lạnh, chính mình bày kết giới lại làm sao có thể đơn giản như vậy. Rất nhanh, vỡ vụn kết giới liền lần nữa thành hình. Trong huyết hà Đoạn Hiền ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên cũng ý thức được chính mình có chút tính sai. Hắn không nghĩ tới Lý Quan Kỳ thực lực cường đại như vậy. Đáng chết, hắn không phải mới vừa vận đột phá không bao lâu a? Pháp tắc chi lực làm sao lại cường đại như thế? Không sai, Lý Quan Kỳ bây giờ thi triển linh chú bên trong ẩn chứa vô cùng cường đại pháp tắc chi lực. Không chỉ có như thế, Lý Quan Kỳ thân làm lôi chủ, pháp tắc chi lực càng thêm cường đại. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, đưa tay ở giữa một cỗ hắc viêm tràn ngập hư không. Ngay sau đó một cỗ thần bí chấn động khuyết tán ra đến. Lý Quan Kỳ thi triển ma vương thể năng lực đặc thù, hắc ám ẩn nấp. Xoát, cả người giống như một sợi bụi mù giống như biến mất tại nguyên chỗ. Vâng, huyết hà cuộn cuộn, một đạo kinh khủng lôi đỉnh kiếm quang trong nháy mắt bộc phát. Phúc, huyết hà bị một kiếm này mạnh mẽ chà phá, một phân thành hai. Ẩn nấp tại trong huyết hà Đoạn Hiền sắc mặt đột nhiên trắng lên, khí cơ dẫn dắt phía dưới thụ thương không nhẹ. Lôi đỉnh tê minh, kinh khủng lôi đỉnh chi lực mãnh liệt phun trào, huyết hà tiếp xúc trong nháy mắt liền bị bốc hơi. Đây chính là lôi đỉnh chi lực. Đối với thế gian tà ma có thiên nhiên khắc chế cùng chấn áp tác dụng. Đoạn Hiền ánh mắt lấp lóe, hắn mục đích của chuyến này chính là gặp một lần Lý Quan Kỳ, hắn cũng không muốn đem tính mệnh nằm tại chỗ này. Ý niệm tới đây, huyết hà phạm vi càng lớn hơn rất nhiều, trong chớp mắt liền bao phủ phương viên ngàn trượng chi địa. Lý Quan Kỳ thân hình lóe lên, đúng là mạnh mẽ bị cố lực lượng này cho vung bay ra. Thân hình bắn ngược mà ra, Lý Quan Kỳ ánh mắt lấp lóe không ngừng. Tại trong cảm nhận của hắn, đối phương huyết hà lực lượng cũng không phải là mặt ngoài huyết dịch tạo thành đơn giản như vậy. Cố lực lượng này tại trong đối kháng vậy mà tại từng bước xâm chiếm nguyên lực của mình, còn có thể cùng lôi đỉnh chi lực địa vị ngang nhau, hiển nhiên không phải bình thường sát khí hay là huyết khí. Đồng nhiên, quần quần huyết hà ngưng tụ vô số huyết sắc gai nhọn mãnh liệt bắn mà ra. Đồng thời những này gai nhọn bên trong còn ẩn giấu đi lực lượng khác. Tạch 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 két, dây đặc tiếng vỡ vụn băng lên, huyết hà phun trào, những nơi đi qua Lý Quan Kỳ kết giới vậy mà trong nháy mắt tan rã. Không gian vặn mèo, huyết hà giống như sôi trào đồng dạng quần quần không ngừng. Đầy trời huyết hà xông phá kết giới một đầu tiến vào trong hư vô. Chờ Lý Quan Kỳ lấy lại tinh thần thời điểm đối phương đã sớm cao chạy xa bay. Lý Quan Kỳ cau mày, đưa tay chạm đến lưu lại không gian ba động. Ầm. Ngón tay làn da bị thiêu đốt rơi, Lý Quan Kỳ đôi mắt lấp lóe, nhắm mắt cảm giác một phen lẩm bẩm nói: "Hỏa diễm lực lượng a." Tốt tên đang sợ, lại còn lại chuẩn bị ở sau. Lý Quan Kỳ đưa tay từ trong hư vô nhiếp ra hơn 10 chương thiêu đốt một nửa triện phù. Ánh mắt càng thêm nghiêm trọng. Những này triện phù đều là cố Lý lưu cho hắn cường lực triện phù, không phải loại kia dựa vào số lượng áp chế địch nhân đồ chơi. Đối phương vậy mà cưỡng ép xông phá ẩn nấp tại hư vô tường kép bên trong triện phủ phong ấn. Không chỉ có như thế, Lý Quan Kỳ quay người nhìn về phía bên cạnh bị từng bước xâm chiếm không còn hình dáng lôi đỉnh cửa lớn, hai mắt hơi khép. Gia hỏa này có chút khó chơi a. Hắn lần này xuất hiện, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là vì thấy ta một mặt? Lý Quan Kỳ cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, thân thức giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Ngoại trừ trong hư vô lưu lại không gian ba động bên ngoài, hắn không có tìm được bất kỳ vật gì. Đối phương ẩn nấp cùng chạy trốn thủ đoạn đều là đỉnh cấp. Tối thiểu Lý Quan Kỳ chém giết nhiều năm như vậy, còn không nhìn thấy ai đi đường thủ đoạn có hắn cao minh. Xoát. Lục Khang Niên nhìn về phía Lý Quan Kỳ cao mày, một mặt ngưng trọng nhìn bốn phía. Trong ánh mắt lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc. Quan Kỳ, hắn chạy. Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Gia hỏa này so ta trong tưởng tượng còn khó quấn hơn một chút. Mặc dù chỉ là giao thủ ngắn ngủi, nhưng là tính tình của đối phương quá cẩn thận. Chỉ cần mình hơi hơi thể hiện ra một chút thủ đoạn có thể áp chế hắn, lập tức liền lựa chọn chạy trốn bàn bạc kỹ hơn. Tuyệt không đem chính mình lâm vào hiểm địa trong. Hơn nữa, gia hỏa này thiên phú tư chất cũng không phải là tuyệt đỉnh, thậm chí là đồng dạng, nhưng đối phương bây giờ cái này một thân huyết thuật bí pháp, chỉ sợ cũng là có cơ duyên không nhỏ a. Sau khi nói xong, Lý Quan Kỳ nhìn về phía Lục Khang Niên trầm giọng nói: "Đi thôi tông chủ, chúng ta về trước đi. Gia hỏa này khẳng định sẽ còn lại đến, bây giờ chúng ta biết hắn có mưu đồ liền tốt." Lục Khang Niên sắc mặt nghiêm túc khẽ gật đầu, trầm giọng mở miệng nói: "Tốt, chúng ta trước trở về rồi hay nói." Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ ánh mắt cùng Lục Khang Niên nhỏ không thể thấy nhìn nhau một cái, sau đó nhanh chóng dịch ra. Chương 1326, có truyền thừa tà tu. Chương 1326, có truyền thừa tà tu. Sau khi trở về, Lý Quan Kỳ cũng không có cùng Lục Khang Niên có quá nhiều giao lưu. Lục Khang Niên lặng lặng uống trà, cũng không có đi thúc giục Lý Quan Kỳ. Có thể nội tâm của hắn lúc này lại vô cùng dày vò, bởi vì hắn đã nhận ra trong tông môn đệ tử Ngọc Giản vỡ vụn, điều này nói rõ đối phương đã bắt đầu hạ độc thủ. Ngoại trừ chết mất hai tên đệ tử cùng một tên trưởng lão bên ngoài, đệ tử khác sinh mệnh khí tức cũng tại từ từ suy yếu. Mặc dù biết trước mắt hết thảy đều còn tại Lý Quan Kỳ trưởng không phía dưới, nhưng trong lòng dày vò nhưng thủy chung không cách nào yếu bất nửa điểm. Dù sao đều là chính mình trong môn đệ tử, bây giờ tính mệnh nguy cơ sớm tối, nóng nảy trong lòng có thể nghĩ. Có thể Lục Khang Niên nhưng thủy chung biểu hiện được phong khinh vân đạm. Thân làm một tông chi chủ hắn hiểu được, càng là loại thời điểm này liền càng không thể loạn trận cước. Tông môn năm xưa thù cũ, ẩn nút nhiều năm báo thù tới cửa, loại chuyện này tại trong tu chân giới quá thường gặp. Chỉ có điều giống Đoạn Hiền nhân vật như vậy xác thực hiếm thấy. Năm đó hắn có thể gánh vác cửu hận nhiều năm, có thực lực về sau ám sát năm đó tông chủ. Bây giờ càng là lựa chọn ở thời điểm này ra tay nhằm vào Đại Hạ Kiếm Tông, hiển nhiên không chỉ là bởi vì năm đó điểm này sự tình. Lý Quan Kỳ trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, trong đầu không ngừng đánh giá lại lúc trước cùng Đoạn Hiền giao thủ tất cả. Nhíu mày, Lý Quan Kỳ đưa tay từ thể nội rút ra một tia huyết sắc linh quang. "Kiếm Linh, ngươi biết đây là cái gì lực lượng a? Vì sao ta luôn cảm giác có chút quỷ dị, cũng không phải là bình thường tà tu lực lượng?" Rất nhanh Kiếm Linh liền từ trong tu luyện thức tỉnh, cảm giác một phen Lý Quan Kỳ trong tay lực lượng sau khẽ nhíu mày, nhẹ giọng mở miệng nói: "Đây là huyết sát chi lực, cùng người linh giới loại kia rác rưởi tà tu huyết thuật có bản chất khác nhau." Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu, tại cảm giác của hắn bên trong, Đoạn Hiền lực lượng bản chất xác thực cùng hắn đã từng tiếp xúc qua tà tu không giống. Kiếm Linh nhớ lại một phen mở miệng nói: "Cố lực lượng này càng giống là tiên giới tu sĩ mới có thể tu tập công pháp và đường đi. Phá rồi lại lập, hoàn toàn phá hủy tu sĩ nguyên bản linh căn, chuyển đổi thành huyết sát chi lực. Cho dù là tại tiên giới, có thể chịu qua loại này tra tấn người cũng là số rất ít. Người này hẳn là được đến tiên giới một vị nào đó có truyền thừa tà tu ưu ái." Lý Quan Kỳ nhíu mày, nhẹ giọng dò hỏi: "Có truyền thừa tà tu là có ý gì?" Kiếm Linh vô cùng có kiên nhẫn giải thích nói: "Có thể có được loại thủ đoạn này phá rồi lại lập tà tu, cơ hồ đều là một mạch tương thừa. Bọn hắn chọn lựa truyền thừa người khảo nghiệm 10 phần khắc nghiệt, thậm chí muốn so đại tông môn chọn lựa đệ tử còn khắc nghiệt." Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu, cái này giống như là cái nào đó cường giả tuyệt thế nắm giữ không tầm thường bí thuật, nhưng là cái này bí thuật chỉ có thể bị cường giả tự mình truyền thụ, là một cái ý tứ. Lý Quan Kỳ lẩm bẩm nói, xem ra cái này Đoạn Hiền phúc duyên không nhỏ a. Nhân tiên giới bích tồn tại dưới tình huống, lại có thể đụng phải tiên giới đại năng truyền thừa. Kiếm Linh nhắc nhở: "A đúng rồi, trong tay ngươi cố lực lượng này có cái gì không đúng?" Lý Quan Kỳ khẽ miệng có chút dương lên, nói khẽ: "Thiên hỏa, xếp hạng thứ 8, đốt máu huyền viêm." "Không sai, chính là đốt huyết viêm. Cái này hỏa diễm cùng huyết sát chi lực kết hợp lại sẽ sinh ra không tưởng tượng được biến hóa, ngươi phải cẩn thận một chút." Lý Quan Kỳ cười lạnh một tiếng, nếu như không phải hắn cố ý ra tay thăm dò lực lượng của đối phương, hắn này sẽ khả năng còn muốn không thông. Rõ ràng hắn đã mất đi hỏa hệ linh căn, tại sao lại chấp nhất tại Đại Hạ Kiếm Tông phần linh cổ giới? Cho dù là hắn, tại tiếp xúc cổ giới thời điểm đều sẽ bị đốt bị thương. Hơn nữa đối phương nắm giữ thiên hỏa đặc tính, Lý Quan Kỳ đã đoán được mục đích của đối phương đến cùng là cái gì. Bất quá càng là hiểu rõ, Lý Quan Kỳ đối với Đoạn Hiền phúc duyên số phận thì càng cảm giác được giật mình. Người này tuyệt đối là cái thân phụ đại cơ duyên. Đối phương có thể tùy tiện phá vỡ chính mình bày ra mấy tầng phong ấn, lực lượng này không thể không khiến hắn coi trọng a. Lý Quan Kỳ mở to mắt, vừa vặn nhìn thấy Lục Khang Niên đang nóng nảy chuyển động cái chén. Túi đầu ánh mắt hiện lên một vẻ lo lắng. Lý Quan Kỳ cau mày nói: "Thế nào tông chủ?" Lục Khang Niên do dự một chút vẫn là như là thật nói: "Ai, bây giờ bị tóm lên tới tông môn đệ tử sinh mệnh lực đều đang nhanh chóng biến mất lấy. Cái này trong lòng vẫn là không nhịn được lo lắng." Lý Quan Kỳ nghe vậy cũng là khẽ gật đầu, có thể lý giải Lục Khang Niên loại tâm lý này. Chỉ chẳng qua hiện nay đối phương vừa mới chạy trốn, hiển nhiên sẽ không lập tức xuất hiện. Hắn cũng chỉ có thể trấn an nói, thoải mái tinh thần, đối phương hẳn là sẽ không lại tiếp tục giết người. Dù sao hắn phải dùng những đệ tử này mệnh tới làm thẻ đánh bạc. Thẻ đánh bạc thiếu đi, ngươi chưa chắc sẽ mắc câu. Lục Khang Niên hít sâu một hơi, cũng biết Lý Quan Kỳ nói là sự thật. Đoạn Hiền không lấy được vật mình muốn trước đó, những đệ tử này cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Lý Quan Kỳ nghĩ nghĩ, nói khẽ: "Chờ một chút, trong khoảng thời gian này ta cùng tông chủ tận lực tách ra hành động nhiều một ít." Nam nhân khẽ gật đầu, sau đó Lý Quan Kỳ đứng dậy ôm quyền hành lễ lách mình về tới Ngọc Hồ Phong. Trở lại Ngọc Hồ Phong sau, Lý Quan Kỳ nhìn xem bốn phía quen thuộc tất cả lập tức hơi xúc động. Két két cửa phòng mở ra, vẫn như cũ chỉ có một trương đơn sơ giường chiếu. ngồi ở trên giường Lý Quan Kỳ nhìn về phía cửa ra vào phương hướng không khỏi hơi xúc động. Năm đó đã nhập tu đạo Tống Chi Ngang chính là đứng ở chỗ này bị chính mình từ chối. Chính là Đam Đài ước định cho nàng ra chủ ý, cuối cùng cảm giác bị nhục nhã Tống Chi Ngang rời đi Đại Hạ Kiếm Tông liền bị sát mang đi. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, Lý Quan Kỳ đều mười phần cảm khái. Đem những này lo lắng ý niệm chấn áp mà xuống, Lý Quan Kỳ đứng dậy một bước biến mất tại nguyên chỗ. Mang theo hoa tươi cùng cống phẩm, Lý Quan Kỳ đi tới hai tòa trước mộ bia. Đem hoa tươi cùng cống phẩm buông xuống, nhóm lửa đàn hương, Lý Quan Kỳ xếp bằng ở bia đá trước mặt trầm mặc hồi lâu. Tiếp sau là người bình thường, rất tốt. Rời đi thời điểm một hồi gió nhẹ lướt qua, liên miên cỏ xanh có chút không lưng, giống như sóng biển đồng dạng có chút chập chờn. Tựa như là tại đáp lại Lý Quan Kỳ lời nói đồng dạng. Đan Phong, bốn phía sóng lửa đập vào mặt, trận trận đinh đương không ngừng bên tai. Chỉ thấy một tên dáng người khôi ngô lão giả hai tay để trần bung lên truy gọi là một cái. Có lực nhi. Lão giả râu tóc bạc trắng, thế nhưng là kia một thân khối cơ thịt lại không thua kém một chút nào người trẻ tuổi. Lão giả đưa trong tay nung đỏ kiếm phôi lần nữa để vào trong lò lửa rèn luyện, lau vệt mồ hôi quay đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ cười nói: "Tiểu hữu là chuyên môn tới tìm ta." Lý Quan Kỳ dựa vào khung cửa, cười gật đầu. Sau đó ném ra một bình tử kim bình ngọc, Cổ Liệt có chút không nghĩ ra đem nó mở ra. Một cỗ bàng bạc long uy trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đàn phong. Lực lượng kinh khủng bị lôi đỉnh phong ấn tại trong bình ngọc. Có thể vẹn vẹn chỉ là tiêu tán lực lượng liền để Cổ Liệt kích động tột đỉnh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ run giọng nói: "Long, chân long máu." Lý Quan Kỳ cười gật đầu, nhìn xem hốc mắt tưởng đỏ lão giả nói khẽ: "Nhiều năm như vậy, vất vả tiền bối thủ hộ kiếm tông an bình." Cổ Liệt bờ môi run nhẹ nhẹ, cố nén tâm tình kích động đem bình ngọc cất kỹ. Ánh mắt phức tạp trầm giọng nói thật, Đại Hạ Kiếm Tông cho ta một loại nhà mình cảm giác. Giúp mình nhà, không có gì đáng nói, đều là hẳn là. Gen sắt cái đồ chơi này, sắt thực so luyện đan thích hợp ta." Lý Quan Kỳ mỉm cười, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía lão giả nói khẽ: "Tiền bối có muốn hay không đi với ta thứ bảy vực?" Chương 1327, đoạn hiền một kích. Chương 1327, đoạn hiền một kích. Cổ Liệt nghe vậy con ngươi đột nhiên co lại thành cây kim trạng, sắc mặt cũng biến thành có chút ngưng trọng. Hắn tiến lên hai bước đi vào Lý Quan Kỳ trước mặt, nhìn thẳng vào Lý Quan Kỳ hai con ngươi trầm giọng nói: "Ta có thể đi a?" Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, nhìn về phía lão giả thanh âm ngưng trọng mở miệng nói: "Thứ bảy vực, rất nguy hiểm, rất nguy hiểm." Nói đến đây, Lý Quan Kỳ bố trí xuống một tầng kết giới, trực tiếp đem thứ bảy vực tồn tại mục đích thực sự nói cho Cổ Liệt. Đồng thời đem chính mình tiến vào thứ bảy vực đến nay trải qua mấy lần đại chiến tình huống đều nói cho lão giả. "Đi, có thể sẽ chết." Hắn kỳ thật cũng không bắt buộc Cổ Liệt đi thứ bảy vực, nhưng hắn có thể cảm nhận được vừa mới Cổ Liệt cầm tới chân long tinh huyết lúc kích động. Cũng không phải là hắn bây giờ say đắm ở luyện khí bên trong, mà là hắn đã đạt đến cực hạn của mình, không cách nào đột phá, không cách nào tăng lên. Một cái thuần túy vũ phu, đối với nguyên lực vận dụng vậy mà cực hạn tại phóng thích hỏa diễm luyện đan cùng rèn sắt. Cổ Liệt ý chí lực cùng nhục thân tuyệt đối là cực mạnh, có thể vũ phu mong muốn tăng lên quá khó khăn. Lý Quan Kỳ linh vũ song tu, đương nhiên biết trong này có nhiều khó. Có thể táng tiên trong các có vũ phu có thể tu luyện công pháp cùng bí thuật điện tịch. Hơn nữa, Lý Quan Kỳ kỳ thật còn có chút tư tâm. Cổ Liệt tính là người của hắn, hắn có thể chiếu cố một chút. Nếu là ngày khác chính mình cùng các huynh đệ phi thăng, như vậy Cổ Liệt liền có thể thủ hộ Đại Hạ Kiếm Tông. Cổ Liệt là cái trọng tình người, hắn tin tưởng ánh mắt của mình không có sai. Hơn nữa bây giờ thứ bảy vực chiến lược chống rỗng, lấy Cổ Liệt bắt giai vũ phu thực lực, đủ để bù đắp được ba cái đại thừa cảnh trung kỳ tu sĩ. Lý Quan Kỳ cũng không có giấu giếm chính mình tiểu tâm tư, trực tiếp nói cho Cổ Liệt ý nghĩ của mình. Sau khi nói xong, Lý Quan Kỳ ngưng trọng vô cùng truyền âm nói: "Không nóng nảy trả lời ta. Chuyện này quan hệ quá lớn, mỗi một lần cùng tiên giới tu sĩ chém giết, thứ bảy vực tu sĩ tử thương đều không ít. Cho nên tiền bối có thể suy nghĩ một chút lại nói." Nhưng ai biết Cổ Liệt lại khoát tay áo, nói khẽ: "Ta muốn đi." Cổ Liệt cũng không có cân nhắc quá nhiều, hắn biết muốn đi vào thứ bảy vực có nhiều khó khăn, cũng không phải là tất cả thực lực cường đại tu sĩ đều có thể đi vào. Đây là cái cơ hội, là một cái hướng lên tiến thêm một bước cơ hội, hắn không muốn bỏ qua. Lý Quan Kỳ cười gật đầu: "Tốt, lần này thời điểm ra đi cùng đi." Cổ Liệt cười gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Quan Kỳ truyền âm nói: "Tông môn chuyện có cần giúp một tay hay không?" Lý Quan Kỳ mỉm cười: "Một chút việc nhỏ mà thôi, ta một người là đủ rồi." Rời đi Đan Phong về sau, Lý Quan Kỳ trở lại Ngọc Hồ Phong liền tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn cần đem trạng thái của mình điều chỉnh tới đỉnh phong, vừa vặn có thể vững chắc một chút cảnh giới, đem thực lực của mình dung hội quan thông. Thời gian dần qua, yên tĩnh lại, Lý Quan Kỳ phát hiện pháp tắc của mình chi lực đối với đoạn hiền huyết sát chi lực có thiên nhiên khắc chế tính. Nhưng hắn minh bạch, đối phương còn ẩn giấu một tay đốt máu huyền viêm. Điểm này hắn nhất định phải thời khắc đề phòng, huyết sát lực lượng nắm giữ cường đại ăn mòn chi lực, cho dù là nhục thân của mình đều có chút không cách nào chống cự. Hơn nữa trong tay đối phương còn có nửa cái phần linh cổ giới. Cái đồ chơi này cho dù là chính mình cũng sẽ bị đốt bị thương. Từ trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại, Lý Quan Kỳ móc ra ngọc giản trầm giọng dò hỏi: "Nhạc phụ đại nhân, ngươi biết tiên hỏa xếp hạng thứ 8 đốt máu huyền viêm a?" Thân ở tiên linh chi giới bên trong nội vàng rèn đúc mới thiên vương tháp mạnh giang sơ như mày. Nghe xong trong ngọc giản lời nói sau các mày, trầm giọng nói: "Biết, đốt huyết viêm cùng diệp phong thể nội âm minh huyền hỏa có chút cùng loại. Có thể đốt cháy đối thủ thể nội tinh huyết, cho đến tinh huyết thiêu đốt hầu như không còn, thiêu bị ngũ tạng lục phủ. Cái này hỏa diễm có chút tà. Thế nào?" Lý Quan Kỳ nghe vậy nắm nuốt ngọc giản đôi mắt lấp loé. Quả là thế. Lúc trước hắn khi nhìn đến Đại Hạ Kiếm Tông đệ tử thi thể thời điểm liền có nghĩ qua, bây giờ xem ra ngọn lửa này hiệu quả đặc biệt cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Trấn an Mạnh Giang Sơ hai câu, nói chính mình qua mấy ngày liền trở lại. Lý Quan Kỳ buông xuống ngọc giản, hai mắt hơi khép mà lên. Phần linh cổ giới, đốt linh, đốt máu a, ngươi cũng không phải là muốn lợi dụng phần linh cổ giới lực lượng a? Lý Quan Kỳ trong lòng cảnh giác không thôi, đối phương hai loại lực lượng vậy mà đều có thể uy hiếp được chính mình. Khó trách năm đó Nam Cung Huyền Độ sẽ nói đối phương có chút khó giải quyết. Nhắm mắt tu luyện, Lý Quan Kỳ quanh thân dũng động vô cùng cường đại nguyên lực chấn động. Lôi đỉnh tại hắn vô ý thức điều khiển dưới biến ảo thành đủ loại linh quang, mà một cỗ như có như không cường đại pháp tắc chi lực tràn ngập hư không. Cái này cũng đưa đến toàn bộ Đại Hạ Kiếm Tông trên không đều bị nặng nề mây đen bao phủ trong đó. Chỉ là tiêu tán dư uy đều có thể so với hợp thể cảnh thiên kiếp uy lực. Cứ như vậy, liên tiếp 3 ngày sau đó, Lý Quan Kỳ bỗng nhiên mở hai mắt ra. Chỉ thấy một đạo huyết quang lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp thẳng đến Đại Hạ Kiếm Tông mà đến. Xoát. Lý Quan Kỳ cùng Lục Khang Niên đứng song vai, chân đạp hư không. Hai người nhỏ không thể thấy liếc mắt nhìn nhau, sau đó Lý Quan Kỳ phá toái hư không trong nháy mắt rời đi. Lôi đỉnh lấp lóe, to lớn lôi đỉnh cánh đột nhiên vỗ cánh, thân hình hóa thành một đạo tử sắc lôi đỉnh trong nháy mắt tiêu xạ mà ra. Cùng lúc đó, Lục Khang Niên hạ lệnh dâng lên hộ tông đại trận. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, đoạn hiền trong nháy mắt trở về phương hướng, đưa tay ở giữa chém ra vài kiếm. Lý Quan Kỳ phía sau lôi rực vỗ cánh trong nháy mắt trên không trung liên tục trở về mấy lần, đem kia mấy đạo kiếm quang toàn bộ tránh thoát. Nhíu mày, cái này mấy kiếm, mặc dù lực lượng cùng lần trước giống nhau như lúc, nhưng hắn lại luôn cảm giác có chút không đúng lắm. Đối phương chạy trốn tốc độ rất nhanh, thậm chí so với lần trước còn chỉ có hơn chứ không kém. Mặc dù Lý Quan Kỳ nội tâm có chút hồ nghi, lại như trước vẫn là gắt gao cắn đối phương chạy trốn tốc độ. Không đúng, nếu như hắn trực tiếp dạng này tới tìm ta, hắn thế nào đi bắt tông chủ? Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, quyết định thăm dò một chút đối phương. Ý niệm tới đây, Lý Quan Kỳ sau lưng lôi rực trong nháy mắt vung lên, cùng lôi được khởi. Tiếng sấm tê minh ở giữa Lý Quan Kỳ cùng Đoạn Hiền khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn, không đủ trăm trượng. Đoạn Hiền giống như lần trước, người mặc áo bào đen thân hình thấp bé, nhìn xem Lý Quan Kỳ cấp tốc tiếp cận, đáy mắt hiện lên một vẻ lo lắng. Chỉ một thoáng vô tận huyết hà lần nữa hiện hiện. Huyết hà huyễn hóa thành vô số hung mãnh đại yêu hướng phía Lý Quan Kỳ trùng sát mà đến. Còn hắn thì cả người ẩn nấp tại trong huyết hà, không ngừng biến đổi vị trí xuất kiếm. Kiếm ý của đối phương cảnh giới không thấp, mới vào kiếm vùng cảnh. Chỉ một thoáng trên trăm đầu huyết sắc đại yêu cùng hỗn loạn dày đặc kiếm quang hướng phía Lý Quan Kỳ tập sát mà đến. Lý Quan Kỳ đôi mắt lấp lóe, cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Dưới chân đột nhiên dậm chân, trong nháy mắt bộc phát ra vô tận lôi đỉnh. Giữa thiên địa phong vân biến sắc, hai người những nơi đi qua cuồng phong quá cảnh, đại địa sông núi vỡ vụn băng liệt. Lôi đỉnh hóa thành dài 3 trượng mâu đối với đại yêu nổ bắn ra mà ra. Cùng lúc đó, Lý Quan Kỳ nương tựa theo tốc độ ưu thế tả hữu né tránh, tay trái cầm kiếm không ngừng vung chạm mà ra. Trường mâu xuyên thủng đại yêu trong nháy mắt, Lý Quan Kỳ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không thích hợp. Ngươi không phải Đoạn Hiền. Phanh. Thân thể của đối phương quỷ dị bành trướng. Phanh. Bắn nổ thân thể giống như bóng da đồng dạng, vô tận huyết hà hóa thành một cái hình tròn huyết cầu đem Lý Quan Kỳ bao khỏa trong đó. Lực lượng kinh khủng ầm vang một phát, huyết cầu mặt ngoài có tinh hồng hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Quỷ dị huyết cầu cũng không phải là bình thường thủ đoạn, mà là một loại hết sức đặc thù phong ấn thủ đoạn. Máu thủ. Chương 1328, Lục Khang Niên bị bắt. Chương 1328, Lục Khang Niên bị bắt. Cùng lúc đó, Lục Khang Niên chân đạp hư không, sắc mặt vẫn bình tĩnh, có thể ánh mắt của hắn lại một mực tại có chút lấp lóe. Đang lúc hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên một đạo huyết quang từ trên trời giáng xuống. Kinh khủng uy áp trong nháy mắt tràn ngập hư không, vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt, Đại Hạ Kiếm Tông hộ tông đại trận liền trong nháy mắt vỡ vụn. Bảy phong lơ lửng linh kiếm trong nháy mắt bạo khởi. Người mặc hắc bào Đoạn Hiền cười lạnh, đưa tay ở giữa huyễn hóa một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm đem linh kiếm toàn bộ nghiền nát. Điều trùng tiểu kỹ. Lục Khang Niên đáy mắt hàn mang lóe lên, đưa tay xuất kiếm đột nhiên bung chạm mà ra. Phá nhạc điên cùng chém. Thổ hoàng sắc bàng bạc kiếm quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, không có dấu hiệu nào lại nhanh như thiểm điện. Chỉ có điều công kích như vậy rơi vào độ kiếp cảnh Đoạn Hiền trong mắt, cử động lần này không khác châu chấu đa xe. Chỉ thấy Đoạn Hiền chậm rãi giơ ngón tay lên, một chùm huyết sắc tia sáng trong nháy mắt xuyên thủng đánh tới kiếm quang. Thế như trẻ tre, huyết quang xuyên qua Lục Khang Niên bả vai, lực lượng trải rộng thân thể của hắn, Lục Khang Niên thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Con người rung động, Lục Khang Niên hoảng sợ phát giác, chính mình trong nháy mắt vậy mà đã mất đi khống chế đối với thân thể. Đoạn Hiền cười lạnh, kiếm càng lay cây mà không biết. Thân thể hóa thành huyết hà trong nháy mắt đem Lục Khang Niên bao khỏa ở bên trong. Ngay tại lúc mình bị huyết hà bao khỏa một nháy mắt, Lục Khang Niên đáy mắt đột nhiên hiện lên một vệt tinh mang. Huyết sắc vực giới bên trong, bị huyết mang buộc chặt Lục Khang Niên làn da xuất hiện vết máu. Máu tươi phun trào hình thành dây thừng không ngừng co bảo, rất nhanh Lục Khang Niên xương cốt liền phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh. Rốt cục, rát băng âm thanh không ngừng vang lên. Lục Khang Niên hai mắt xuất huyết, đúng là bị mạnh mẽ bẻ gãy tứ chi nằm rạp trên mặt đất. Ông, một cỗ thần bí không gian ba động truyền đến. Thân hình giống như quỷ lùn giống như thấp bé Đoạn Hiền người mặc áo bào đen xuất hiện tại Lục Khang Niên trước mặt. Đoạn Hiền túi đầu nhìn về phía trên đất Lục Khang Niên đáy mắt hàn mang lấp lóe. Hắn từ khi bị đánh gãy tứ chi về sau khoảng chừng mấy năm thời gian đều là trên mặt đất bò đi. Cái này cũng đưa đến cuối cùng hắn ngẫu nhiên truyền thừa thời điểm thân thể cũng không còn cách nào phục hồi như cũ. Đoạn Hiền chậm rãi triệt hạ trên người áo bào đen, lộ ra một bộ vặn bẹo quỷ dị thân thể. Tứ chi xương cốt sai chỗ sinh trưởng, làn da bị xương chật khớp chống lên, vặn bẹo cánh tay cùng hai chân chỉ là nhìn lên một cái đều để người lưng phát lạnh. Lương còn cũng là bởi vì bị đánh gãy xương sống, kia mấy năm hắn mới mười mấy tuổi, chính là đang tuổi lớn. Có thể Đại Hạ Kiếm Tông tông quy răn dạy rất tàn nhẫn, phía sau lưng xương sống sinh trưởng vô lượng. Hắn đã từng nghĩ tới đoạt xá thân thể của những người khác, nhưng hắn không nỡ vết sát linh căn, cho nên biến thành bây giờ bộ dáng này. Hắn nắm lên Lục Khang như đầu, nhường hắn có thể tốt hơn nhìn thấy chính mình. Lục tông chủ, tông môn bảo khố hiện tại vẫn là dựa vào tông chủ lệnh bài a. Lục Khang Nghiên nhìn xem nam nhân ở trước mắt trong lúc nhất thời nói không ra lời. Trước mắt thân thể này tàn phá không chịu nổi nam nhân, lại nắm giữ một trương thân hình cao lớn khả năng xứng với tuấn lang dung nhan. Như thế mâu thuẫn cùng bất công lại tất cả đều tập kết tại trên người một người là lộ ra như vậy không hài hòa. Đây cũng là vì cái gì Đoạn Hiền đối với Đại Hạ Kiếm Tông oán niệm sâu vô cùng nguyên nhân. Hắn hận. Hắn hận cái này tông môn tông quy gian dạy. Đoạn Hiền lạnh giọng nói, đến, nói cho ta, Đại Hạ Kiếm Tông tông vấn là cái gì? Đang khi nói chuyện nam nhân đem Lục Khang Nghiên thể nội lưu lại lực lượng rút ra, hắn cũng rốt cục có thể nói chuyện. Lục Khang Nghiên đáy mắt hiện lên một vẻ vẻ thống khổ, bây giờ thể nội nguyên thần bị giam cầm, không cách nào vận dụng nửa điểm lực lượng. Có thể hắn lại hai con ngươi nhìn chòng chọc vào nam nhân chậm rãi nói ra Đại Hạ Kiếm Tông tông vấn. Kiếm trong tay không chỉ kẻ yếu, trong lòng kiếm không sợ cường địch. Bình thiên hạ chuyện bất bình, sát thiên hạ người đáng chết. Nghe được Lục Khang Nghiên lời nói, Đoạn Hiền cả người trong nháy mắt lâm vào điên cuồng điên dại trạng thái. Hắn nắm lấy Lục Khang Nghiên đầu điên cuồng đụng chạm lấy mặt đất. Phanh! Kiếm không chỉ kẻ yếu. Phanh 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 phanh. Sát thiên hạ người đáng chết. Ha 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 ha. Một chút lại một lần. Mặt đất gạch xanh bị sinh sinh đập nát, ném ra một cái hố sâu. Đoạn Hiền nắm lên Lục Khang Nghiên đầu. Lúc này Lục Khang Nghiên mặt mũi tràn đầy máu tươi, mũi sụp đổ, cả khuôn mặt da chóc thịt bong, máu thịt bé bét. Đoạn Hiền thở hổn hển, hô hấp dồn dập nhìn xem Lục Khang Nghiên. Tay phải vuốt ve Lục Khang Nghiên gương mặt, tay phải ngón tay cái chụp tại Lục Khang Nghiên hốc mắt chỗ, có chút dùng sức. Phốc thử. A a a. Lục Khang Nghiên mắt trái bị sinh sinh móc bạo, ngón tay cái trực tiếp móc tiến trong hốc mắt. Đoạn Hiền chậm rãi đứng dậy, chỉ dùng ngón tay cái dắt lấy Lục Khang Nghiên hốc mắt, kéo lấy hắn đi thẳng về phía trước. Thân thể sủi lơ còn giống như chó chết, Lục Khang Nghiên trong miệng phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Kịch liệt đau nhức truyền đến, toàn thân không cầm được run rẩy, ngay cả bên cạnh thanh âm của nam nhân đều biến yếu ớt rất nhiều. Bất quá là thế gian sâu kiến mà thôi, giết liền giết. Vì sao các ngươi nhất định phải chết nắm lấy không thả đâu? Tông vấn. A, bây giờ ta cũng là người đáng chết, ngươi tới giết ta a. Nam nhân điên cuồng tiếng hô hoán truyền đến, Lục Khang Nghiên lại chỉ có thể nghe được thanh âm đứt quãng. Đoạn Hiền cười lạnh một tiếng, đúng là mang theo Lục Khang Nghiên đi vào huyết trì bên cạnh. Trong huyết trì không ít bị cầm tù đệ tử ý thức mê ly ở giữa cũng nhìn thấy thảm trạng như vậy Lục Khang Nghiên. Lập tức không ít đệ tử mặt lộ vẻ trịnh vẻ dữ tợn. Lục Khang Nghiên dùng còn sót lại đôi mắt nhìn về phía bên cạnh đệ tử, rốt cuộc hiểu rõ bọn hắn vì sao sinh mệnh lực tại dần dần tan biến. Đoạn Hiền thủ đoạn như thế tương đương với cho tất cả mọi người lấy máu, mà khác còn tại dùng huyết trì lực lượng thôn vệ lấy sinh mệnh lực của bọn hắn. Lục Khang Nghiên nỗi lòng chập trùng, trong miệng mắng, ngươi thật là một cái xuất sinh. Đoạn Hiền nghe vậy đấy mắt hàn mang chợt hiện, một cước đem Lục Khang Nghiên dẫm vào trong huyết trì. Không cách nào điều động nguyên lực cùng thần thức, Lục Khang Nghiên lúc này giống như một phàm nhân đồng dạng, căn bản là không có cách nội tức. Canh hôi huyết dịch từ miệng mũi rót vào, kia sền sệt huyết dịch nhường hắn trong dạ dày quẩn quẩn không ngừng. Ngạt thở cảm giác truyền đến, ý thức của hắn càng ngày càng mơ hồ. Huyết dịch ăn mòn làn da nhường hắn lúc này nhìn vô cùng thảm. Toàn thân huyết nhục trừ khử hơn phân nửa, bên trong huyết trì huyết dịch giống như cường toàn đồng dạng, loại thống khổ này không thua gì cạo xương rút hồn. Đoạn Hiền lạnh lùng nhìn xem một màn này, cuối cùng đem ý thức mê ly Lục Khang Nghiên tốn đi ra. Cưỡng ép mở ra hắn nhẫn chứa vật từ bên trong đem tông chủ lệnh bài lấy ra. Mở bàn tay tùy ý nhiếp ra một tên thanh niên, tay trái bóp lấy Đại Hạ Kiếm Tông đệ tử, tay phải đem Lục Khang Nghiên xách lên. Chỉ có điều một màn này có chút buồn cười. Đoạn Hiền thân cao chỉ tới Lục Khang Nghiên bên hông, cho nên Đại Hạ Kiếm Tông đệ tử cùng Lục Khang Nghiên lúc này đều là nửa nằm dạp trên mặt đất. Đoạn Hiền lòng bàn tay huyết quang đại thịnh, huyết hà quần quật ở giữa trong nháy mắt đem hai người bao phủ trong đó. Máu tươi theo hai người thất khiếu tiến vào thể nội. Huyết khôi ngưng. Bèn, lực lượng cuồng bạo quét sạch ra. Đoạn Hiền khí tức chấn động kịch liệt lấy, tên đệ tử kia trong miệng phát ra cực kỳ bi thảm thê lương tiếng kêu. Ngay sau đó bị sền sệt huyết dịch bao khỏa thanh niên trên người huyết dịch biến mất, hiện lộ khuôn mặt thanh niên hoàn toàn biến thành Lục Khang Niên bộ dáng. Không riêng gì dung mạo, ngay cả khí tức cùng linh căn các phương diện tất cả đều giống nhau như lúc. Có thể vẹn vẹn chỉ là hai cái thời gian hô hấp, huyết khôi ngón tay cũng đã bắt đầu hòa tan. Đem Lục Khang Niên ném vào trong huyết trì, sau đó đem tông chủ lệnh bài đưa cho huyết khôi hạ lệnh, mở ra tông môn bảo khố. Mà kia khối lỗi, vậy mà tại ý thức mê ly Lục Khang Niên chấn kinh trong ánh mắt chậm rãi cấn. Không cần một lát, Đại Hạ Kiếm Tông cảnh nội 3000 kỳ phong 800 tú nước cùng nhau chấn động. Chương 1329, huyết mãng thiên táng. Chương 1329, huyết mãng thiên táng. Vậy mà lúc này Lý Quan Kỳ đồng dạng bị vây ở này quỷ dị huyết sắc hình cầu bên trong. Huyết cầu từ nửa nén hương trước trăm trượng lớn nhỏ, bây giờ đã co vào đến to khoảng 10 trượng. Lý Quan Kỳ dùng tam tượng kim lăng cửa chống lên một cái to khoảng 10 trượng không gian, không ngừng dùng phong ấn kết giới chi lực đối kháng. Thế nhưng là đây đã là hắn thi triển lần thứ 3 linh chú tam tượng kim lăng cửa. Đối phương thuật pháp hiển nhiên không đơn giản, huyết cầu bên trong nhiệt độ lên cao không ngừng, Lý Quan Kỳ lúc này đều không thể không ma hóa đến chống cự. Có thể trên da truyền đến trận trận thiêu đốt đâm nhói cảm giác lại không có nửa điểm giảm bớt. Cùng hắn dự đoán như thế, đối phương huyết sát chi lực dung hợp đốt huyết viêm sau, sinh ra năng lực đặc thù đốt máu lại đốt người. Lý Quan Kỳ đôi mắt lấp lóe, hai mắt hơi khép nỉ nó nói, có chút khó giải quyết ta. Hiện tại ra ngoài, hết thảy đều thất bại trong gang tấc. Đã muốn diễn kịch, vậy khẳng định muốn diễn nguyên bộ. Lấy thực lực của hắn tuyệt đối có thể phá vỡ nơi này, nhưng bây giờ còn không phải lúc. Lý Quang Kỳ chậm rãi xếp bằng ngồi dưới đất, màu tím đen vảy rồng lóe ra băng lãnh kim loại màu sắc. Thần văn trải rộng thân thể, loại kia cảm giác nhói nhói hơi hơi giảm bớt một chút. Có thể nghĩ muốn. Lý Quang Kỳ nhếch miệng, thối lui ra khỏi long hóa trạng thái, đồng thời bắt đầu chủ động đốt chính mình nguyên lực. Vẹn vẹn chỉ là một hơi, Lý Quang Kỳ trên thân liền trải rộng bong bóng, nhìn dị thường dữ tợn. Sắc mặt trắng bệch, hốc mắt hơi có vẻ loãng, chợt nhìn tựa như là thời gian dài mất nước đưa đến. Lý Quang Kỳ lẩm bẩm nói, cậu tạp thoái, một hồi cho ngươi đến cái lớn. Hắn nhắm mắt ngưng thần xếp bằng ở lôi đỉnh kết giới bên trong, đem chính mình đốt cháy nguyên lực duy trì tại một cái nhìn như hư nhược trạng thái. Đồng thời tùy ý kêu huyết sát chi lực tiến vào thể nội, nhưng lại tất cả đều bị hắn khống chế lên, cam đoan những lực lượng này tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn. Lý Quan Kỳ khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một bộ không hiểu nụ cười quỷ dị. Chấp niệm sâu như vậy phải không? Một bên khác, Đại Hạ Kiếm Tông đám người tất cả đều lộn xộn. Không ai biết xảy ra chuyện gì, vì sao Đại Hạ Kiếm Tông vực nội 3000 kỳ phong cùng 800 tú nước tất cả đều không hiểu chấn động lên. Linh ngư tộc tu sĩ cùng lửa con ngươi yêu hồ nhất tộc tộc nhân tất cả đều bị cưỡng ép bước ra cái giới. Lửa con ngươi yêu hồ tộc trưởng cùng linh ngư tộc tộc trưởng tìm tới Võ Bình, hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Có thể Võ Bình cũng không biết xảy ra chuyện gì, vì sao Đại Hạ Kiếm Tông vực nội bắt đầu đại địa chấn động. Tông môn mật tàng chuyện rất ít người biết, không ít người đều là một mặt ngộ. Một đạo vặn bẹo vết nứt không gian xuất hiện tại Đoạn Hiền trước mặt. Đoạn Hiền nhìn xem đạo này khe hở khỏe miệng có chút dương lên, đưa tay bóp nát huyết khôi thân thể. Phanh! Huyết khôi thân thể nổ tung, thể nội hóa thành một đám huyết thủy chảy vào trong huyết trì. Đoạn Hiền nhìn cũng chưa từng nhìn, liền một bước bước vào tâm tâm niệm niệm Đại Hạ Kiếm Tông mật tàng không gian bên trong. Khi hắn nhìn thấy lít nha lít nhít kim sắc cổ sáng thời điểm cười lạnh một tiếng. Những vật này trong mắt hắn tất cả đều cùng rác rưởi không sai biệt lắm. Lấy hắn bây giờ tầm mắt đã sớm chướng mắt những vật này. Chậm rãi từ trong hư vô móc ra một chiếc nhẫn mang theo trên tay chiếc nhẫn trợn bộc phát ra hào quang sáng chói. Quang mang chợt trợn, phản phất tại chỉ dẫn lấy đối phương như thế. Rất nhanh hắn liền đi tới một đạo kim sắc cổ sáng trước mặt, trong cột ánh sáng một cái cổ pháp phương ấn liền lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Khi thấy lập lòe chiếc nhẫn lúc, Đoạn Hiền khỏe miệng có chút dương lên. Thân thể phiêu phù ở giữa không trung, đưa tay một quyền đập vỡ trước mặt cổ sáng. Ngay tại lúc cổ sáng vỡ vụn một cái mắt, Ngọc Hồ Phong hướng nam bên ngoài trăm trượng một cây thạch phong đột nhiên nổ bể ra đến. Đá vụn bay ra, không ít đệ tử đều là thấp phẩm lo hô ngự không mà lên. Đoạn Hiền cầm lấy cổ ấn dùng huyết mang đem hắn bọc lại, cho đến xác định cái này cổ ấn chính là một cái bình thường có thể sử dụng pháp khí lúc này mới yên lòng lại. Nếu như Lục Khang Niên thấy cảnh này nhất định sẽ 10 phần chấn kinh. Một phương diện chấn kinh tại Đoạn Hiền chú ý cẩn thận. Một phương diện chấn kinh tại Lý Quan Kỳ lòng dạ như bực sâu, vậy mà đem như thế nhỏ xíu chi tiết đều cân nhắc tới. Cái này cũng không trách Lý Quan Kỳ vẽ vời thêm chuyện có thể ẩn nhận đến nay loại người hung ác, khẳng định sẽ 10 phần chú ý cẩn thận. Đoạn Hiền nhẹ nhàng thở ra, năm ngón tay có chút dùng sức đột nhiên đem cổ ấn bóp nát. Phanh! Cổ ấn nổ tung, tiêu tán lực lượng lại không có tác động đến nửa điểm nam nhân. Một cái cổ phát răng cơ hình cổ giới xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Nhìn xem chiếc nhẫn này, Đoạn Hiền rốt cục thở dài một hơi, ngay tại lúc hắn sắp đem chiếc nhẫn đeo lên trên tay trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Cổ giới bỗng nhiên hiện lên một vệt nhỏ không thể thấy ánh sáng trắng bạc. Ngay sau đó không gian ba động hiện hiện, Đoạn Hiền mong muốn bước ra trở ra đã không kịp. Oeng! Một cố cường đại lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt bộc phát. Hàn mang hiện lên, hai ngón tay lăng không bay lên. Diện mục dữ tợn, toàn thân bọng máu Lý Quan Kỳ trong nháy mắt hiện mà ra. Cuối cùng nửa cái cổ giới rơi vào Lý Quan Kỳ trong tay. Thân hình khôi ngô giống như thần ma đồng dạng Lý Quan Kỳ một cước đem nam nhân đạp bay mấy ngàn trượng. Đoạn Hiền thân thể bắn ngược mà ra, đúng là trực tiếp đụng nát hư vô. Đoạn Hiền sau lưng huyết quang tràn ngập, huyết hà phun trào giống như một trương miệng lớn đem hắn trong nháy mắt thôn vệ. Tiến vào vực giới bên trong, Đoạn Hiền nhìn xem tay trái mình bị chém đứt ngón tay lòng còn sợ hãi. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, tay trái của mình chỉ sợ căn bản không gánh nổi. Nằm dưới đất, Đoạn Hiền trong nháy mắt đứng dậy, ánh mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. Đáng chết, hắn làm sao có thể phá vỡ huyết tụ chi thuật? Phần linh cổ giới ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Ý niệm tới đây, Đoạn Hiền đột nhiên quay đầu nhìn về phía trong huyết trì đám người. Phất tay huyết quang tràn ngập, huyết khôi ngưng. Một đám đệ tử thân thể bắt đầu xảy ra biến hóa, tứ chi bị mạnh mẽ bẻ gãy thành bộ dáng của hắn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lục Khang Niên giận dữ hét: "Quan Kỳ, giết hắn!" Đoạn Hiền cười lạnh, Điểm Ai nhìn xem Lục Khang Niên lạnh giọng mở miệng: "Đây là ta vực giới, ngươi cho dù là thế nào?" Ông ầm ầm, một đạo kinh khủng kiếm quang từ bên ngoài tùy tiện xé rách vực giới không gian. Kiếm quang những nơi đi qua huyết vụ tiêu tán, đại địa bị chém ra một đạo dài đến ngàn trượng thật sâu khe rãnh. Làm Đoạn Hiền ý thức được không đúng thời điểm thì đã trễ, vô tận huyết hà hướng phía đám người mãnh liệt đánh tới. Lý Quan Kỳ thuấn di mà tới, đưa tay ở giữa vô tận lôi đình hình thành một phương lôi đình luyện ngục đem huyết trì bao khỏa. Trong chốc lát bên trong huyết trì huyết dịch giống như sôi trào đồng dạng, huyết trì bốc lên từng tia từng sợi huyết sắc mê vụ, ngay tại nhanh chóng bốc hơi lấy. Lục Khang Niên liều mạng dễ dỗi lấy đi vào huyết trì bên cạnh, Lý Quan Kỳ nhìn thấy Lục Khang Niên thảm trạng như vậy thời điểm trong lòng sát ý trong nháy mắt bộc phát. Lục Khang Niên ngăn cả nói, cứu người trước. Lý Quan Kỳ đưa tay đem Lục Khang Niên thể nội lực lượng đánh tan, sau đó bắt đầu giải cứu đệ tử khác. Nhưng mà đúng vào lúc này, Đoạn Hiền trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Đông. Chân đạp đại địa, mặt đất sụp đổ hơn trăm trượng, Đoạn Hiền thân hình trong nháy mắt lui nhanh. Hai tay kết ấn, đáy mắt hiện lên một vệt tinh hồng chi sắc giận dữ hét: "Huyết mãng thiên táng!" Bèn, hai đầu huyết sắc cự mãng từ trong huyết chỉ phóng lên tận trời. Cự mãng chừng trăm trượng lớn nhỏ, mở ra miệng rộng đúng là đem tất cả Đại Hạ Kiếm Tông đệ tử tất cả đều nuốt xuống,